Chương 485, nghi thức hoan nên 2, chương 485, nghi thức hoan nên 2, Lâm Lâm cắt ngang A Lưu Nhĩ, hắn mỉm cười nói, chỉ là cổ bảo cứ điểm thông lệ hoan nên mà thôi. A Lưu Nhĩ, không cần tức giận, ta lúc đầu cũng là như thế tới. Huống chi, theo vị khách nhân này vừa mới biểu hiện đến xem, hắn cũng rất ưa thích, không phải sao? A Lưu Nhĩ trầm mặc, nàng liếc mắt bên cạnh Cố Thận. Cố Thận nhẹ nhàng vỗ vỗ trên thân nhiễm cho bụi, nhẹ giọng truyền âm nói, yên tâm, ta không bị tổn thương. A Lưu Nhĩ đưa ánh mắt về phía Châu Hải, đây là chính mình đến trước người liên hệ. Trong ánh mắt mơ hồ có trách cứ chi ý Châu Hải đến tuột cùng là thế nào cùng Lâm Lâm giao lưu, làm sao lại làm ra nguyên năng pháo kích loại này lập vi thức nghi thức hoang nên. Thật có lỗi, A Lưu Nhĩ tỷ nhân cao mã đại Châu Hải mặt mũi tràn đầy áy náy, nhỏ giọng ủy khuất truyền âm nói, ta liền nói một chút, đây là chú Tuyết đại công an bài. A Lưu Nhĩ lập tức trầm mặc. Tốt đa nàng minh bạch Lâm Lâm làm như thế nguyên nhân. Những năm này chú Tuyết đại công an bài khách tới thăm đều là có ý đồ riêng người, mà đi tới cổ bảo về sau chỗ tao ngộ đãi ngộ, cũng là một cái so một cái long trọng. Hắn nhưng là nữ hoàng bệ hạ quý khách, minh bạch tiền căn hậu quả về sau, A Lưu Nhĩ tức giận thoáng lắng lại chút. Nàng thấp giọng truyền âm, cảnh cáo nói, đừng bắt người đối đai trung ương thành lính gác bộ kia, tới đối phó hắn. Lâm Lâm đối với cái này ngoảnh mặt làm ngơ. Hắn chậm rãi tiến lên, cùng Cố Thận nắm tay. Trong màn đêm, vị này dáng người cũng không cao lớn chuẩn tướng, bình tĩnh nhìn về phía Cố Thận, nhẹ nói, hoan nên đi vào Bắc Châu, nơi này là nhược đục cường thực địa phương. Người khả năng tính toán, so ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn. Giữ vững một đoạn thời gian trầm mặc trừ linh, tại Cố Thận rơi xuống về sau, mới chậm rãi mở miệng. Nàng ngồi linh linh riêu trong xe, trước mặt hiện lên liên tiếp tính toán bảng, kia là nguyên năng đạn pháo vanh kích quy tích, cùng tối ưu tránh né lộ tuyến. Cố Thận lựa chọn phức tạp nhất một cái, tại ngắn ngủi 10 giây rơi xuống trong thời gian, hắn lựa chọn vòng quanh dần dần bách kích lên không hỏa lực túi dạo qua một vòng, kề mặt thưởng thức mỗi một mai đạn pháo nguyên năng băng liệt lúc cảnh đẹp. Đây là một loại tên điên mới có thể làm nhất kém hiểu, nhưng chưa từng tổn thương kết quả đến xem. Đây cũng là một loại tối ưu hiểu, không phải tính toán, mà là bản năng. Tại rơi xuống một phút này, Cố Thận không có lựa chọn vận dụng tinh thần kết nối trừ linh cũng rất có an ý không có bắn ra kết nối cửa sổ. Nàng tĩnh tĩnh ngồi trong xe, thưởng thức Cố Thận vì chính mình mang tới ngôi thứ nhất khói lửa biểu diễn. A Lưu Nhi cũng tốt, Châu Hải cũng tốt, đều biểu lộ ra khẩn trương. Nhưng trừ linh cũng không có. Mặc dù nàng cùng Cố Thận tại thời khắc này không có dựng tinh thần kết nối, nhưng lẫn nhau ở giữa tâm ý, lại là một mực kết hợp lại cùng nhau. Nàng có thể cảm nhận được Cố Thận cảm xúc. Vào thời khắc ấy, chính là cực tĩnh. Tại có thể sưu tập đến số liệu bên trong, không nhìn thấy Bắc Châu có nguyên năng pháo vanh kích tương tự nghi thức hoang nền. Trừ linh chăm chú mở miệng. Cố Thận cười, kia là đương nhiên cái này nắm giữ ngũ châu tuyệt đại bộ phận tin tức nữ hải, có đôi khi thông minh tuyệt đỉnh, có đôi khi lại giống là đồng đốc. Trừ linh ánh mắt có chút hoang mang. Cổ bảo cứ điểm là Bắc Châu đang cánh trọng yếu nhất đóng giữ điểm, có thể tiến vào tòa này cứ điểm, đều là thiết huyết xương thép chân chính chiến sĩ, kỷ luật nghiêm minh, thực lực cường hãn. Cố Thận bình tĩnh nói rằng, đây cũng là Bắc Châu không chào đón cái khác khách đến thăm nguyên nhân. So với cứ điểm cự bích ở giữa sinh tử lịch luyện, trường giã thành cái gọi là giác đấu bồi dưỡng, quả thực chính là một tòa nhà ấm. Mà theo bên ngoài Châu Bắc thượng siêu phàm giả dĩ nhiên chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Trừ linh mơ hồ có chút minh bạch, cho nên ngươi vừa mới là cố ý lựa chọn đầu kia nhất kém lộ tuyến ân. Cố Thận cười cười nói, Bắc Châu có đặc biệt pháp tắc sinh tồn, những người này không lại bởi vì ta quý khách thân phận mà đối với ta có chỗ tôn trọng. Một phương diện triển lộ thực lực có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết, một mặt khác những cái kia nguyên năng đạn pháo vỡ ra thời điểm bộ dáng thật rất xinh đẹp, không phải sao? Nhưng chúng nó thật rất nguy hiểm. Trừ linh thì thào nói rằng, chính là bởi vì nguy hiểm cho nên mới xinh đẹp. Cố Thận nói khẽ, trên đời này rất nhiều thứ đều là như thế này, không thể tránh né. Bất quá, hy vọng trận này pháo hoa biểu diễn về sau, Bắc Châu chi hành có thể nhẹ lòng một ít. Nhỏ Cố tiên sinh, một âm thanh êm ái đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Ngẩng đầu nhìn lên, lại là nói cao lớn thân ảnh. Châu Hải, cái này đảm nhiệm cổ bảo cứ điểm phó quan chức vị, ngoại hình như là dã thú thô kệch nam nhân, thanh âm lại hết sức tinh tế tỉ mỉ. Cố Thận trước mắt còn có chút không quá quen thuộc. Chiều cao của mình cũng không tính thấp, nhưng chỉ tới Châu Hải ngực. Nam nhân này, thật rất khôi ngô. Cơ hồ cùng A009 cao không sai biệt cho lắm. Chúng ta sắp xếp cho ngài gian phòng, xin mời đi theo ta. Châu phó quan ôn nhu nói, cứ điểm bên trong hoàn cảnh tương đối ác liệt, xin nhiều thứ lỗi. Cố Thận cười lắc đầu. Hắn cùng Châu Hải cùng nhau tiến lên, hành đầu tại cổ bảo cứ điểm bên trong. Phương xa là cao cao đứng sừng sững cự bích. Bắc Châu sở dĩ có thể chống cự trật tự sụp đổ liền là bởi vì 600 năm trước đến nơi đây nhân loại, tìm tới mạnh ăn khớp vật liệu đồng thời để mà dựng từng tòa cự bích. Những này cự bích có thể cực kỳ hữu hiệu hấp thu trật tự sụp đổ lực lượng, bởi vì cựu thế giới rách nát lực lượng không ngừng lan tràn nguyên nhân, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ có đổ sụp chiều thì đến, nếu là không có những này cự bích, cố lực lượng này chỉ sợ đã xâm nhập Bắc Đại Lục. 600 năm, đủ để hủy đi nửa tòa lục địa. Trên thực tế, biển sâu diễn toán kết quả, xa so với hủy đi nửa bên lục địa càng thêm nghiêm trọng. Tại trật tự sụp đổ chuyện này trước mặt, năm mảnh lục địa là vận mệnh thể cộng đồng, một khi Bắc Châu không chống đỡ được, như vậy đổ sụp triều tịch lực lượng liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà Bắc Đại Lục vỡ vụn về sau, cái khác vài tòa lục địa luôn hãm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nói cách khác, cự bích về sau, liền là nhân loại sau cùng gia viên. Cổ bảo được vinh dự vận mạng loài người cổ họng. Châu Hải chú ý tới Cố Thận ánh mắt, hắn tận lực thả chậm lại bước chân, cùng vị này Đồng Châu đường xa mà đến Bắc Thượng khách nhân, cùng nhau hành tẩu tại lớn dưới vách đá, đêm trăng tĩnh mịch, phong tuyết cũng khó được chậm lại rơi thế. Bắc Châu cứ điểm đang cánh cổ bảo là đột xuất nhất ủy điểm cũng là đổ sụp triều tịch tiến đến thời điểm chống cự lớn nhất áp lực kia một chút. Điều tra quân đoàn tinh nhuệ thường thường tại lựa chọn điểm xuất phát lúc sẽ tránh đi cổ bảo, bởi vì tòa này cứ điểm cự bích bên ngoài thật sự là vô cùng gian nan cùng ác liệt hoàn cảnh. Châu Hải thanh âm rất dịu dàng, Cố Thận yên tĩnh nghe. Liên quan tới Bắc Châu cứ điểm tư liệu, hắn đã sớm nhìn qua, cổ bảo cứ điểm đích thật là quan trọng nhất đóng giữ điểm, nhân loại vị trí hết hầu xưng hô cũng không phải khoa trương. Mà chuẩn tướng đại nhân tại tòa này cứ điểm đã đóng giữ 10 năm. Nói đến đây, Châu phó quan trên mặt không bị khống chế hiện lên ý cười. 10 năm, Cố Thận thần sắc hơi kinh ngạc, vừa mới cùng Lâm Lâm chạm mặt, vị này cổ bảo đóng giữ người dung mạo hết sức trẻ tuổi, nhìn qua so với mình lớn hơn không được bao nhiêu tuổi. 18 tuổi năm đó, Lâm Lâm đại nhân liền đi tới cổ bảo. Châu Hải nhẹ nói, 3 năm nhập kỳ, lại là 3 năm, lại là 3 năm. Năm nay là thứ 10 năm. Đương nhiên, Lâm Lâm đại nhân cũng không phải là ngay từ đầu chính là pháo đài đóng giữ người, hắn là từng bước một đánh đi lên, điều tra quân đoàn trình độ trọng yếu đứng hàng trước 3 mê cung nhiệm vụ trước hết nhất nhà thám hiểm, chính là Lâm Lâm đại nhân. Cho đến trước mắt, nhiệm vụ này quy hoạch quyền hạn còn tại chuẩn tướng trong tay đại nhân, ra ngoài thăm dò điều tra quân đoàn, nhất định phải nghe cùng tôn trọng ý kiến của đại nhân. Cố Thận như có điều suy nghĩ. Mê cung nhiệm vụ chỉ chính là cổ bảo cứ điểm phía bắc tòa kia tuyết sơn hẻm núi. Lần này, điều tra quân đoàn nhị đội tinh anh đội chỗ chấp hành mê cung tam thập bát nhiệm vụ, chính là hệ liệt nhiệm vụ một trong. 38 cái số này mang ý nghĩa, nhiệm vụ này phía trước 37 đường đi toàn bộ thất bại. Mà mỗi một lần lộ tuyến thăm dò, đều có thể muốn quy hoạch số tròn kỳ, mấy chục kỳ. Chắc hẳn ngài hẳn là hiểu rõ. Liên quan tới lần này mê cung nhiệm vụ đại khái tình huống, Châu Hải thành khẩn nói rằng, vị kia người sống sót, tinh anh đội trưởng Hồng Trung, trước mắt tinh thần tình trạng cũng không ổn định, ngày mai chúng ta sẽ đối với hắn tiến hành tinh thần giám định. Tinh thần giám định? Cố Thận nhíu mày hỏi, đây không phải đã sớm nên hoàn thành chuyện A Châu phó quan khẽ thở dài. Trạng thái tinh thần của hắn quá kém, hôn mê 3 ngày, cho nên mới kéo tới hôm nay. Châu Hải ôn nhu nói, kỳ thật Lâm Lâm đại nhân cũng không phải là như hắn biểu hiện như vậy lạnh lùng, ngài đến cổ bảo, đối với chúng ta cùng điều tra quân đoàn đều là một chuyện tốt. Hồng Trung lấy ra căn cứ chính xác vật, viên đĩa thất lạc mảnh gỗ vụn, trải qua biển sâu phán định, bị cho rằng khả năng xuất từ Chu Tế Nhân thủ trưởng. Cái này chính là Bắc Châu quân đội mời Cố Thận nguyên nhân. Nếu có thể, hy vọng ngài ngày mai có thể tham dự trận này tinh thần giám định cho chúng ta ước định làm ra phụ tá. Châu Hải thành khẩn nói rằng, có lẽ chúng ta có thể phát hiện không giống manh mối. Nói đến đây, hắn dừng bước. Trước mặt là một tòa cổ xưa lầu nhỏ. Tại cổ bảo cứ điểm bên trong, muốn tìm tới dạng này một chỗ độc lập trụ sở cũng không dễ dàng. Đồng dạng, đây là chiêu đái trung ương thành khách đến thăm đặc cấp trụ sở. Châu Hải là Cố Thận mở cửa, một cỗ gỗ mục nát khí tức tốc thẳng vào mặt, hắn cười khổ nói, nhưng những năm này, từ trung ương thành chạy tới khách nhân, đã thật lâu không có ở đây qua đêm. Tòa này lầu cát, đã ta là có thể tìm tới tốt nhất chỗ ở. Không có quan hệ. Cố Thận cười cười, hắn cũng không để ý trụ sở hoàn cảnh như thế nào. Bản thân hắn cũng không phải là một cái ham hưởng là người, ở quá khứ trong một năm, cho dù Cố Thận tại trường gia có một gian rộng rãi thoải mái dễ chịu sân nhỏ, phần lớn thời giờ cũng là tại Thần Từ Sơn cùng Thanh Trùng đỉnh núi tu hành vượt qua. Vẹn vẹn ở lại hoàn cảnh mà nói, Thần Từ Sơn cùng Thanh Trùng hoàn cảnh cũng không so nơi này tốt bao nhiêu. Tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi, vận chuyển hô hấp pháp, đối kháng kim cô, rất nhanh liền có thể vượt qua. Châu Hải tại hợp cửa lúc, đột nhiên dừng lại một chút. Đúng rồi, vị phó quan này thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói rằng, nhỏ Cố tiên sinh, có một việc nhất định phải đối với ngài nói rõ ràng. Cố Thận nhíu mày. Châu phó quan thần sắc phức tạp nói rằng, bởi vì căn này lầu cát, cùng Lâm Lâm đại nhân lầu cát cách xa nhau cũng không xa. Ban đêm, ngài có thể sẽ ở ngoài cửa nghe được một chút thanh âm kỳ quái, nhưng ngợi vô luận như thế nào, cũng không nên mở cửa. Chương 486, anh hùng, bên trên, 1, 1, chương 486, anh hùng, bên trên, 1, 1, Châu Hải khép cửa lại sau. Một thân một mình, xếp bằng ở lầu cắt trên giường Cố Thận, rơi vào trầm tư. Thanh âm kỳ quái. Hắn lắc đầu, không có có mơ tưởng, ngâm vào tu hành bên trong. Cổ bảo cứ điểm tuần tra lính gác, hành tẩu tại lớn dưới vách đá. Gió đêm túc sát. Hai vị lính gác tại đến lầu cắt một vùng thời điểm, chỗ góc cua có một vệ huy quang hiện lên. Bộ quan đại nhân, hai vị lính gác nghiêm hành lễ. Ân. Theo Cố Thận lầu cắt rời đi, Châu Hải nhẹ gật đầu, nhẹ giọng dặn dò nói, phía trước là nhỏ Cố tiên sinh nghỉ ngơi vị trí, đêm nay các ngươi liền trọng điểm tuần tra nơi đây. Nếu như phát hiện cái gì dị dạng, trước tiên cho ta biết. Dị dạng liếc nhau, hai vị lính tuần tra lộ ra tâm linh thần hội vi diệu biểu lộ. Cái từ này ý tứ, bọn hắn có thể thực sự hiểu rất rõ. Hắn cùng trung ương thành khách đến thăm không giống. Châu Hải nhíu mày, trầm giọng nói, đây là sứ đồ A Lưu Nhĩ đại nhân mang tới khách quý, nếu như tại cổ bảo bị thương, nữ hoàng bệ hạ hỏi tội xuống tới, chúng ta nhưng là muốn gánh chịu trách nhiệm. Hai vị lính gác lập tức thẳng tắp lưng, cao giọng đáp, là. Châu Hải xoa mi tâm, than nhẹ một tiếng, từ từ đi xa. Hắn lẩm bẩm nói, hy vọng đại nhân đêm nay không nên đem món đồ kia phóng xuất. Hai vị lính gác liếc nhau. Bọn hắn tiếp tục tuần thú, một bên bay chung quanh lầu các xuôi theo mang tuần tra, một bên lấy tinh thần lực tiến hành giao lưu. Cái kia họ Cố, đáng giá coi trọng như vậy a? Gia hỏa này đảm lượng kinh người, phủ thêm một cái tam giai nguyên giáp, liền dám cùng nguyên năng pháo dán mặt vị kia tuần thú lính gác thẳng thắn nói rằng, có thể làm ra loại chuyện này, không giống như là nhũ đản. Bình thường a, cái này cũng không thể nói rằng cái gì tinh thần đưa tin im bặt mà dừng. Hai vị lính gác thần sắc căng cứng, nguyên điệu nghiêm, nhìn về phía trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện quỷ mị thân ảnh. Vừa mới rời đi không bao lâu Châu Hải đại nhân, vậy mà lại xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn.
bộ quan đại nhân.
Cảnh tượng tái hiện, hai người cung kính mở miệng. Chỉ có điều Châu Hải chỉ là lạnh lùng lườm bọn hắn một cái, không nói gì.
Bộ quan đại nhân, ngài có gì chỉ thị?
Đối mặt hai vị nghiêm chờ lệnh lính gác, Châu Hải phất phất tay, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi. Vừa mới đem lầu các một vùng làm thành mấu chốt tuần thú điểm, hiện tại lại để bọn hắn rời đi. Hai vị tuần thú binh thần sắc hoang mang, tiếp lấy ngoan ngoãn linh mệnh, hướng về rời xa lầu các phương hướng đi đến. Một cỗ lạnh thấu xương tinh thần áp lực, một mực bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Thẳng đến rời xa lầu các, mới chậm rãi tiêu tán. Lão buộc vị kia im lặng lính gác, bốn phía nhìn quanh một vòng, xác nhận không người về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu hỏi, ngươi có hay không cảm thấy, vừa rồi bộ quan đại nhân có chút kỳ quái.
Phanh,
một đạo rất nhẹ tiếng đập cửa. Xếp bằng ở lầu cắt trên giường Cố Thận, chậm rãi mở hai mắt ra.
Ra ngoài quen thuộc,
Cố Thận vô ý thức thả ra một sợi tinh thần. Mà ở Xích Hỏa trợn mắt một phút này, Kim Cô liền bắn ra một sợi nóng bỏng chi văn, đem nó áp chế gắt gao ở bên trong. Khi lấy được đấu chiến thần tọa ban thưởng tạo hóa về sau, Cố Thận đã thật lâu không có sử dụng tinh thần lực đến dò xét cảnh vật xung quanh. Nhưng kỳ thật, hắn đã thành thói quen. Không có chiến đấu, cho dù không có thể động dụng tinh thần lực, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Cố Thận nhíu mày,
hắn nhớ tới Châu phó quan trước khi đi câu kia cảnh cáo, ngài có thể sẽ ở ngoài cửa nghe được một chút thanh âm kỳ quái, nhưng mọi vô luận như thế nào, cũng không nên mở cửa.
Trừ Linh, ngoài cửa có cái gì?
Cố Thận nhẹ giọng mở miệng.
Cổ bảo cứ điểm thiên nhãn chịu quyền hạn đặc biệt bảo hộ, trước mắt ta còn không cách nào hoàn toàn điều động.
Trừ Linh đưa ra một cái tiếc nuối trả lời chắc chắn.
Dạng này a, Cố Thận cười cười.
Hắn vẫn ngồi xếp bằng ở trên giường, không hề động một chút nào, đối đạo thanh âm này không có chút nào để ý tới.
Nhưng ngay sau đó, ngoài cửa vang lên đạo thứ hai tiếng đập cửa.
Phanh phanh, lần này tiếng đập cửa biến nhẹ nhàng chậm chạp rất nhiều.
Cùng nó cùng nhau vang lên, còn có một đạo thanh tuyến dịu dàng thanh âm quen thuộc.
Cố Thận, là ta, Châu Hải.
Cố Thận meo cặp mắt lại, từ trên giường đi xuống, thông qua trước cửa mắt mèo nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh cao lớn biến mất tại hắt trong bóng tối, lộ ra tấm kia khuôn mặt thô kệch như dạ thú.
Châu phó quan đi mà quay lại.
Cố Thận thấp giọng cười một tiếng.
Hắn mở cửa, không quay đầu lại, trực tiếp về tới trên giường, một lần nữa ngồi xếp bằng.
Mà Châu phó quan thì cứ như vậy đứng ở ngoài cửa, bình tĩnh nhìn qua trong phòng.
Thất thần làm gì?
Cố Thận hai mắt nhắm lại, hơi hỏi, cửa đều mở ra, còn không vào nhà a?
Mà Tĩnh Tĩnh đứng tại cửa phòng Châu phó quan tại quan sát mấy giây về sau, mới chậm rãi vào nhà.
Vào nhà một phút này,
lạch cạch một tiếng,
phòng cửa đóng lại.
Cố Thận vẫn như cũng là nhắm mắt tu hành đả tọa tư thế.
Hắn nhẹ giọng cười nói, chắc không được Châu Hải nói cho ta, nghe được cái gì thanh âm, đều tuyệt đối không nên mở cửa.
Ai có thể nghĩ tới, cổ bảo cứ điểm bên trong, còn nuôi như thế một cái kỳ lạ siêu phàm sủng thú lại có thể chính mình thi triển ra thôi miên chi thuật.
Giống hất lên áo khoác Châu Hải, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm thanh âm.
Hắn duỗi ra một bàn tay lớn.
Xoẹt.
Kia tập áo khoác bị hắn kéo xuống, hướng về Cố Thận ném ra, giữa hai người cách xa nhau bất quá 10 mét, ném ra áo khoác một phút này, Châu Hải bỗng nhiên động, bộ kia thân thể trong nháy mắt nằm sấp dưới đất, tứ chi đạp mà ra, chất gỗ lầu các sàn nhà bị cái này đạp một cái dẫm đến sụp đổ.
Mảnh gỗ vụn văng khắp nơi.
Mà khi Cố Thận mở hai mắt ra một phút này, trước mặt kia che đậy tầm mắt màu đen áo khoác bị kình phong xé thành vỡ vụn, lộ ra một trương hung thần ác sát ác quyển gương mặt, răng nanh giao thoa, ẩn có lôi âm.
"Ngươi, cái này ác quyển thẳng đến Cố Thận mà đến."
Cả gian lầu các dường như đều bị kình phong cùng lôi đình lấp đầy.
Ngồi trên giường nam nhân trẻ tuổi, cơ hồ là một nháy mắt liền bị tòa kia tiểu sơn giống như cự quyển bổ nhào.
Mà sau một khắc, chương 486, anh hùng, bên trên, 1, 2, chương 486, anh hùng, bên trên, 1, 2, Cố Thận mi tâm, một sợi dựng thẳng đồng gian nan chuyển động mở ra.
Ken 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 ken, Kim Cô hiện hiện.
Hỏa văn trong nháy mắt bắn tung tóe ra mấy chục đạo lưu quang.
Tốt xấu,
cũng coi là gạt ra một sợi xích hỏa chi lực, Cố Thận hai ngón tay theo mi tâm dựng thẳng đồng chỗ bôi qua.
Đầu ngón tay của hắn nhiều một sợi yếu ớt ngọn lửa.
Bất quá, cũng đầy đủ giải mộng.
Cùng phong cùng lôi đỉnh tư liệt cả tòa lầu các, mà một sợi ngọn lửa thì là xen lẫn tại một người một chó ở giữa, Cố Thận đối kháng bàng bạc như thế, thần sắc thoải mái mà duỗi ra hai ngón tay, kia một sợi vi miểu tới lúc nào cũng có thể dập tắt ngọn lửa, cứ như vậy bị hắn đặt tại cự quyển mi tâm chỗ.
Giống, tiếng gầm gừ phẫn nộ chấn động,
mà cả tòa lầu các như mặt nước đồng dạng khôi phục lại bình tĩnh.
Như tiểu sơn giống như khôi ngô cự quyển là giả.
Lầu các bốn vách tường cũng không có thu được tổn thương, thậm chí ngay cả bị đạp nát tấm ván gỗ cũng đều hoàn hảo như lúc ban đầu.
Đây hết thảy chỉ là một giấc mộng, thi triển mộng cảnh không phải siêu phàm giả, mà là một đầu đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng Lạp Dạ Đỏ cho tại mộng cảnh bị cưỡng chế giải khai một phút này, đầu kia đại cầu trên không trung bị Cố Thận đè xuống đầu, sau đó theo trên mặt đất.
Vang một tiếng.
Lần này, cái này một tiếng vang trầm là chân thật tồn tại.
Hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Châu Hải thần sắc căm trầm, nhìn chằm chằm hai vị này bị chính mình an bài tại lầu các phụ cận tuần tra lính gác,
mà hai vị lính gác thì là vẻ mặt mờ mịt.
Chúng ta lão buộc có chút ủy khuất, nói, không phải ngài để chúng ta xéo đi nhanh lên sao?
Châu phó quan đấy lòng lộn bộ một tiếng, ý thức được không ổn.
Hai vị lính gác nói lúc trước tao nộ về sau, hắn cảm thấy chấn kinh.
Lâm Lâm đại nhân nuôi con chó kia, lúc trước chỉ là đã thức tỉnh tinh thần lực có thể tại tác chiến thời điểm, vận dụng tinh thần, hình thành nhất định với nhiễu. Bây giờ đây là, có thể tạo nên một cảnh.
Nguy rồi, Châu phó quan thần sắc hết sức khó coi.
Hắn có thể quán rõ ràng, đầu kia ác quyển tại cổ bảo cứ điểm đều làm qua cái gì chuyện. Từ khi chú Tuyết đại công không ngừng từ trung ương thành điều động các nhân, đầu này ác quyển liền có chuyện làm. Nó mấy năm này chiến tích chói lọi, quan huy sự tích có thể treo đầy một mặt tường. đối với những cái kia khách không mời mà đến, Lâm Lâm đại nhân thích nhất làm chuyện chính là đóng cửa, thả chó. Sau đó, liếm người. Đầu này đại cẩu nắm giữ khá cường đại tinh thần năng lực mà duy nhất yêu thích chính là đem nước miếng của mình đều đặt bôi lên tới trên người một người, nghe nói cùng nó một chỗ một phòng trung ương thành lính gác, trở lại thành về sau đều tiếp nhận bác sĩ tâm lý chuyên môn trị liệu. Cái này cũng liền đưa đến, mấy năm gần đây, trung ương thành lính gác đã không muốn hướng cổ bảo đi. Cho dù, kia là chú Tuyết đại công mệnh lệnh. Đuổi tới cổ bảo làm khách sau đó bị ác quyển liếm ra bóng ma tâm lý, cuối cùng chật vật rời đi. Đây là căn bản là không có cách chạy trốn ác mộng. Ngay từ đầu còn có lính gác nếm thử phá giải cái này xáo lộ, rất đáng tiếc, bọn hắn đều không phải là đầu này ác quyền đối thủ. Châu Hải lập tức nhìn phía Cố Thận chỗ lầu các vị trí. Chính là giờ phút này, một đạo trầm muộn tiếng vang xuyên thấu lầu các, chậm rãi chấn động mà mở. Đạo này tiếng vang cũng không nhỏ, làm Châu Hải thần sắc thất vọng, đuổi tới lầu các thời điểm, hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình sẽ thấy hình ảnh như vậy. Cố Thận nhắm hai mắt, ngồi ở trên giường, hiển nhiên là tại tu hành hô hấp pháp. Mà tại sau lưng của hắn, một đầu đứng thẳng đứng lên lạp dạ đỏ chó, nắm lung móng vuốt, cẩn thận từng ly từng tí vì hắn đấm bay. Đầu này lạp dạ đỏ thần sắc đã cùng nhân loại không khác. Giờ phút này trong mắt của nó là e ngại, định ngọn, cùng lấy lòng. Châu Hải hoàn toàn trầm mặc. Trang cảnh này đối với hắn mà nói, kỳ thật cũng không xa lạ gì, thức tỉnh tinh thần lực sau, cái này đại cậu thường xuyên cho Lâm Lâm đại nhân nắn vai đấm chân, ra sức lấy lòng. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Châu Hải bước bước mi tâm, hắn ý thức được giờ phút này lầu các một mảnh tĩnh mịch, mà ngoại trừ lúc trước kia một tiếng vang thật lớn về sau, dường như liền không có những động tĩnh khác. Kia một tiếng vang trầm, tới động tĩnh đem đối ứng, là lầu các giường trước một cái lớn cái hố nhỏ, cùng bay xuống đầy đất lông chó. Tốt đã xảy ra chuyện gì? Đã liếc qua thấy ngay. Nhỏ Cố tiên sinh Châu Hải chưa hề cảm thấy mở miệng nói chuyện là một cái gian nan như vậy chuyện. Ánh mắt của hắn hết sức khó xử. "Ân, Châu phó quan, ngươi lại tới." Cố Thận chậm rãi mở hai mắt ra, bị cười mở miệng. Hắn khách khí lộ ra ngay giữa hai lắng nghe tư thế. Mà cái này lại chữ, liền mười phần tinh túy. "Đây là Lâm Lâm đại nhân nuôi chó." Châu Hải đau đầu nói rằng, chuẩn tướng đại nhân ngày bình thường đều là đem nó nuôi thả ở bên ngoài, con chó này phẩm hạnh tồi tệ, vô cùng hung ác. Nhìn xem đầu kia lạp dạ đỏ định nọt le lưới vây đuôi bộ dáng, Châu Hải chính mình cũng có chút nói không được nữa. Hắn thở dài một tiếng, khổ cười hỏi, "Ngài không có bị thương chứ?" A Cố Thận phối hợp lộ ra bừng tỉnh hiểu ra thân sắc, vừa cười vừa nói, "Thì ra là thế. Có thể ta nhìn hình dạng của nó, không giống như là ác quyền a, đẩy con cầm vai việc làm được rất nhanh nhẹn." Châu Hải trừng mắt nhìn lạp dạ đỏ. Cái sau bị khuất nghẹn nào một tiếng, đấm vai động tác cũng không dám đình chỉ. Tốt Cố Thận nhẹ nhàng vỗ vỗ ác quyền đầu, cái sau như chút được gánh nặng, kết thúc bộ này biểu diễn, cuối cùng tại Cố Thận vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống, diễn kỹ sốc nổi phát ra nhẹ nhõm thoải mái dễ chịu tiếng gầm. "Trở về đi." Cố Thận ý vị thâm trường nói cái này ba chữ. Đại cầu thả người nhảy đến Châu phó quan phía sau, không dám có chỗ động đậy. "Châu phó quan, thay ta cảm tạ Lâm Lâm chuẩn tướng, cổ bảo nghi thức hoan nên, thật rất đặc biệt." Cố Thận mỉm cười nói, "Cái này là lần đầu tiên ta trông thấy, trừ nhân loại bên ngoài, đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng những sinh linh khác." Châu Hải thần sắc bất đắc dĩ, thành khẩn nói, "Thật xin lỗi, nhỏ Cố tiên sinh, ta đại biểu Lâm Lâm chuẩn tướng, đối với ngài đêm nay tao ngộ, biểu thị ấy nấy, đầu này ác quyển, chúng ta sẽ hảo hảo điều giáo." "Go go, go go go." "Vâng." Chương 486, anh hùng, bên trên, 2, 1, chương 486, anh hùng, bên trên, 2, 1, trong thư phòng tiếng chó sủa âm bị rất không kiên nhẫn một cái bạt tay cắt ngang, da dày thịt béo lạp dạ đỏ ác quyển rụt cổ lại, co lại trong góc, vuốt ve móng vuốt. Châu Hải thần sắc phức tạp đứng ở một bên, yên lặng nghe sâu này mã hóa giọng nói. Đầu này ác quyển, đã thức tỉnh tinh thần lực, đối với nhân loại văn tự, ngôn ngữ, kỳ thật cũng đã đại khái hiểu rõ. Tại vận dụng tinh thần lực dưới tình huống, có thể truyền lại ra một chút tin tức. Cho nên, vừa mới chó lời nói, nhưng thật ra là hữu hiệu giao lưu. Đây là tại cáo trạng. Ngươi tại chó kêu cái gì? Tuổi trẻ chuẩn tướng đại nhân giận nó không tranh, vũ bằng dài, quát lớn, bao lớn chó, ngươi liền không thể cho ta bất lo một chút. Lạp dạ đỏ phát ra bất tức mẹ nào. Lâm Lâm đem trên bàn kia phong báo hỏng giấy viết thư bóp thành một đoàn, đập ầm ầm tại Niu Niu trên trán, hung hăng nói, vô duyên vô cớ chạy tới trêu chọc đối phương, đánh thắng trận thì cũng thôi đi, còn bị giáo dục dừng lại. Mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ác quyền ngẩng đầu lên, hoang mang phát ra một đạo ồ ông. Lâm Lâm giận quá, ngu xuẩn, đây là ngạn ngữ. Lao tử nhà bà ngoại đương nhiên là Bắc Châu, không phải Đông Châu. Co lại thành một đoàn lạp dạ đỏ không dám phát ra một thanh âm. Đại nhân, không cần tức giận. Châu Hải cười khổ một tiếng. Hắn thành khẩn nói rằng, ta nhìn vị kia nhỏ Cố tiên sinh, dường như cũng không có muốn truy cứu việc này ý tứ. Nói đến, hắn cùng trước kia khách đến thăm, còn thật sự có chút không giống nhau lắm. Lâm Lâm rơi vào trong trầm mặc. Hắn ngay tại viết một phong thư dài, không biết viết mấy lần, lại bỏ phế mấy lần. Khi biết việc này trước đó, hắn phần lớn tư tự đều đắm chìm trong thư tín bên trong. Tin mở đầu là, gây nên đã lâu không gặp tỷ tỷ. Giờ phút này, Lâm Lâm hoàn toàn từ bỏ viết thư, ngược lại phong thư này. Tối nay cũng là viết không hết. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem ánh nến chiếu dọi xuống, Châu Hải tấm kia lâm vào hồi ức khuôn mặt. Lâm Lâm đốt điếu thuốc, nhẹ nhàng phun ra một điếu thuốc sương mù, hoàn toàn đem tư tự tốn về trong hiện thực. Ngươi cho rằng cái kia họ Cố người trẻ tuổi là hạng người gì? Châu Hải suy tư thật lâu, chậm rãi nói rằng, thuộc hạ nói tới, chỉ là bản thân góc nhìn. Mặc dù ở chung thời gian không nhiều, nhưng thuộc hạ cảm thấy, đây là một cái người có thể tin được. Đáng tin. Lâm Lâm cười khẽ một tiếng, cùng Châu Hải cộng sự lâu như thế, hắn có thể hiểu rất rõ chính mình vị phó quan này tính tình, mưu định sau động, an ổn như núi. Cái này còn là lần đầu tiên theo Châu Hải trong miệng nghe được cao như vậy đánh giá. Phải biết, Cố Thận vừa mới đến Cổ Bảo, bất quá 2 giờ. Đáng tin cái từ này, càng là không thể nào nói lên. Tại Mê Cung Tam Thập Bát Tinh Anh đội sau khi xuất phát, thuộc hạ trong lòng một mực có dự cảm bất tường. Châu Hải nhẹ giọng mở miệng, hắn thành khẩn nói rằng, loại kia dự cảm bất tường, một mực lượn lờ ở trong lòng, Tinh Anh đội toàn diện, Hồng Trung trở về, thẳng đến hôm nay, kia chẳng lành từ đầu đến cuối không có tiêu tán. Loại cảm giác này, tựa như là có đồ vật gì muốn than sụp đổ xuống. Châu Phó Quan trầm mặc chốc lát, nói, có lẽ là ảo giác, nhưng nhìn thấy vị kia nhỏ Cố tiên sinh sau, cái này Cố bất an lại chậm rãi tiêu tán. Lâm Lâm yên tĩnh nghe. Hắn không cắt đứt Châu Hải phát biểu, mà là chờ sau khi nói xong, ý vị thâm trường nói rằng, thực lực của hắn chỉ là biển sâu tầng thứ 7. Cố Thận đến Cổ Bảo cứ điểm về sau, phụ trách người tiếp đai chính là Châu Hải. An bài như vậy, tự nhiên không chỉ là nhàn tự trò chuyện đơn giản như vậy. Là Châu Hải khẽ nhíu mày, nhớ lại ở chung lúc hình tượng, hắn có chút không xác định nói, kỳ thật đại nhân hẳn là cũng đã nhìn ra a. Đang tránh né nguyên năng pháo thời điểm, thực lực của hắn liền đã bại lộ, đây chính là biển sâu tầng thứ 7 trình độ. Trận kia pháo hoa biểu diễn, cao giai siêu phàm giả đã nhìn ra Cố Thận thực lực. Mặc dù hắn diễn ra vừa ra kinh tâm động phách kể mặt phi hành, nhưng không trung lưu lại những cái kia nguyên chất, cùng món kia khó khăn lắm khống chế tam giai nguyên giáp, đều đã chứng minh Cố Thận nguyên chất trình độ. Thâm thủy khu, tầng thứ 7. Chỉ là, thuộc hạ cảm thấy, Cố Thận có điều dầu dếm, loại cảm giác này tại nhìn thẳng hắn thời điểm cuối cùng sẽ hiện hiện. Vung. Lạp Dạ Đỏ mạnh mẽ phụ hỏa một tiếng. Ngâm miệng. Lâm Lâm thưởng nó một cái đầu băng, tiếp tục hỏi, đối mặt. Không sai, đối mặt thời điểm, ta cảm thấy người trẻ tuổi này trong mắt, giống như là ẩn giấu một mảnh biển sâu. Châu Hải thì thào nói rằng, nhìn thẳng hắn, nhưng thật ra là một loại rất mâu thuẫn cảm giác, ta giống như đã thấy được quang, lại thấy được hắc ám. Ta phỏng đoán đây là tinh thần lực ảnh hưởng, tinh thần lực của hắn có lẽ vượt qua biển sâu tầng thứ 7. Năng lực của hắn xích hỏa là S cấp tinh thần hệ lực lượng. Lâm Lâm nheo cặp mắt lại, đem điếu thuốc toàn bộ hút xong, đặt tại trong cái gạt tàn thuốc, chậm rãi nói rằng, còn nhớ rõ công nhân 021A, Đông Châu trưởng giã không phải nhà ấm, có thể ở trưởng giã xông ra như thế thanh danh thiên tài, là có thực lực chân chính nhân vật. Người trẻ tuổi này rất có thể là cực kỳ thiện năng tinh thần lực cái chủng loại kia quái thai. Ý của ngài là, Cố Thận tinh thần lực rất có thể vượt qua trước mắt cảnh giới. Ở vào tầng thứ 8, Châu Hải thần sắc có chút tình ngộ, hắn lẩm bẩm nói, nếu như là dạng này, hắn cũng là xứng với S cấp xưng hô tu hành tới giai đoạn thứ 3 siêu phàm giả, đều sẽ biết, cái này đại giai đoạn tinh thần tu hành có khó khăn dường nào. Có thể bảo trì cùng tự thân siêu phàm thực lực bình thể, chính là đỉnh cấp thiên tài. Về phần vượt qua một cái đại cảnh giới, đây tuyệt đối là yêu nghiệt cấp bậc nhân vật. Có thể làm được loại trình độ này siêu phàm giả, con đường tu hành đã định trước một mảnh quang minh, bởi vì tinh thần cực kỳ ổn định nguyên nhân, những người này về mặt chiến lược hạn cũng càng cao. Bọn hắn có thể khai phát ra phong ấn vật cao hơn tiềm năng, còn có thể thực hiện không thể tưởng tượng nổi vượt cảnh chấm giết. Đại nhân, ngày mai sẽ là Hồng Trung tinh thần giám định. Chương 486, anh hùng, bên trên 22, chương 486, anh hùng, bên trên 22, Châu Hải nhẹ nói, tinh thần hệ siêu phàm giả một mực là thưa thất tài nguyên, chúng ta cứ điểm bên trong giám định sư, tinh thần lực cũng chỉ là tầng thứ 8 tiêu chuẩn. Thuộc hạ cảm thấy, trực tiếp nhường Cố Thận tiến hành giám định, có phải hay không sẽ tốt hơn chút. Tinh thần giám định việc nhỏ như vậy, không cần thiết phiền phải hắn. Hồng Trung tinh thần lực tiêu chuẩn đại khái là 7 tầng tà hữu, tinh thần của chúng ta siêu phàm giả đủ để hoàn thành lần này giám định. Lâm Lâm thanh âm nhu hòa nói rằng, Cố Thận ngàn dặm xa xôi đến Cổ Bảo một chuyến, đầu tiên là bị nguyên năng pháo gián mặt sát kích, sau đó nửa đêm lại gặp ác quyền gõ cửa. Ngày mai chúng ta lấy thêm loại chuyện này đi phân công hắn, cái này thích hợp sao? Châu Hải giật mình, hắn cũng là không nghĩ tới, chuẩn tướng đại nhân là thái độ này. Trước kia hắn còn tưởng rằng, Lâm Lâm cũng không thích cái này Đồng Châu khách đến thăm. Dù sao cũng là A Lưu Nhi tự mình mang tới khách nhân, hơn nữa còn triển lộ ra đối kháng nguyên năng pháo dũng khí. Liên tục khó xử dạng này người trẻ tuổi, chuyến đi đối Bắc Châu thanh danh bất hảo. Lâm Lâm đứng người lên, đẩy ra cửa sổ, hô hấp lấy lạnh thấu xương tuyết phong, nhẹ nhàng nói rằng, hắn đến Cổ Bảo, hẳn là vì viên kia tin tức không rõ thủ trưởng mảnh gỗ vụn, ngày mai chờ tinh thần giám định kết thúc, chân tướng liền sẽ được phơi bày. Nhỏ Cố tiên sinh, ngày thứ 2 sáng sớm, Châu phó quan liền gõ Cố Thận cửa. Cố Thận mở cửa về sau, nhìn xem Châu Hải nắm con chó kia, nhịn không được cười nói, Châu phó quan, không cần dạng này. Ta phân rõ ai là người, ai là chó. Châu Hải có chút xấu hổ. Hắn thành cần nói, đêm qua chuyện Lâm Lâm đại nhân khắc sâu bày tỏ ấy nấy, đầu này ác quyển đã quản giáo qua, sáng nay lần nữa đến nhà, là muốn nhắc lại ấy nấy. Ô ô ô, đầu kia Lạp Dạ Đỏ đầu đầy bao lớn. Nhìn ra được, là bị hung hăng quản giáo một lần. Cố Thận cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không đi để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đêm qua cùng Châu Hải cùng nhau tại Cự Bích Hạ đi một lượt, bởi vì có những người này đóng giữ Cổ Bảo, mới có ngũ châu thái bình sinh hoạt, Cố Thận trong lòng là 10 phần tôn trọng, nhưng kỳ thật đối với hắn mà nói, bất luận là Lâm Lâm vẫn là Châu Hải, đều chẳng qua là đời người bên trong gặp thoáng qua khách qua đường. Lần này tới Cổ Bảo, liên chỉ là vì tìm tới Mê Cung nhiệm vụ bên trong thủ trưởng mảnh gỗ vụn manh mối mà thôi. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng liền đường về. Ta cố ý an bài cho ngài Bắc Châu bữa sáng, đưa đến lầu cát. Ngài có thể nhấm nháp một phen. Cổ Bảo cứ điểm tác chiến hoàn cảnh 10 phần gian khổ. Chuẩn bị bữa sáng cũng không dễ. Bất quá Châu Hải mang tới bữa sáng không phải cái gì xa hoa tiệc, còn đến phát cứng rắn dài khối bánh mì, xoa mỡ bò, còn có sữa cặn bã. Lại phối hợp một lớn bình thủy bên trong thuần hậu váng sữa trà. Cái này, Nô Cô Thận thử gặm một cái dài khối bánh mì, hắn gian nan nhai nuốt lấy, rất khó nói ra ăn ngon hai chữ này. Châu Hải cười ha ha, cái đồ chơi này nhai bất động a. Đây là Bắc Châu nam nhân đều thích ăn đồ vật, dùng bột mì, hoa địa, mồi ăn chế tạo mà thành, chúng ta gọi nó nhóm ba phương liền mang theo, có thể cất giữ thật lâu, các chiến sĩ mỗi ngày đều ăn, ăn no rồi mới có sức lực huấn luyện. Bắc Châu, trời đông giá rét, cho dù là siêu phàm giả cũng cần đại lượng nhiệt lượng để duy trì sinh hoạt hàng ngày. Loại thức ăn này hoàn toàn chính xác chỉ có Bắc Châu nhân tài ăn được. Ăn điểm tâm xong về sau, hai người liền cùng nhau xuất phát, hướng về Hồng Trung chỗ tĩnh dưỡng thất đi đến. Trên đường, Châu Hải lần nữa thần sắc áy náy mở miệng, nói rằng, thật có lỗi, nhỏ Cố tiên sinh đây cũng không phải là hắn một lần nói xin lỗi. Cố Thận mỉm cười nói, chuyện tối ngày hôm qua, thật không cần để ở trong lòng. Kỳ thật còn có một việc. Châu Phó con nói, hôm nay là Hồng Trung tinh thần giám định thời gian, ta đêm qua đối Lâm Lâm đại nhân nói, có lẽ ngài tự mình giám định sẽ khá hơn một chút. Chỉ có điều đại nhân cảm thấy dạng này không hợp đạo đại khách. Cố Thận mặt người, minh bạch Châu Hải ý tứ. Vô sự, ta ở một bên đứng ngoài quan sát chính là. Châu Hải ấy nấy, là bởi vì Bắc Châu quân đội đối với mình phát ra mời, nhưng ở đến cổ bảo về sau, chính mình lại không có phát huy tác dụng địa phương. Chuyện này, Cố Thận cũng không thế nào quan tâm. Bất quá là đơn giản tinh thần giám định mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này, Bắc Châu quân đội liền đủ để ứng phó. Trọng yếu nhất là, tinh thần lực của hắn còn tại Kim Cô áp chế bên trong. Đổi hắn đến giám định, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Cố Thận không phải một cái mọi thứ đều muốn xung phong người, loại chuyện này, có thể đứng ngoài quan sát là tốt nhất. Nhỏ Cố tiên sinh Châu Hải do dự một lát, nói rằng, năng lực của ta giao phó ta rất mạnh trực giác, chẳng biết tại sao, ta luôn cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Mà ngươi là một cái đáng tin cậy người. Cố Thận lắc đầu, nói khẽ, Châu Phó quan quá khen rồi. Hắn kỳ thật vẫn luôn rất cẩn thận. A Lưu Nhĩ mời mình tới Bắc Châu, nói là nữ hoàng bệ hạ chỉ dẫn, có thể trước mắt đến xem, dường như không có gì khác thường. Một mảnh gió êm sóng lặng, cũng không biết tiếp xuống tinh thần giám định sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Hai người vừa mới đến, liền nghe một mảnh ồn ào. Hồng Trung chỗ an dưỡng phòng bị mười mấy vị hất lên tuyết trắng ma bảo siêu phàm giả vây quanh, những người này trên thân đều đeo một cái trắng bệnh thản lằn quân hàm. Bạch Thản Lằn cầm đầu nam nhân tay đẻ song đao, nhẹ nói, Châu Phó Quan, ngươi đã đến. Những người này là? Cố Thận nhíu mày, thấp giọng hỏi. Điều tra quân đoàn nhị đội, Bạch Thản Lằn đại tướng dưới trướng tuyệt đối tinh nhuệ siêu phàm giả. Châu Hải nhẹ giọng truyền âm, nói, nam nhân này là hai đội phó đội trưởng Viên Nguyên, mười phần khó chơi nhân vật. Châu Hải thần sắc không thay đổi, tiến lên một bước, ôn nhu hỏi, Viên đội phó, cái này là ý gì? Viên Nguyên bình theo song đao, bình tĩnh mở miệng, không có chút nào lui bước chi ý, chúng ta phụng đội trưởng chi lệnh, đến bảo hộ Mê Cung Tam Thập Bát nhiệm vụ bên trong anh hùng. Anh hùng? Rất hiển nhiên, chính là nằm tại giường bệnh bên trong, trước mắt còn tại nửa trạng thái hôn mê Hồng Trung. Nam nhân này theo cựu tử nhất sinh thăm dò nhiệm vụ bên trong trở về, còn mang về Lục Châu manh mối, hoàn toàn chính xác có thể được xưng tụng là anh hùng. GS, đêm nay lúc đầu muốn tăng thêm, nhưng quá dài không có cách nào đoạn, cái này đại trường trước đoạn tại cái này, ngày mai ban ngày còn có một cái đối ứng nửa phần dưới đại trường. Chương 487, anh hùng, hạ, 1, chương 487, anh hùng, hạ, 1, Hồng Trung hoàn toàn chính xác được cho anh hùng Mê Cung nhiệm vụ mỗi một lần xuất hành, đều mang ý nghĩa nguy hiểm cực lớn. Mà hắn dẫn đầu tinh anh đội đã tại nguy cơ trùng trùng cựu thế giới thăm dò mấy lần, mỗi một lần đều lấy được không ít thu hoạch. Mà lần này nhiệm vụ kết thúc, cổ bảo cứ điểm lại đối với hắn khai thác cưỡng chế trông coi biện pháp. Đối với điều tra quân đoàn nhị đội mà nói, đây là không thể nào hiểu được, đồng thời không thể chịu được chuyện song phương từng buộc phát qua xung đột. Hết thể 18 vị Bạch Thần Lằn đội điều tra siêu phàm giả đứng tại phòng bệnh trước đó. Viên Nguyên hai tay án đao, trên thân tán phát ra trận trận cường đại siêu phàm khí tức. Cố khí tức này cho Cố Thận mang đến ý uy hiếp. Cố Thận mi tâm dựng thẳng đồng mơ hồ nhún nhảy, bởi vì đấu chiến kim cô áp chế cũng không hề hoàn toàn mở ra, chỉ là mở ra rất nhỏ một tuyến, tại khoảng cách gần cảm ứng được đối phương đại khái thực lực phạm vi về sau, sinh hỏa phương mới một lần nữa an định lại. Đây cũng là một vị tứ giai đoạn siêu phàm giả, dáng người cực kỳ cao lớn Châu Hải chậm rãi đứng dậy, thanh âm của hắn không còn nhu hòa. Lâm Lâm đại nhân đã cùng đội trưởng của các ngươi đã nói, chờ tinh thần giám định kết quả hiện ra, không có có dị dạng, các ngươi lúc nào cũng có thể đem người mang đi. Châu Hải cũng tản ra hắn siêu phàm khí tức, chỉ có điều cùng Viên Nguyên khác biệt. Khí tức của hắn khuyết tán ra đến, đem binh lính sau lưng bao phủ ở bên trong. Hai vị tứ giai siêu phàm giả lực lượng trong không khí vô hình đụng nhau, mơ hồ tạo thành lĩnh vực. Cố Thận yên lặng lui lại một bước. Đây là Bắc Châu nội bộ trận doanh ở giữa va chạm. Hắn cũng không muốn nhiễm, chỉ có điều tra quân đoàn cùng cứ điểm quan hệ trong đó, dường như không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy hài hòa. Bắc Châu mấy vị đại tướng, riêng phần mình nắm giữ một phương quân đoàn tối cao quyền lực. Ngoại trừ nữ hoàng bệ hạ ý chỉ, trên lý luận mà nói, bọn hắn không cần để ý tới bất kỳ người nào khác ý chí. Trừ Linh cũng thông qua Cố Thận thứ nhất thị giác đứng ngoài quan sát một màn này. Nàng một bên tính thưởng lấy cái này ra cho hay, một bên giải đọc, mà điều tra quân đoàn là một cái đặc thù tồn tại, điều tra quân đoàn trưởng trước mắt còn không có tấn thăng trở thành đại tướng. Điều tra quân đoàn trưởng, chẳng lẽ không phải Bạch Thần Lằn đại tướng a? Cố Thận có chút hoang mang. Trước mắt Viên Nguyên, đeo Bạch Thần Lằn quân hàm, đã là hai đội phó đội trưởng. Điều tra quân đoàn trưởng là một nữ nhân, hồ sơ hoàn toàn giữ bí mật, phụ trách chỉ huy cả tòa cứ điểm đang cạnh sườn cánh điều tra nhiệm vụ, toàn bộ liên bang đều không rõ ràng tin tức của nàng. Chỉ biết là nàng là một vị thực lực cực kỳ cường đại nữ tử. Trừ Linh nhẹ nói, Bắc Châu hoàn toàn ẩn giấu đi thân phận của nàng, cái này tựa hồ là nữ hoàng ý tứ, mà bởi vì cái này đặc thù an bài, điều tra quân đoàn nội bộ lực lượng không thể không theo Kỷ Sương, Bạch Thần Lạn, Ngân Hổ ba vị này đại tướng dưới trướng đến tiến hành bổ sung. Cho nên điều tra quân đoàn tinh nhuệ siêu phàm giả có thật nhiều là theo kia ba vị đại tướng bộ đội bên trong điều mà đến. Cố Thận mơ hồ minh bạch, điều tra quân đoàn Bắc Châu nguy hiểm nhất quân đoàn, không có cái thứ hai. Nơi này hàng năm đều muốn hao tổn phần lớn siêu phàm giả, thương vong tại cự bích bên ngoài. Nguyên nhân chính là như thế, cái này quân đoàn siêu phàm giả triệu tập lực từng năm hạ xuống, mỗi một lần điều tra nhiệm vụ cũng nhất định phải cẩn thận quy hoạch. Có tam đại tướng làm hậu thuẫn mới có thể có lực lượng rời đi cự bích. Ân, chính là bởi vì quân đoàn trưởng không có tấn thăng đại tướng nguyên nhân, cho dù là từ nàng chủ đạo trưởng khống tinh anh đội cũng không cách nào đeo đặc chất quân hàm, cái này mấy cái vương bài đội ngũ đều đeo chính mình xuất thân quân đoàn quân hàm. Cho nên Viên Nguyên đầu vai đeo Bạch Thần Lằn, đây là xuất thân từ Bạch Thần Lằn đại tướng dưới trướng siêu phàm giả. Như vậy bọn hắn nghe ai mệnh lệnh tiến vào điều tra quân đoàn, tự nhiên là chịu quân đoàn trưởng chi lệnh. Chỉ bất quá đám bọn hắn từng xuất thân đại tướng dưới trướng, nếu là đại tướng trực tiếp ra lệnh, bọn hắn cũng không cách nào cự tuyệt. Nhưng này vị quân đoàn trưởng dường như cùng ba vị đại tướng đạt thành hiệp nghị, trước mắt điều tra quân đoàn cũng chưa từng xuất hiện mệnh lệnh trái ngược loại chuyện này. Trừ Linh dừng một chút, lại nói, mà Bắc Châu biên cảnh cứ điểm lại cùng quân đoàn có chỗ khác biệt. Tại đang cánh biên cảnh tọa lạc mỗi một cái cứ điểm đều có tự chủ độc lập quyền quyết định, chỉ cần tiếp nhận nữ hoàng lãnh đạo, cái này thật sự là một đầu quá mức dài dằng dặc chiến tuyến. Chỉ dựa vào ba vị đại tướng lực lượng cũng không thể đem biên cảnh toàn bộ bao trùm. Đầu này cứ điểm những người lãnh đạo quyền lực cấu thành liền phải phức tạp rất nhiều. Theo biển sâu kho số liệu ghi chép, Bắc Châu cứ điểm quyền lực đám người có trung ương thành hoàng tộc, bốn đại công tước cùng hoàng vị thay đổi trước chiến tích lừng lây đóng giữ bộ hạ cũ. Lâm Lâm, cái này họ có thể đóng giữ cổ bảo Cố Thận dưới đáy lòng yên lặng mở miệng. Có xác suất rất lớn, chính là cái gọi là trung ương thành hoàng tộc. Hắn theo rơi xuống đất một phút này liền đã nhìn ra, Lâm Lâm chuẩn tướng có phi thường cường đại lực lượng, hắn tựa hồ cũng liền sứ đồ mặt mũi đều không cần cho. Nơi này là cổ bảo, đang cánh ủi điểm nổi bật nhất khu vực. Bất kỳ nhìn như không đáng chú ý nhỏ nguy cơ, đều có thể sẽ thả lớn, trở thành một tràng tai nạn. Lâm Lâm hoàn toàn chính xác cần nắm giữ loại này quyền lực, dù sao tòa này ý nghĩa trọng đại của họng cứ điểm, lúc nào cũng có thể đứng trước trật tự sụp đổ tình huống đột phát. Hai cỗ siêu phàm chi lực trên không trung đụng nhau, coi như cái này hai cỗ lực lượng sắp hình thành lĩnh vực thời điểm. Chuẩn tướng đại nhân, một đạo thấp giọng hô âm thanh âm vang lên, đám người nhao nhao thối lui. Lâm Lâm mặt không biểu tình, theo phía sau đám người đi ra, hắn nhẹ nhàng xuề bàn tay ra hiệu dưới trướng các binh sĩ lui ra phía sau. Mà cái này vô cùng dễ dàng động tác, phát động hư giữa không trung lực lượng. Tê lạc một tiếng, cực nhẹ một đạo liệt không âm thanh âm vang lên. Tay đệ song đao Viên Nguyên, thần sắc khẽ biến, cái kia đã ngưng tụ thành hình đao vực, trong nháy mắt phá vỡ một đường vết rách, mà sau một khắc, phía trước trên thân nam nhân dường như đã tuôn ra mãnh liệt sóng lớn như biển. Viên Nguyên con ngươi co vào. Hắn nhìn qua cái này so với mình còn muốn nhỏ mấy tuổi trẻ đóng giữ người, đây thật ra là hắn cùng Lâm Lâm lần thứ nhất chạm mặt. Cổ bảo cứ điểm Lâm Lâm chuẩn tướng, cái này hồ sơ thần bí người trẻ tuổi, nổi tiếng bên ngoài, chấn động Bắc Châu. Mấy năm này, đóng giữ cổ bảo, tấn thăng tốc độ cực nhanh Lâm Lâm, đã dùng thực lực chinh phục phần lớn điều tra quân đoàn siêu phàm giả, chỉ có điều luôn có người cũng không phục. Viên Nguyên chính là một cái trong số đó. Hắn vẫn muốn đến cổ bảo nhìn xem, cái tin đồn này bên trong 30 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi coi là thật có tư cách ngồi lên cứ điểm đóng giữ người vị trí a. Hiện tại, hắn gặp được. Vẹn vẹn vung tay lên, liền xé nát hắn lĩnh vực. Viên Nguyên vô ý thức rút ra song đao, hắn dường như cảm nhận được đối phương bàng bạc tinh thần lực như sóng biển giống như mãnh liệt mà đến, phản phất muốn đem chính mình nén tới quỷ phục vì đó, mới bằng lòng bỏ qua. Mà giờ phút này phản ứng của hắn không phải lùi lại, mà là tiến lên. Đây là mỗi một vị chiến sĩ in dấu tại thực chất bên trong huyết tính bản năng. Ngõ hẹp gặp nhau, rút đao người thắng. Thà chiến tử, chớ quỷ sát. Vâng. Giờ phút này, Châu Hải thần sắc đột nhiên thay đổi. Tấm kia trước kia liền hung thần ác sát khuôn mặt, trong nháy mắt biến càng thêm dữ tợn. Cũng dám nhắm ngay đem đại nhân rút đao. Cái kia thân thể khổng lồ vừa mới chuẩn bị di động, một sợi nhỏ xíu hồ quang điện nổ vang, Lâm Lâm đưa tay làm đặt nhẹ động tác, Châu Hải thân thể liền bị theo tại nguyên chỗ. Châu Hải ngơ ngẩn. Đây là Lâm Lâm đại nhân ý tứ, nhường hắn đứng tại chỗ, không cần hành động. Đại nhân đây là muốn. Thân tự ra tay. Siêu một tiếng. Giữa hai bên khoảng cách cũng không xa, hai tòa lĩnh vực vỡ vụn một phút này, Viên Nguyên thân thể hóa thành một vệ hồ quang, hai cây trường đao ra khỏi vỏ thanh âm cực kỳ thô ráp, giống như nước sông giống như hạo đãng, hắn gión mũi chân về sau, trực tiếp một đao chém về phía Lâm Lâm. Hai xóa đao thế cực kỳ dọa người, như đại giang khoát, thẳng chạm Lâm Lâm hai vai. Lâm Lâm ngẩng đầu lên, từ đầu đến cuối cước bộ của hắn tốc độ đều rất chậm, từ trong đám người không nóng không lạnh đi ra, đi đến Châu Hải sau lưng, lại đi đến Viên Nguyên trước mặt. Giờ phút này hắn dừng bước, song đao lôi cuốn lấy cương mãnh cương khí, tại hắn hai vai nổ tung. Khoảng cách rất gần Cố Thận nín hơi quan sát một màn này, xích hỏa mở ra một sợi cực nhỏ khe hở, quay tròn chuyển. Tại cực kỳ ngắn ngủi một cái mắt, Lâm Lâm đó cũng không thân hình cao lớn, nổ mở được một đoàn mơ hồ hư ảnh, hắn đứng vững tại nguyên chỗ, một bước chưa chuyển, gió nổi lên gió rơi. Kia hai đạo khóa chặt khí tức kinh khủng đao thế hoàn toàn phách không, một kích nhẹ nhàng hướng lên gối. Phanh! Viên Nguyên bay ngược mà ra, phía sau lưng đụng trên trần nhà, ho ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn hoàn toàn không có thấy rõ Lâm Lâm động tác, càng không có minh bạch đối phương là thế nào né tránh chính mình một đao kia. Nhưng tất cả những thứ này, Cố Thận đều thấy rõ ràng. Là Hoàn Thiểm. Vô cùng thuần thục Hoàn Thiểm chương 487, anh hùng, hạ 2, chương 487, anh hùng, hạ 2. Cố Thận mi tâm dựng thẳng đồng chậm rãi khép lại. Hắn đối Lâm Lâm thực lực có nhận thức mới. Cái này hồ sơ thần bí tuổi trẻ chuẩn tướng, cá nhân thực lực khá cường đại, đây cũng là một vị thể thuật phương diện cùng Tống Từ tương xứng cận chiến cao thủ. Không hổ là cổ bảo cứ điểm đóng giữ người. Lâm Lâm hoàn toàn có thực lực đảm nhiệm vị trí này. Vị kia điều tra quân đoàn 2 đội phó đội trưởng đã tìm hiểu ra lĩnh vực của mình, mà ở Lâm Lâm trên tay, liền một chiêu đều chống đỡ không xuống. Không phải Viên Nguyên yếu, mà là Lâm Lâm quá mạnh. Đông một tiếng, Viên Nguyên rơi trên mặt đất, hắn thần sắc tái nhợt, sau lưng có mấy vị điều tra quân đoàn đồng bào muốn lên trước ngâng, đều bị hắn đưa tay cự tuyệt. Vị này 2 đội phó đội trưởng gian nan hít thở một cái, vị Bách Tường đứng người lên, hắn xoa xoa khỏe môi vết máu. Viên Nguyên hít thở sâu mấy lần, hắn che lấy bụng dưới. Nơi này cảm giác đau đã tiêu tán không sai biệt lắm. Hắn biết, đây là Lâm Lâm thủ hạ lưu tình kết quả, vừa mới một kích kia lên gối, chỉ là nho nhỏ cho một lần dạy bảo, nếu không chính mình có thể sẽ đạp nát tầng lầu này tấm, bị đánh đến khảm vào lầu 2. Dám đối ta giúp đau, can đảm lắm. Lâm Lâm nhìn xem một lần nữa đứng người lên nam nhân, bình tĩnh mở miệng, đưa cho cổ vũ, nói, bất quá, thực lực của ngươi kém quá xa, nếu như đối mặt là chân chính địch nhân, ngươi không có đứng lên cơ hội. Viên Nguyên cắn răng, chuẩn tướng dưới trướng, mặc kệ kết cục như thế nào, ít ra, chúng ta sẽ không bức bỏ chiến hữu, càng sẽ không như thế đối đại viện trình trở về anh hùng. Hắn nhìn về phía bị phong ấn vật khóa gian phòng. Tiêu Thụy giống như nam nhân, cũng yếu nằm ở trong đó. Anh hùng. Lâm Lâm bình tĩnh nói, hắn phải không? Viên Nguyên giật mình, cái trán gân xanh nâng lên. Hắn đột nhiên đưa tay về tường, cao giọng chất vấn, ta cùng Hồng Trung là nhiều năm chiến hữu, cùng một chỗ tại điều tra quân đoàn xuất sinh nhập tử, hắn mang về Lục Châu tin tức, người loại này, chẳng lẽ không xứng xem như anh hùng à? Bộ kia hình ảnh, điều tra quân đoàn tất cả mọi người nhìn qua. Một cái suy nhược tinh thần tới cực điểm nam nhân, tại dâng hiến toàn bộ máu tươi về sau, còn muốn bị khóa ở cứ điểm bên trong, tiếp nhận tinh thần giám định. Đây coi như là quy củ chó má gì? Viên Nguyên thanh âm khàn giọng nói, hắn tình trạng thật còn có thể tiếp nhận giám định à? Một mảnh trầm mặc. Điều tra quân đoàn 18 vị siêu phàm giả hất lên tuyết trắng ma bảo, yên lặng nhìn xem đối diện gần 100 vị cổ bảo binh sĩ. Song phương đều trầm mặc. Hồng Trung chuyện, cả tòa Bắc Châu biên cảnh cũng biết, không chỉ là điều tra quân đoàn 2 đội, tất cả mọi người, Bắc Châu cứ điểm, trung ương thành quý tộc cùng 3 vị đại tướng, Bắc Châu thổ nhưỡng bên trên tất cả siêu phàm giả đều chú ý tới cái này sự kiện mới nhất tiến trình, chờ đợi Lục Châu tin tức. Mà cái này hồ sơ vụ án không tính cơ mật, mỗi một cái siêu phàm giả đều có thể nhìn thấy Hồng Trung trạng thái tinh thần. Đây là một cái đốt hết tất cả người. Từ trước mắt hồ sơ vụ án chỗ biểu hiện ra tất cả manh mối đến xem, thật sự là hắn là anh hùng, thực chí danh quy. Thế là tại hiểu rõ mê cung nhiệm vụ về sau, Bắc Châu trung ương thành có người đối quân đội cách làm biểu thị ra bất mãn, cũng có người tại Thâm Thủy khu diễn đàn bên trên phát bài viết kháng nghị. Trước kia những này dư luận thủy triều bản không tính là gì, chỉ là theo thời gian thúc đẩy càng ngày càng nghiêm trọng, đã tạo thành không nhỏ áp lực. Cái này trở về người tinh thần quá kém, không thích hợp khai triển giám định, tốt nhất phương thức xử lý chính là chờ đợi. Thế là cũng chỉ có thể như thế mang xuống, tạo thành như thế lặp đi lặp lại tuần hoàn ác tính. Nói xong chưa? Lâm Lâm nhẹ nói xong lời nói, liền xin cứ tự nhiên a. Viên Nguyên rơi vào trầm mặc. Kỳ thật đang động thân trước đó, hắn liền đoán được, đây chính là đoàn người mình có thể ở cổ bảo đạt được duy nhất trả lời chắc chắn. Những cái kia tùy hành điều tra quân đoàn siêu phàm giả nhóm, bị mang rời khỏi nơi đây. Mà Viên Nguyên thì là bị Châu Hải mang theo đi tới sát vách quan sát ở giữa. Châu phó quan thanh âm không còn như lúc trước lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, mà là lần nữa khôi phục ôn hòa, chờ một chút ta. Chờ giám định kết quả đi ra, các ngươi tùy thời có thể dẫn người rời đi. Viên Nguyên buông xuống tầm mắt, không nói một lời. Một bên khác, cổ bảo cứ điểm tinh thần siêu phàm giả đã vào chỗ. Tinh thần giám định, kỳ thật không cần cường đại cỡ nào kỹ nghệ, đây chính là một môn tinh thần hệ siêu phàm giả đều có thể nắm giữ thuật pháp. Môn thuật pháp này đặc điểm lớn nhất chính là cần tiêu hao song phương tinh thần. Cái này cũng đưa đến, tinh thần giám định người tiêu chuẩn nhất định phải cao hơn bị giám định người. Nếu không giám định kết quả, không có ý nghĩa. Nằm tại trên giường bệnh nam nhân, trạng thái chênh lệch tới cực điểm. Ý thức của hắn rất là phiêu tán, dường như một cái rời rạc ở trong giấc mộng lạc đường người. Thanh tỉnh cung mộng ảo đã không bị khống chế. Tại giường một bên trị liệu phong ấn bật, không ngừng tản ra huy quang, phụ trách giám định tinh thần hệ siêu phàm giả yên tĩnh chờ đợi, đây là một cái kinh nghiệm phong phú tay chuyên nghiệp. Hiện tại chỗ cần phải làm là chờ đợi Hồng Trung mở hai mắt ra. Sau đó thôi miên, cùng nhau nhập động. Đo đạc sinh mạng thể trinh dụng cụ, bình ổn nhảy lên đường cong, Hồng Trung tại phong ấn bật huy quang trông nông hạ, chậm rãi thanh tỉnh. Vị yêu siêu phàm giả hướng về quan sát ở giữa ném đi ánh mắt hỏi thăm. Lâm Lâm gật đầu, xem như ra lệnh. Tinh thần giám định khảo thí, bắt đầu đi. Hồng Trung mở hai mắt ra một phút này, ý thức một mảnh hỗn độn, hắn vô ý thức đang nhớ lại cái nào đó chuyện quan trọng. Còn không đợi hắn lần thứ 3 báo cáo mê cung nhiệm vụ thành công tin vui, hắn liền thấy được một vệt tấm áp huy quang. Tia xóa huy quang, giống là mẫu thân ôm ấp như vậy nhu hòa. Tại thời khắc này, cái tia trương tức trở nên bội vàng gương mặt, chậm rãi biến nhu hòa, bộ mặt cơ bắp cũng biến thành lỏng. Hắn đang bị thôi miên. Vị này tinh thần hệ siêu phàm giả thủ đoạn rất lão đạo. Cố Thận yên lặng quan sát đến, tiếng lòng khẽ nói, loại này nhập mộng phương thức vô cùng nhu hòa nhưng tình huống cũng không diệu. Trừ Linh bình tĩnh nói, Hồng Trung sinh mạng thể trinh sinh ra chấn động. Dụng cụ bình ổn đường cong, sinh ra chấn động. Nhìn xem dụng cụ, vị kia tinh thần hệ siêu phàm giả có chút khẩn trương. Mặc dù là thoải mái nhất giám định, nhưng cũng là cần tiêu hao một chút tinh thần lực. Loại này giám định đổi ai tới đều như thế, nhưng hắn tổng lo lắng ngoài ý muốn nổi lên, thẳng đến nhìn thấy quan sát ở giữa chuẩn tướng đại nhân quăng tới khen ngợi ánh mắt, mới khôi phục trấn định. Ngươi bây giờ ở vào ấm áp trong biển, ở vào quang minh ôm ấp, không cần thần trường, không cần phải sợ, thả lòng ẩn chứa nhu hòa tinh thần dẫn đạo thanh âm, tại trong phòng bệnh nở rộ. Hồng trung thần tình thống khổ, cũng chậm rãi biến nhu hòa. Sinh mệnh dụng cụ khôi phục bình ổn. Tinh thần giám định sư nhẹ nhàng thở ra, hắn ôn nhu mở miệng, "Hồng trung, ngươi có thể buông ra tất cả lo lắng, nói ra bản thân thấy, nghe thấy. Ngươi tại Mê cung tam thập bát nhiệm vụ bên trong, gặp cái gì đây là Bắc Châu quân đội chú ý nhất tin tức. Hồng trung cùng cái kia tinh anh đội, đến cùng gặp cái gì? Ta nhìn thấy, đầy trời quang minh, tan rã đông lạnh tuyết, ta nhìn thấy." Lục Châu câu nói này nói ra được một phút này, Viên Nguyên ánh mắt phát sáng lên. Tại nhập mộng tình huống hạ, tuyệt không có khả năng nói dối. Cái này liền mang ý nghĩa, Hồng Trung trong miệng Lục Châu cũng không phải là bịa đặt. Còn có đây này, tinh thần giám định sư chậm rãi dẫn dắt đến. Còn có Hồng Trung giật mình. Thanh âm của hắn biến run rẩy lên, hơn nữa cảm xúc cũng bắt đầu kích động, nói, ta còn trông thấy. Bọn hắn. Tinh thần giám định sư ôn nhu hỏi, bọn họ là ai dụng cụ đường con bắt đầu chấn động? Không đúng lắm. Cố Thận nhíu mày, trên hồ sơ biểu hiện, cái này tinh anh đội toàn bộ thể tinh thần đều vỡ vụn, mà Hồng Trung trở về sau, cũng xuất hiện giả chết hiện tượng, loại này có thể giấu giếm được sinh tử bộ tinh thần giả chết hiện tượng, bình thường sẽ không dẫn đến sinh mạng thể trình biến hóa, đây cũng là cổ bảo kiên trì muốn làm tinh thần giám định nguyên nhân, mấy ngày nay Hồng Trung sinh mệnh dụng cụ, đường con một mực nhẹ nhàng. Mà lần này, tinh thần giám định quá trình bên trong, Hồng Trung sinh mệnh khí tức lại xuất hiện chấn động. Lao Diêu, nguyên tử Hồng Trung thanh âm khàn giọng, nói ra bọn hắn danh tự, đây là tinh anh trong đội đồng đội danh tự. Cặp mắt của hắn biến ướt át, chảy xuống đục ngầu nước mắt. Ta có lỗi với bọn họ điều tra quân đoàn nhị đội, Mê cung nhiệm vụ tinh anh đội, hết thảy 6 người, tử vong 5 người, chỉ còn lại một mình hắn trở về. Đây là một người sống sót kỳ tích, nhưng cũng là một đoạn làm lòng người đau bi ca. Dụng cụ đường con bắt đầu chấn động, tinh thần giám định sư có chút nóng nảy, hắn tăng nhanh ngữ tốc, lần này giám định còn có nhiều vấn đề, ngươi là thế nào hoàn thành trở về, đội ngũ đến tuột cùng đụng phải cái gì tích tích? Tích tích tích. Dụng cụ phát ra thanh âm báo động. Nam ở trên giường khô gầy nam nhân, chậm rãi truyền thủ, hắn nằm nghiêng nhìn về phía vị kia tinh thần giám định sư. Hồng Trung hai mắt phồng lên, giống như mắt rắn đầu dạng. Nam nhân này phun ra một ngụm cuối cùng khí. Ta có lỗi với bọn họ. Trên dụng cụ, đầu kia tại ngắn ngủi trong mấy giây bắt đầu kịch liệt chấn động sinh mệnh đường cong. Tại thời khắc này, hoàn toàn về không. Chương 488, quân đoàn trưởng gửi điện thoại, 1, chương 488, quân đoàn trưởng gửi điện thoại, 1, dọn trên dụng cụ đường cong dần dần về không. Về không, liền là tử vong. Đầu này đường cong, chính là Hồng Trung chuyển tốt lại hy vọng. Tất cả mọi người nhìn thấy màn này. Đường cong về không, hy vọng phá hủy. Trong phòng bệnh tinh thần giám định sư, kinh ngạc nhìn trước mắt hình tượng, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, cái này ngàn khó vạn hiểm theo cựu thế giới trốn về đến nam nhân, sẽ ngược ở chỗ này. Rõ ràng mấy phút trước, tính mạng của người đàn ông này kiểm tra triệu chứng bệnh tật đều là bình ổn. Giám định sư nhìn xem tấm kia bởi vì tử vong mà biến khuôn mặt tái nhợt. Hắn liếm liếm khô cạn lên ra bờ môi. Trong phòng bệnh tinh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà hắn vạn phần không lưu loát thanh âm, thì nhường mảnh này tĩnh mịch, biến càng tăng áp lực hơn nữa. Hồng Trung xác nhận tử vong. Quan sát ở giữa, Lâm Lâm trầm mặc nhìn chăm chú một màn này. Hắn đương nhiên biết Hồng Trung tử vong ý vị như thế nào. Đây là Mê cung nhiệm vụ bên trong duy nhất người sống sót, cũng là Bắc Châu mấy ngàn vạn ánh mắt chỗ nhìn chăm chú trở lại quê hương anh hùng. Hắn tin chết, đối cổ bảo cứ điểm mà nói, là một cái cực kỳ hỏng bét tin dữ. Mà Lâm Lâm kiên trì tiến hành tinh thần giám định cũng không có đạt được nhiều ít tin tức hữu dụng. Duy nhất tin tức hữu dụng, như vậy thì là Hồng Trung xác thực thấy được Lục Châu. Đây càng thêm xác nhận anh hùng xưng hô. Viên Nguyên trầm mặc mà nhìn mình nhiều năm lão hưu, ở đằng kia ở giữa trong phòng bệnh nằm xuống, mệt lên vải trắng, sau đó vĩnh viễn khép lại hai mắt. Giờ phút này, hắn ban đầu phẫn nộ, nhưng thật giống như đều theo gió phiêu tán. Vị đội phó này chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía Lâm Lâm, nhẹ giọng châm chọc nói rằng: "Chuẩn tướng đại nhân, không hổ là thiết huyết đóng giữ người a. Sau một lát, quân đoàn trưởng đại nhân sẽ đích thân hướng ngươi gửi điện thoại." Câu này rất nhẹ trong thanh âm, đầy bao hàm hắn trầm thống bi thương. Bắc Châu trật tự sông nghiêm, hắn vô dụng tính tử, mà sau cùng gửi điện thoại thì không chút gì che giấu hắn châm chọc chi ý. Lâm Lâm cũng không hề để ý những này, hắn chắp hai tay sau lưng, tiếp tục đang quan sát trong phòng nhìn chăm chú cố thi thể kia, không có ai biết hắn đang tự hỏi cái gì. Chỉ là tại Viên Nguyên rời phòng trước đó, Lâm Lâm mở miệng lần nữa. Thi thể của hắn lưu tại cổ bảo. Giờ phút này, Viên Nguyên lửa giận đã tràn đến ngực. Hắn nắm lướt khung cửa, phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm, mảnh gỗ vụn rơi lạ chã. Viên Nguyên hít sâu một hơi, khống chế tâm tình của mình. Vì cái gì? Không có vì cái gì, đây là mệnh lệnh, ngươi là ngày đầu tiên đi vào Bắc Châu a. Lâm Lâm lạnh lùng nhìn về phía vị này kẻ ngoại lai, không mang theo tình cảm đáp lại nói, tại cổ bảo cứ điểm, tất cả hành động đều cần đi qua ta cho phép. Coi như ngươi di chuyển quân đoàn trưởng cũng không hề dùng, ngươi có thể thử đi mời cầu nữ hoàng bệ hạ, ta chỉ tiếp thụ nàng chỉ đạo. Viên Nguyên cười, hắn cảm thấy cái này hồi phục vô cùng hoang đường. Hắn thật đáng buồn nhìn về phía vị này bảo thủ tuổi trẻ chuẩn tướng, cũng không tiếp tục che giấu chính mình trong mắt xem thường. Viên Nguyên nhẹ nói, Lâm Lâm các hạ, ta quả thực không thể tin được ngài là nhân vật như vậy, cũng không thể tin được cổ bảo cứ điểm lại sẽ như thế cay nghiệt đối đãi một vị trở lại quê hương anh hùng. Ta không có gì đáng nói, chúc ngài võ vận hưng thịnh. Lâm Lâm đưa ánh mắt theo trên người đối phương rời đi, hắn không hề nói gì. Viên Nguyên cùng điều tra quân đoàn đi cổ bảo cứ điểm những cái kia siêu phàm giả nhóm, đè xuống lửa giận trong lòng, như vậy rời tiệc. Châu Hải cũng than nhẹ một tiếng. Hắn động tác êm ái rời đi quan sát ở giữa, một thân một mình, thay chuẩn tướng đại nhân xử lý Hồng Trung tử vong về sau bị vặt. cả tòa quan sát ở giữa liền chỉ còn lại hai người, Cố Thận cùng Lâm Lâm. Ánh mắt của hai người đều rất nhất trí, rơi vào Hồng Trung trên hai gò má. Ngươi vì cái gì kiên trì muốn tiến hành tinh thần giám định? Quan sát ở giữa bình tĩnh bị Cố Thận đánh bỡ. Hắn mở miệng yếu ớt, Hồng Trung hồ sơ rất hoàn mỹ, đây là một vị là Bắc Châu dâng hiến tất cả trung thành người, đối nhân vật như hắn cũng nhất định phải tiến hành tinh thần giám định a. Lâm Lâm liếc mắt vị này Đông Châu khách nhân, thật có lôi, hắn không có đối với người ngoài giải thích quen thuộc, nhẹ nói, nhỏ Cố tiên sinh, lần này Bắc Châu chi hành để ngươi thất vọng. Tinh thần giám định không có đạt được hữu hiệu manh mối, chúng ta sẽ đối với thủ trưởng mảnh gỗ vụn tiến hành tiến một bước phân tích, nếu có kết luận sẽ trước tiên thông chi ngươi. Đây là hạ lệnh chủ khách ta. Cố Thật cười, xem như thế đi. Lâm Lâm nói, cổ bảo xưa nay không chiêu đãi khách nhân, ngươi đã là một cái ngoại lệ. Cố Thật nhún vai, tối hôm qua xoa bóp phục vụ thể nghiệm rất tốt, cái này là lần đầu tiên ta hưởng thụ được lạp dạ đỏ cho xoa bóp đấm vai. Lâm Lâm nhíu mày, ngoại trừ sáng nay bữa sáng hương vị cũng không tệ, chính là nhóm ba có chút cứng rắn. Ngươi muốn nói cái gì? Chuẩn tướng không có kiên nhẫn. Ta muốn nói, cổ bảo cứ điểm là địa phương tốt, ta cũng không muốn vội vã rời đi. Cố Thận đứng người lên, mỉm cười nói, đương nhiên, nơi này ngươi lớn nhất. Nếu như 3 phút sau, ngươi còn khăng khăng đuổi đi ta, ta cũng chỉ có thể cuốn gói đi. Cố Thận đi vào Lâm Lâm bên người, không còn quanh co. Hắn trực tiếp điểm phá vị này chuẩn tướng ý nghĩ. Ngươi kiên trì muốn làm tinh thần giám định, kiên trì không muốn thả lại thi thể. Là bởi vì ngươi cũng không cho rằng Hồng Trung là dư luận nói tới anh hùng. Hắn trở về cổ bảo cứ điểm, lại không có để lộ ra cựu thế giới cụ thể thăm dò chi tiết. Một cái trở về người, nhảy qua quá trình, đưa ra một cái kinh thế hai tục thăm dò kết quả. Hết lần này tới lần khác cái này thăm dò kết quả ảnh hưởng đồng thời quyết định mê cung nhiệm vụ bước kế tiếp, nếu như thứ 38 đường đi là thành công đáng tin, như vậy tiếp xuống đội điều tra có thể khuyết trương đại quy mô, đi tìm Hồng Trung cho ra Lục Châu manh mối. Nhưng nếu như là giả Cố Thật nói, có lẽ lần này Bắc gia cổ bảo điều tra quân đoàn đội ngũ sẽ nên đón toàn bộ hủy diệt. Lâm Lâm đưa cho Cố Thật tôn trọng. Hắn yên tĩnh nghe, sau đó nói, ngươi còn có một phút. Một phút đầy đủ. Cố Thật mỉm cười nói, toàn quân bị diệt cũng không phải là kém nhất kết quả. Kém nhất kết quả là toàn bộ còn sống, đồng thời xác định Hồng Trung mang về Lục Châu tin tức là chính xác. Như vậy lần này Bắc Châu quân đội đem đầu nhập xưa nay chưa từng có lực lượng khổng lồ, theo cổ bảo cự bích xuất phát, trước đi tìm nhân loại mộng ảo chi hương. Đây mới là ngươi sợ nhất chuyện. 3 phút đếm ngược kết thúc. Lâm Lâm cũng không có đổi người. Hắn chỉ là yên lặng nhìn xem đứng ở trước mặt mình người trẻ tuổi, thời gian thật rất nhanh, năm đó chính mình đứng tại đời trước cổ bảo đóng giữ người trước mặt thời điểm, đối phương phải chăng cũng là loại cảm giác này. Thế nào bất chi bất giác, liền đã tuôn ra mới thiên tài. Tại Bắc Châu quân đội hệ thống bên trong, lấy được kinh người thành tựu Lâm Lâm, đã đầy đủ tuổi trẻ. Mà Cố Thận thì càng tuổi trẻ. Sau một lát, Lâm Lâm nhẹ giọng hỏi, ngươi là làm thế nào thấy được những này? Là Hồng Trung thi thể có vấn đề a? Cố Thận lắc đầu. Hắn chỉ ngài thủ, khẽ cười nói, cùng ngài như thế, chuẩn tướng dưới trướng đều là dựa vào trực giác. Đinh linh linh, liền tại lúc này, máy truyền tin âm thanh âm vang lên. Lâm Lâm tiếp thông địa báo. Hắn liếc mắt Cố Thận, không hề rời đi quan sát ở giữa, vẫn đứng tại chỗ. Như thế có chút vượt quá Cố Thận dự kiến. Cái này thông địa báo, hẳn là Viên Nguyên trong miệng bị kia quân đoàn trưởng gửi điện thoại. Lâm Lâm vậy mà không có tránh hiểm nghi. Chương 488, quân đoàn trưởng gửi điện thoại 2, chương 488, quân đoàn trưởng gửi điện thoại 2, mà càng vượt quá Cố Thận dự kiến chính là, Lâm Lâm vậy mà mở ra miễn đề. Máy truyền tin bên kia truyền đến một đạo ôn hòa còn có lực nữ tử thanh âm. Lâm Lâm chuẩn tướng, ta đã biết được cổ bảo chuyện bên này. Quân đoàn trưởng đại nhân. Lâm Lâm nhẹ hít một hơi, mặc dù hắn đối Viên Nguyên nói, coi như mời được quân đoàn trưởng, hắn cũng sẽ không lung lay. Nhưng chân chính có một vị quân đoàn trưởng cấp bậc đại nhân vật đến đây gửi điện thoại, đối với cổ bảo cứ điểm mà nói, vẫn là rất có áp lực. Không chờ máy truyền tin kia vừa mở miệng, Lâm Lâm liền vượt lên trước hồi phục, liên quan tới Hồng Trung sự kiện, ta sẽ xử lý thích đáng, cho Bắc Châu chú ý việc này kiện tất cả mọi người một cái công đạo, xin ngài tin tưởng ta, cũng tin tưởng cổ bảo. Máy truyền tin bên kia trầm mặc một lát. Ngoài ý liệu, quân đoàn trưởng nói rằng, liên quan tới ngươi tại cái này khởi sự kiện bên trong kiên trì, trung ương thành đưa cho khẳng định, ngươi làm cũng không có sai. Chỉ là lời nói xoay chuyển, nàng chậm rãi nói rằng, Hồng Trung hồ sơ, ngươi ứng nên xem rồi, đây là một vị 20 năm trước liền là điều tra quân đoàn bán mạng chiến sĩ, có thật nhiều người cùng hắn cùng nhau đấm máu chiến đấu, đồng bào tình thâm, vị này trở lại quê hương anh hùng, không thể cứ như vậy chết đi, trọng nguyên thỉnh cầu ta, đem thi thể của hắn mang ra cổ bảo. Lâm Lâm trầm mặc. Cổ bảo gặp phải áp lực, không chỉ là quân đoàn trưởng, còn có đến từ ngoại giới dư luận. Điều thỉnh cầu này, ta cũng đè xuống. Nàng bình tĩnh nói rằng, cổ bảo nắm giữ độc lập xử lý quyền, căn cứ vào nhiều năm qua nhận biết cùng tín nhiệm, ta ủng hộ ngươi làm tất cả quyết định. Liên quan tới điều tra quân đoàn nội bộ dư luận, ngươi không cần để ý tới. Lâm Lâm thần sắc chấn động. Cái này thông điện báo, đối với hắn mà nói, là cực lớn của vũ. Nhưng kế tiếp ta lại phái điều tra quân đoàn hai đội, theo cổ bảo cứ điểm xuất phát, lại một lần nữa chấp hành mê cung tam thập bát nhiệm vụ nữ tử thanh em 10 phần kiên định, điều tra quân đoàn sẽ lại đi một lần Hồng Trung lúc trước lộ tuyến, tham dò liên quan tới Lục Châu manh mối trận tướng, mệnh lệnh này đã được đến nữ hoàng bệ hạ cho phép. Câu nói này càng giống là một cái thông chi. Thu được, Lâm Lâm trầm giọng nói rằng, cổ bảo sẽ dốc toàn lực phối hợp điều tra quân đoàn hành động tác chiến. Rất tốt, máy truyền tin bên kia có nhu hòa tiếng cười. Tiếng cười kia, Cố Thận giật mình, theo vừa mới nói chuyện đến xem, vị kia quân đoàn trưởng đại nhân hẳn là thiết diện vô tình hình tượng mới đúng chứ? Hai người này hẳn là đã sớm nhận biết. Tiếng cười về sau, là một đạo ngữ khí khẳng định tra hỏi, Cố Thận ngay tại bên cạnh ngươi a. Lâm Lâm thần sắc không có gì chấn động, hắn liếc mắt bên cạnh Cố Thận, khẽ ừ quân đoàn trưởng nói, nhường hắn tiếp điện thoại. Lâm Lâm dùng ánh mắt ra hiệu Cố Thận có thể nói chuyện. Khá lắm, thì ra sớm mở ra miễn để là đã sớm dự liệu được một màn này a. Cố Thận chưa bao giờ thấy qua vị kia quân đoàn trưởng, hắn vô ý thức ngẩng đầu lên, nhìn về phía quan sát ở giữa, Bát Châu quân đội cũng hẳn là thông qua thiên nhãn đến khóa chặt chính mình phương vị. Không cần khẩn trương. Vị kia quân đoàn trưởng ôn nhu nói, Cố Thận, ta thay nữ hoàng bệ hạ hướng ngươi vấn an. Nữ hoàng bệ hạ bốn chữ này vừa ra, không khẩn trương cũng phải khẩn trương. Cố Thận cung kính nói, gặp qua quân đoàn trưởng đại nhân. Lần này Bắc gia cổ bảo thăm dò nhiệm vụ, không biết ngươi có cảm thấy hứng thú hay không? Quân đoàn trưởng chậm rãi nói rằng, người lão sư rời đi Phi Nguyệt thành sau, liền bật vô âm tín, tin tức liên quan tới bọn họ, quân đội một mực tại tìm kiếm, nhưng rất đáng tiếc, manh mối gián đoạn. Hồng Trung sau khi chết, thủ trưởng mảnh gỗ vụn manh mối có lẽ liền chôn ở tòa kia mê cung về sau. Cố Thận nuốt nuốt mi tâm. Đúng vậy a, đây là một cái phiền toái lớn. Kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, Cố Thận cũng cảm giác được, quân đội mời không có đơn giản như vậy. Nhưng thế nào cũng không nghĩ ra, đến cổ bảo sau, gặp được tinh thần giám định thất bại tình huống. Cung cấp thủ trưởng mảnh gỗ vụn căn cứ chính xác người tại chỗ tử vong, manh mối này chân thực hàng nghĩa, trực tiếp mất đi. Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Chỉ có điều Cố Thận chậm rãi nói, ta nghe nói Bắc Châu điều tra quân đoàn chân tuyển tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt, ta lại là lần đầu tiên đi vào Bắc Châu, hắn lúc đầu muốn cùng vị này quân đoàn trưởng đại nhân hòa giải một chút, trao đổi một chút tin tức, hoặc là nói một chút điều kiện. Điều tra quân đoàn chân tuyển tiêu chuẩn là ta đến định. Ta cảm thấy ngươi không có vấn đề. Máy truyền tin bên kia thanh âm không do dự, đã như vậy lời nói, cứ như vậy định ra tới, lần này mê cung nhiệm vụ sẽ tăng thêm bên trên ngươi một cái. Cố Thận có chút nghẹn họng nhìn chân chối, gương càng già càng cay, căn bản không có cho mình bàn điều kiện cơ hội, vị kia quân đoàn trưởng đại nhân trực tiếp đánh nhịp, đem nhiệm vụ định ra. Mạ muội hỏi một chút, để cho ta gia nhập nhiệm vụ. Đây cũng là nữ hoàng bệ hạ ý tứ a. Cố Thận có chút đau đầu. Nhỏ Cố tiên sinh, nữ hoàng bệ hạ rất bận rộn. Quân đoàn trưởng cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là cười ý vị thâm trường cười, sau đó ôn hòa nói rằng, liên quan tới nhiệm vụ phương diện nghi hoặc, ngươi có thể đi tìm nhiệm vụ lần này đội trưởng, hoặc là đi tìm A Lưu Nhĩ. Máy truyền tin của máy. Cố Thận có chút bất đắc dĩ, hắn nhẹ giọng cười nói, có lẽ ngươi hẳn là trước thời gian ra lệnh trục khách có thể ở cổ bảo cái này địa phương tốt nhiều đợi mấy ngày, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng mới lạ. Lâm Lâm nhàn nhạt mở miệng, hoàn toàn chính xác thật cao hứng. Cố Thận trên mặt không có cao hứng bao nhiêu ý tứ, hắn đột nhiên hỏi, các ngươi ngày mai có thể đem bánh bao của ta nướng mềm một chút à? Mạnh miệng ra hỏa. Lâm Lâm nhíu mày, nói rằng, tự cổ bảo cứ điểm xuất phát thăm dò nhiệm vụ nguy hiểm hệ số cực cao, tỷ lệ tử vong kinh người, đem vừa mới cái kia tính lên. Ân, còn sống trở về ra hỏa hai tay có thể đến được. Đem một cái chưa hề rời đi cự bích ra hỏa phái ra cứ điểm, xem ra quân đoàn trưởng đại nhân đối ngươi ưu ái có thừa. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp. Trước mặt hắn vươn một cái tay. Mong ước ngươi tại quãng đời còn lại tuế nguyệt bên trong có thể thường đến cổ bảo làm khách, ta sẽ biểu thị hoan nghênh. Lâm Lâm nghiêm trang chúc mừng, nói, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể còn sống trở về. Phát ra từ phế phủ nói thật. Chuẩn tướng tiên sinh, nghe được ngài chúc phúc, Cố Thận cầm Lâm Lâm tay, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, thật sự là rất xối quẻ chuyện. Lâm Lâm sắc mặt biến hóa. Cái này còn là lần đầu tiên có người đối với hắn như vậy nói chuyện. Cố Thận tốc độ ánh sáng chuẩn mất. Một hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Lâm Lâm thần sắc có chút vi diệu, hắn nhớ tới tối hôm qua cùng Châu phó quan đối thoại. Thế nào mình cùng gia hỏa này đối mặt thời điểm, không có cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Cái gì mắt dấu biển sâu, một nửa quan minh, một nửa hắc ám. Những này hắn đều không nhìn thấy. Lâm Lâm thấp giọng lẩm bẩm nói ta suối quẩy. Rõ ràng hắn mới suối quẩy. Đinh linh linh, máy truyền tin vang lên lần nữa. Lâm Lâm kết nối điện báo. Vẫn như cũng là quân đoàn trưởng thanh âm. Tiện thể nhấc lên. Tỷ tỷ ngươi thường xuyên đối ta nhấc lên ngươi, nàng hẳn là nhớ ngươi. Thanh âm kia không lạnh lùng nghiêm nghị đến đâu, mà là như xuân như gió nhu hòa. Có rảnh, trở lại thăm một chút ta. Lâm Lâm khuôn mặt biến mất đang quan sát ở giữa trong bóng tối. Ta đã biết. Thanh âm hắn rất nhẹ nói, cảm ơn ngươi. Ôn gì? Đợt, một, ngày mai ban ngày còn có một trường, ân. Bạch ý của trời, đại gia hẳn là thạo A. 2. Điều tra quân đoàn thiếu diễn viên của chúng, đại gia có mong muốn có thể phát tại bình luận khu, chương 489, đối kháng huấn luyện, 1, chương 489, đối kháng huấn luyện, 1, cổ bảo cứ điểm huấn luyện đất trống. Hàn phong trận trận. 18 vị điều tra quân đoàn siêu phàm giả đang tiến hành thực chiến diễn luyện, những này các chiến sĩ thể phách đủ cường đại, tại lạnh thấu xương trong gió lạnh, vẫn như cũ có mấy bị thoát khỏi áo, trần trụi nửa người trên. Hai hai một đôi, tại không thi triển năng lực dưới tình huống, lấy thể thuật quyết đấu. Trên đất chống gió mạnh trận trận, kia cũng không phải là hàn phong, mà là di động với tốc độ cao hạ nhất lên cương phong. Những người này thật là tinh nhuệ. Châu Hải đứng tại cổ bảo trên đài cao, nhìn cách đó không xa diễn luyện, nói khẽ, cơ bản đều là tam giai siêu phàm giả. Kém cỏi nhất cũng là biển sâu tầng thứ 6 sắp đột phá thực lực, trọng nguyên lần này là đem hai đội bên trong một nửa cốt cán thành viên đều giao cho Viên Nguyên. Cái này phối trí hoàn toàn chính xác kinh người. Lâm Lâm yên lặng nhìn xuống một màn này, hắn thần sắc không có gì chấn động. Bất quá, cái này rất có thể là quân đoàn trưởng an bài. Châu phó quan tiếp tục một người nói một mình, lẩm bẩm nói, có lẽ quân đoàn trưởng đại nhân sớm liền bắt đầu quy hoạch lần này mê cung nhiệm vụ. Suy nghĩ kỹ một chút, Viên Nguyên mang theo như thế một nhóm tinh nhuệ, những người này tiến vào cổ bảo cứ điểm, liền không hề rời đi ý tứ, mà không lâu sau đó, quân đoàn trưởng liền tự mình gửi điện thoại, an bài mê cung tam thập bắt lần thứ 20 nhiệm vụ. Bất quá Châu Hải chăm chú hỏi, "Chuẩn tướng đại nhân, ngài xác định tiểu tử kia cũng muốn gia nhập tới mê cung nhiệm vụ bên trong sao?" Trên đất trống, còn có một thân ảnh, Cố Thận, cùng kia 18 vị siêu phàm giả khác biệt. Hắn một thân một mình làm bạn, quan sát điều tra quân đoàn thường ngày diễn luyện, cũng không có người nào cùng hắn tổ đội đối luyện. Mà phụ trách thao luyện đội viên nhiệm vụ người phụ trách Viên Nguyên, cũng không có nhiều liếc hắn một cái. Hắn là đường xa mà đến Đông Châu khách nhân cùng cổ bảo cứ điểm không hợp nhau, cũng không cách nào dung nhập điều tra quân đoàn. Cố Thận không có cảm thấy xấu hổ. Hắn ngồi diễn luyện sân bãi một bên tường cao bên trên, treo lấy hai chân, trong gió yên lặng gặm nhóm ba, "Ân, hôm nay bữa sáng mùi vị không tệ, Châu phó quan đặc biệt giúp mình đem nhóm ba làm nóng, cứng rắn bánh mì biến mềm ư, xoa mỡ bỏ về sau cảm giác đã có thể xưng là thượng giai." Những cái kia điều tra quân đoàn siêu phàm giả, một chiêu một thức, hắn đều nhìn ở trong mắt. Đồng thời quan sát 9 cuộc chiến đấu, không thể không thừa nhận, Bắc Châu siêu phàm giả tại cùng cảnh bên trong thể thuật tiêu chuẩn cao hơn ra Đông Châu một mảng lớn. Những người này được xưng là tinh nhuệ là có nguyên nhân. Viên Nguyên dẫn đầu cái này 18 vị siêu phàm giả, 14 vị đều là tam giai, còn lại 4 vị cũng đều là thâm thủy khu tầng thứ 6 tả hữu thực lực, rất cường đại phối trí. Chỉ có điều, lần này Bắc gia của bảo cần mang nhiều như vậy siêu phàm giả a? Nhớ không lầm, Hồng Trung tinh anh trong đội chỉ có 6 vị thành viên, tại không có tham dò lộ tuyến dưới tình huống, điều tra quân đoàn điều động siêu phàm giả số lượng quá nhiều, cũng không phải chuyện tốt. Viên Nguyên, một đạo lạnh lùng thanh âm tại trong gió tuyết đẩy ra. Ngay tại diễn luyện đám người, nghe được này âm thanh, nhao nhao ngừng lại. Viên Nguyên nhìn về phía Hàn Phong gào thét phương xa, chạy đi đâu tới một vị cô gái tóc bạc, hắn liền vội vàng không người, hành lễ. "A Lưu Nhĩ đại nhân." Tất cả điều tra quân đoàn đội viên đều theo phó đội trưởng cùng nhau hành lễ. Trước mắt vị đại nhân này, thật là nữ hoàng bệ hạ sứ đồ có thể gặp mặt một lần, liền được cho vinh hạnh. A Lưu Nhĩ sắc mặt rõ ràng khó coi, nàng nhíu mày quát lớn, "Ngươi hẳn là tin tưởng nhỏ Cố tiên sinh, cũng là nhiệm vụ một viên, ngươi thân là nhiệm vụ lần này hành động độ dài, tại sao có thể nhường hắn lẻ loi chơi chọi một người?" Viên Nguyên nhìn về phía tường cao, hắn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, nói, "A Lưu Nhĩ đại nhân, chúng ta huấn luyện thường ngày, chỉ sợ không thích hợp vị này nhỏ Cố tiên sinh." Cứ điểm bên trong tới vị tuổi trẻ Đông Châu khách nhân, tin tức này đã truyền khắp cổ bảo. Vị kia tuổi trẻ khách nhân còn nhận lấy chuẩn tướng đại nhân đặc biệt ưu đãi. Tận mắt chứng kiến qua trận kia phiên bay tại nguyên năng pháo kích ở giữa khói lửa tu sau, cổ bảo chú quân đối cái này cái trẻ tuổi khách nhân thực lực đã có chỗ tán thành. Cái này cái gọi là ưu đãi, một mặt là xuất từ đối nữ hoàng bệ hạ kính ý, một mặt khác là xuất từ người trẻ tuổi này anh dũng đảm lượng. Chỉ có điều tra quân đoàn cũng không quan tâm những này. Bắc Châu hẳn không có xếp vào kẻ ngoại lai gia nhập thăm dò đội ngũ tiền lệ, lần này tinh nhuệ đội thành viên đều là đội viên cũ, lẫn nhau phối hợp lô hỏa thuần thanh, như muốn lại cùng người ngoài rèn luyện, tuyệt không phải mấy ngày ngắn ngủi có thể hoàn thành. "A Lưu Nhĩ đại nhân, trên thực tế ta cũng không thể nào hiểu được quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh." Hắn bình tĩnh nói rằng, "Ta muốn nhỏ Cố tiên sinh hẳn là xem như nhân viên kỹ thuật đến gia nhập đội điều tra ngũ, cho nên chỉ cần chúng ta có thể bảo đảm hắn tại nhiệm vụ lần này bên trong an toàn, hẳn là cũng đủ để hoàn thành quân đoàn trưởng đại nhân mệnh lệnh." Về phần những này huấn luyện thường ngày, Viên Nguyên chậm rãi nói rằng, "Nhỏ Cố tiên sinh liền không cần gia nhập, ta sợ đội viên của ta sẽ đã ngộ thương hắn." Từ đầu đến cuối, Viên Nguyên đều không có để thấp chính mình âm lượng. Thanh âm của hắn phiêu đang tại diễn võ trường bên trên, cũng trôi dạt đến không xa tường cao chỗ. Cái này là cố ý làm cho tất cả mọi người nghe thấy. Châu Hải nheo cặp mắt lại, thấp giọng nói, "Tiểu tử này là đang gây hấn với a?" Chợt, thân xác của hắn có chút lo lắng, chỉ có điều, Viên Nguyên hoàn toàn chính xác có tư cách nói lời nói này. Cố Thận thể thuật tiêu chuẩn, hẳn là bình thường thâm thủy khu tầng thứ 7 trình độ. Có thể thuần phục Lâm Lâm đại nhân dưới trướng đầu kia ác quyền, người trẻ tuổi này hẳn là nắm giữ rất mạnh tinh thần lực. Đồng dạng tinh thần hệ siêu phàm giả, thể thuật cũng sẽ không quá mạnh, mà đặt vào Bắc Châu cùng cảnh siêu phàm giả bên trong thì càng không đáng chú ý. Đối với Châu phó quan lo lắng, Lâm Lâm không nói gì, chỉ là cười khẽ một tiếng. Siêu một tiếng, tường cao bên trên rơi xuống một thân ảnh. Cố Thận gặm kết thúc nhóm ba, bộ vô hai tay, run rơi trên người vụ bánh mì. Hắn đương nhiên nghe được lúc trước thanh âm. Bắc Châu đối với bên ngoài Châu siêu phàm giả vẫn luôn không phải rất tán đồng, nhưng trên thực tế cái này cũng không xem như kỳ thị. Cái này trời đông giá rét vắng vẻ lục địa, so trường giá càng thêm hiếu chiến. Đây là một cái chân chính đem nắm đấm lớn đạo lý lớn sâu xuyên tới đáy địa phương. Cho dù là Bắc Châu bản thổ người, thực lực không đủ, cũng sẽ không đạt được tôn kính. Viên đội phó, Cố Thận cười cười, ôn hòa nói, "Mới đến, đối với điều tra quân đoàn cùng thăm dò nhiệm vụ, ta đều không hiểu rõ lắm. Để cho an toàn, chúng ta vẫn là diễn luyện một cái đi." Viên Nguyên cũng cười. Hắn nhìn xem cái này cũng không cao lớn người trẻ tuổi, thở dài, hỏi, "Nhỏ Cố tiên sinh, ngươi là muốn tham gia đối kháng huấn luyện à?" Cố Thận nhìn chỗ không. Hắn nhẹ gật đầu, "Ta vừa mới một mực tại nhìn. Quy tắc dường như không khó." Trên đất trống, vẽ lên mấy cái vòng lớn. Đối kháng huấn luyện, ngay tại trong vòng tiến hành, không sử dụng siêu phàm năng lực, vẹn vẹn vận dụng thể thuật đến tiến hành nục thân đối kháng. Mà thu hoạch thắng lợi điều kiện cũng rất đơn giản. Chương 489, đối kháng huấn luyện 2, chương 489, đối kháng huấn luyện 2, hoặc là đem người đánh bại, hoặc là đem người kích ra ngoài vòng tròn. Mặc dù tên là đối kháng huấn luyện, Viên Nguyên bình tĩnh nói rằng, nhưng chân chính giao thủ, bị thương tình huống thường có, ngươi nhất định phải tham gia a. Cố Thận ừ một tiếng, hắn chuyển động cánh tay, hoạt động gân cốt, tiến vào một mảnh trong vòng. Hắn đã không còn đi xem Viên Nguyên, mà là nhìn về phía điều tra quân đoàn những ngày tinh nhuệ. Cố Thận mỉm cười hỏi, "Các ngươi ai đến?" Những cái kia điều tra quân đoàn siêu phàm giả nhóm, hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó rơi vào trầm mặc. không có người xuất trận, bởi vì bọn hắn không có đạt được mệnh lệnh. Tốt a. Viên Nguyên đối A Lưu Nhĩ bất đắc dĩ cười một tiếng, đã khách nhân của chúng ta kiên trì như vậy. Trần Tuấn, ngươi xuất trận a, ra tay nhẹ một chút. Viên Nguyên hướng trong đó một vị tuổi trẻ siêu phàm giả ném ánh mắt. Vị kia tuổi trẻ siêu phàm giả đạt được mệnh lệnh, chậm rãi rời đi chỗ ở của mình vị trí, đi tới Cố Thận phòng trước. Đây là một vị biển sâu 6 tầng thực lực siêu phàm giả. Cố Thận nhìn ở trong mắt, không nói gì. Hai người thi lễ một cái. Chiến đấu bắt đầu, Trần Tuấn thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo mũi tên, nào về phía Cố Thận. Một sát na. Trong vòng luận quần hai thân ảnh bắt đầu cực tốc truy kích, trốn tránh. Tại cực nhỏ phạm vi bên trong Nazi. Viên Nguyên không quan tâm, một bên đứng ngoài quan sát, một bên chuyển thủ đối A Lưu Nhi nói, sứ đồ đại nhân, bởi vì cựu thế giới cao tính nguy hiểm, nhiệm vụ của lần này, hết thể chỉ có 12 người có thể biên cương xa xôi, đây là hai cái tiểu đội phối trí, mà ta mang tới 18 người, cuối cùng sẽ có 7 vị lưu tại cổ bảo phụ trách tiếp ứng, bởi vì Cố Thật đến. Còn cần lại chen rơi một người vị trí. A Lưu Nhi biết, đây là phần nàn. Viên Nguyên cho rằng, chính mình điều tra quân đoàn bên trong tinh nhuệ bên trong, xâm nhập vào không hài hòa đồ vật. Cho nên Viên Nguyên dừng một chút. Hắn vừa định mở miệng. Phanh một tiếng. Một đạo rất nhỏ kêu rên, bắn ra tại trong vòng. Vòng tròn bên trong đối kháng huấn luyện tại thời khắc này kết thúc. Truy kích cùng tránh né cái bóng sát na phá hủy, lớn như vậy trong vòng luận quần chỉ còn lại một thân ảnh. Cố Thận chống đỡ xuất thủ trưởng, đặt tại Trần Tuấn ngực. Không có người thấy rõ hắn là như thế nào phát lực, trong chớp mắt, Trần Tuấn đã bị đánh bay ra 10 mấy mét. Cố Thận lăng không ấn xuống 5 ngón tay, đầu ngón tay còn lượn lờ lấy lạnh thấu xương tập tụ. Viên Nguyên con người co vào. Có lẽ là bởi vì không yên lòng nguyên nhân. Vừa mới Cố Thận xuất thủ một phút này, hắn vậy mà cũng không thấy rõ. A Lưu Nhĩ nhàn nhạt mở miệng, cho nên ngươi vừa muốn nói gì? Viên Nguyên đột nhiên trầm mặt xuống, hắn trước kia muốn nói những lời kia, tại thời khắc này toàn bộ nuốt trở vào. Hắn nhíu mày, người trẻ tuổi này, nhớ không lầm, hẳn là tinh thần hệ siêu phàm giả mới đúng. Tinh thần hệ siêu phàm giả, cũng nắm giữ trình độ như vậy thể thuật a. Tiểu tử này tốc độ rất nhanh a. Huấn luyện trên đất trống, một cái cởi trần trung niên nam nhân, khép mắt thấy trong vòng Cố Thận. Trần Tuấn bị đánh bay hình tượng, cũng là rất có 3 phần lực trùng kích. Chỉ có điều, Cố Thận cũng là không có triển lộ ra tính áp đảo thắng lợi, toàn bộ hành trình chiến đấu 10 phần đơn giản, truy kích, trốn tránh, sau đó tìm tới một sơ hở. Trên thực tế cận thân giao chiến cũng không cần phức tạp, tính áp đảo lực lượng hoặc là nhanh vô cùng tốc độ, hai người nắm giữ thứ nhất liền đủ để lấy xuống thắng lợi. Cố Thận vừa mới thủ thắng, nhìn qua là do ở hắn lấy được ưu thế tốc độ. Tô Hà ca chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy, cùng Trần Chuỗi nam nhân cùng nhau đối luyện gầy gò đầu đinh nam nhân, là lần này điều tra quân đoàn trung niên linh nhỏ nhất thành viên, tên là Lý Thần, chừng 20. Lần này biên cương xa xôi nhiệm vụ chỉ có 11 cái danh lệch, Lý Thần đã chiếm định rồi một cái. Thực lực của hắn chỉ có biển sâu tầng thứ 6, một cái không phải tam giai đoạn siêu phẩm giả, có thể ổn chiếm một cái danh ngạch, nguyên nhân rất đơn giản, năng lực của hắn đối biên cương xa xôi nhiệm vụ 10 phần trọng yếu. Về cấp năng lực nguyên chi đồng, biển sâu đối siêu phẩm năng lực bình xét cấp bậc là căn cứ vào nguy hiểm hệ số tiến hành phán định, bởi vì nguyên chi đồng năng lực thực chiến cũng không mạnh, cho nên nó bình xét cấp bậc chỉ có B cấp. Trên thực tế đây là một cái phi thường cường đại phụ tá năng lực. Tại nhiều người trong nhiệm vụ, nguyên chi đồng có thể tạo được cường đại kỳ hiệu, có thể dò xét chung quanh nguyên chất biến hóa, đồng thời có thể dựng tạm thời tính tinh thần kết nối thông qua kính dâng chính mình tinh thần lực đến tăng cường kết nối trung đội bạn tinh thần cảm giác lực. Đây là một cái tương đối đáng tin tinh thần hệ phụ tá năng lực. Lý Thần mi tâm mơ hồ mở ra một cái hư vô ánh mắt. Tại Cố Thận cùng Trần Tuấn hai người giao thủ lúc, hắn mở ra chính mình nguyên chi đồng quỷ dị, chính là nguyên chi đồng không cách nào bắt giữ Cố Thận tung tích, đối phương tinh thần khí tức cơ hồ chôn vùi tại nguyên chi đồng cảm ứng bên trong. Đây là trước nay chưa từng có tình huống. Cơ hồ tất cả siêu phàm giả đều sẽ thói quen thả ra một sợi tinh thần khí tức, tựa như là phàm tục sẽ mở mắt như thế. Cho dù là chỉ tu hành tới nhập môn giai đoạn sơ giai siêu phàm giả, cũng biết một cái đạo lý, tinh thần lực so mắt thường càng thêm có hiệu, mà nguyên chi đồng không có chút nào cảm ứng, cái này rất có thể nói rõ một cái chuyện kinh khủng. Cố Thận từ bỏ tinh thần cảm ứng loại này siêu phàm giả bẩm sinh thói quen, một cái tinh thần hệ siêu phàm giả từ bỏ tinh thần cảm ứng. Lý Thần càng không thể tin được chính là, lúc trước cấp bách giao chiến lúc, Cố Thận lại còn hướng chính mình vị trí liếc qua. Từ bỏ tinh thần cảm ứng ra hỏa, là thế nào cảm thấy được phía bên mình thăm dò? Toàn bằng trực giác. Mà như vậy a, thoáng nhìn nguyên chi đồng dường như nhìn tới cái gì kinh khủng đồ vật, mơ hồ có không bị khống chế, muốn mạnh mẽ khép kín xu thế. Cũng may chỉ là một sát, Cố Thận liền đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Kia Cố Áp Bách cũng tan theo mây khói. Chiến đấu kết thúc, Trần Tuấn bị gọn gàng đánh bay, Cố Thận không có sử dụng quá lớn lực lượng, cuối cùng một chữ kia chỉ là tứ lạng bạt thiên cân phản chấn một chút. Vị kia điều tra quân đoàn siêu phẩm giả đối với mình cũng không có quá địch ý mãnh liệt, cho nên cũng chỉ là chịu một chút rất nhỏ chảy ra, mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Hắn đứng vững tại trong vòng, vừa mới trong quyết đấu, Cố Thận phong bế xích hỏa. Mà tại ngoài vòng tròn phương hướng khác nhau, quả nhiên quăng tới rất nhiều tinh thần cảm ứng, Cố Thận bằng vào trực giác tìm tới mấy chỗ. Điều tra quân đoàn bên trong những này tinh nhuệ siêu phàm giả nhóm, thực lực cũng không tệ, có mấy đạo tinh thần thăm dò, suýt nữa kích động ra xích hỏa phản kích. Bất quá, nhất làm cho hắn lưu ý, là tại cổ bảo cứ điểm đài cao phương hướng, nơi đó có một đạo tinh thần khí tức. Chẳng biết tại sao, cảm giác có chút quen thuộc, luôn cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Cố Thận hướng về cổ bảo cứ điểm đài cao phương hướng, ném đi ánh mắt. Cái này kết thúc a. Châu Hải chợt chợt cảm khái, vẫn chưa thỏa mãn. Đại nhân, ngài ánh mắt vẫn là tinh chuẩn. Tiểu tử này thể thuật thực lực một cách lạ kỳ không tệ. Ân Lâm Lâm nhẹ giọng ừ một tiếng. Hai tay của hắn đặt tại đài cao lan can đá phía trên, nhìn qua phương xa tự mình hướng về quăng tới ánh mắt cố thận, có chút nhíu mày. Người trẻ tuổi này, phong tỏa tinh thần của mình khí tức, có thể chính mình thế nào cảm giác? Có chút giống như đã từng quen biết. Chương 490, đặt vào thế giới cũ chương 490, đặt vào thế giới cũ điều tra quân đoàn nhị đội, tại cổ bảo khai triển trong vòng 3 ngày chuyên hạng huấn luyện. Tiếp xuống mê cung nhiệm vụ cực kỳ trọng yếu. Hết thể sẽ có 12 vị siêu phàm giả, rời đi cứ điểm, vượt Việt Bắc Bộ biên cảnh, đến cựu thế giới. Mà lần này huấn luyện đặc thù, cũng sẽ sàng chọn ra cuối cùng xuất phát thí sinh thích hợp. 3 ngày này huấn luyện, Cố Thận toàn bộ hành trình tham dự. Hắn là đúng nghĩa người mới liên quan tới nguyên giáp trưởng khống kỹ xảo, cứ điểm bên ngoài cầu sinh tri thức, cùng thăm dò nhiệm vụ tâm kinh nghiệm, cái này mấy phương diện đều cơ hồ là số 0. Chỉ có điều Cố Thận biểu hiện nhường điều tra quân đoàn toàn bộ thể thành viên cảm thấy kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thực lực rất mạnh, cho dù công bằng cạnh tranh, cũng có thể chen vào cuối cùng 12 người trong danh sách. 3 ngày thoáng qua liền mất. Hôm nay chính là xuất phát ngày. Cố Thận đeo lên điều tra quân đoàn dưới trướng màu bạc trắng tứ giai nguyên giáp chính như A Lưu Nhĩ lời nói, chân chính muốn đuổi phó chiến trường thời điểm, các chiến sĩ sẽ đeo so tự thân lực lượng cao hơn một giai đặc chất nguyên giáp. Tứ giai nguyên giáp có thể gánh chịu thâm thủy khu 10 tầng trở lên siêu phàm giả lực lượng. Nó nguyên năng khu động lực càng cường đại, hơn nữa chất liệu càng cứng cỏi. Cái này tiến đến thăm dò mê cung đội điều tra ngũ, hết thể có 2 cái phân đội, đội chủ nhà cùng đội phó, 12 người phối trí đội hình bên trong, ngoại trừ thức tỉnh nguyên chi đồng tinh thần phụ tá người Lý Thần, những người khác toàn bộ là tam giai siêu phàm giả. Đội chủ nhà Tử Viên Nguyên dẫn đầu, tại phía trước phụ trách mở đường. Đội phó đội trưởng tên là Tô Hà, đây là một cái thâm tàng bất lộ trung niên nam nhân, bề ngoài thường thường không có gì lạ, nhưng thực lực rất cường hãn. Cố Thận đoán chừng Tô Hà thực lực tại biển sâu tầng thứ 9 đỉnh phong, cách đột phá đệ tứ giai vẹn vẹn trên lệch một tuyến. Cố Thận tự nhiên mà vậy bị phân phối đến đội phó. Mặc dù mấy ngày nay đặc huấn, hắn không có rơi xuống, hơn nữa biểu hiện ưu dị, nhưng điều tra quân đoàn vẫn đem hắn bỏ vào bảo hộ vị. Đây là một cái cần bảo hộ nhân vật trọng yếu. Cố Thận không nói gì, yên lặng tiếp nhận cái này an bài. Đối với hắn mà nói, cái này là lần đầu tiên tiến về cựu thế giới không cần thiết khinh thường, đi theo cái này kinh nghiệm phong phú đội ngũ cùng nhau tiến lên, có thể thuận lợi trở về, liền coi như là nhiệm vụ thành công. Về phần thủ trưởng mảnh gỗ vụn manh mối, cựu thế giới bên trong chuyện gì cũng có thể xảy ra, hy vọng có thể tìm tới. Nhưng nếu như đi khắp mê cùng, không thu hoạch được gì, vậy cũng chỉ có thể nói là sự an bài của vận mệnh. Lớn trên vách đá, đứng đấy 12 đạo thân ảnh, đỉnh đầu là lơ lửng tại trời cao phía trên từng chiếc lớn thuyền. Tại lớn thuyền càng xa xôi, có một tòa che trời bình chướng, mấy ngàn vạn mai trong suốt lơ lửng tấm lít nha lít nhít hợp lại mà thành, đây là cổ bảo cứ điểm cự bích cùng cựu thế giới tiếp xúc trực tiếp bình chướng. Đây là một tòa sử thi cấp rộng lớn to lớn nguyên năng lồng phòng ngự. Nhân loại chưa hề buông tha thăm dò cự bích bên ngoài thế giới. Đồng thời, theo kỹ thuật phát triển, Bắc Châu từng chút thử nghiệm hướng cứ điểm bên ngoài thúc đẩy, tại trật tự đổ sụp thế giới bên trong, có thể hướng phía ngoài kéo dài. Tựa như là một cây đại thụ, tại địa để lan tràn thân cảnh, kéo dài càng nhiều, hy vọng sinh tồn càng lớn. Tầng này to lớn vòng phòng hộ như ô lớn đồng dạng, bao phủ cứ điểm bầu trời. Cho nên được xưng là tản chi phòng tuyến. Trung ương thành địa để tòa kia lò luyện, liên tục không ngừng thiêu đốt nguồn năng lượng chính là vì chống đỡ lấy cái này đạo cự đại phòng tuyến. Viên Nguyên meo cặp mắt lại. Hắn nhẹ giọng mở miệng, điều tra quân đoàn thứ 2 đại đội, đội hành động đặc biệt, toàn thể thành viên đã vào chỗ, còn mời mở ra nguyên năng vòng phòng hộ. Thu được. Cổ bảo cứ điểm băng tần bên trong truyền đến Châu Hải tỉnh táo thanh âm. Ong ong ong, Sa Thiên lơ lửng nguyên năng tấm bắt đầu hành minh, tuyết bay bảo lưu, to lớn hấp lực tự cự bích bên ngoài sinh ra, vẹn vẹn mở ra một đạo cực kỳ chật hẹp khe, lỗ đen triều tịch chi lực liền đủ để cho người cảm thấy kinh hãi. So sánh cùng nhau, nhân loại thật sự là rất nhỏ bé sinh vật. Rất khó tưởng tượng, cổ bảo cứ điểm đóng giữ đám người, có thể thủ vững tòa này trận địa, mấy trăm năm không có lui ra phía sau nửa bước. Giờ phút này, lớn trên vách đá có ngàn vạn hạt mắt trần có thể thấy hạt, ngay tại trật tự đổ sụp giới hạn bên trong lịch quyển, cuộn cuộn. Cố Thận nhẹ nhàng hít một hơi, nhìn về phía tuyết bay cuốn ngược cái kia không biết thế giới, hắn biết theo cổ bảo cứ điểm mở ra tản chi phòng tuyến một khắc kia trở đi, nguyên giáp liền tiến vào tiêu hao trạng thái mặt nạ ngăn cách cựu thế giới ô trọc khí tức, đồng thời tịnh hóa trở thành có thể hô hấp sạch sẽ khí thể. Trừ cái đó ra, bộ này bên ngoài phụ giáp trụ có thể theo hoàn cảnh cải biến mà tự hành giảm bớt gia tăng trọng lực, nhưng tất cả hiệu quả đều cần thiêu đốt nguyên năng. Bởi vì kỹ thuật điều kiện hạn chế, một cái nguồn năng lượng hạch tâm hoàn chỉnh thiêu đốt thời gian đại khái là 30 ngày. Hành động lần này có sung túc nguồn năng lượng, đủ để treo chống đội ngũ đi tới đi lui. Đứng tại lớn trên vách đá mỗi một vị điều tra quân đoàn siêu phàm giả, thần sắc đều 10 phần nghiêm trọng, cho dù là bọn họ từng tham dự qua mấy chục lần thăm dò nhiệm vụ, nhưng mỗi một lần rời đi nhân loại cứ điểm, đều có thể mang ý nghĩa vĩnh biệt. Viên Nguyên thanh âm ở trung ương băng tần bên trong chậm rãi vang lên. Mê cung tam thập bát, lần thứ 20 thăm dò nhiệm vụ chính thức bắt đầu. 12 kiện nguyên giáp phun ra tuyết trắng khí lưu, một máy mắt theo lớn trên vách đá lướt đi. Ngắn ngủi mấy giây, 12 đạo thân ảnh liền xông ra tản chi phòng tuyến cổ bảo cứ điểm lơ lửng tấm bắt đầu nhanh chóng khép lại, một lần nữa đem cựu thế giới vỡ vụn trật tự ngăn cản bên ngoài. Biển sâu không cách nào tại cựu thế giới tiến hành kết nối. Song phương thông tin tại thời khắc này gián đoạn. Cổ bảo cứ điểm trong phòng chỉ huy trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh. Hành động lần này chỉ huy công tác là từ Châu Hải tiến hành, nhưng tất cả chỉ huy viên ánh mắt đều vô ý thức nhìn phía Châu phó quan bên người kia. Lâm Lâm toàn bộ hành trình giữ yên lặng, đưa mắt nhìn cái đội ngũ này rời đi cứ điểm. Bởi vì Hồng Trung sự kiện, điều tra quân đoàn nhị đội cùng cổ bảo sinh ra ma sát, bởi vì quân đoàn trưởng duy trì, Lâm Lâm đạt được cái này sự kiện đến tiếp sau toàn bộ xử lý quyền. hắn lần nữa từ chối điều tra quân đoàn nhị đội tiếp về anh hùng thi thể thỉnh cầu. Mà cái này cái quyết sách làm cho song phương đều rất không thoải mái. Tại mê cung nhiệm vụ trước khi bắt đầu, Viên Nguyên không có cùng Cổ Bảo phương diện tiến hành bất kỳ khai thông. Mà giờ khắc này, thông tin cắt ra. Lâm Lâm nhìn qua trong màn hình dần dần mơ hồ những thân ảnh kia, dùng rất thấp thanh âm, nhẹ nhàng nói rằng, "Chúc khải hoàn." Tản chi phòng tuyến một lần nữa khép kín. Cổ Bảo nát tuyết khôi phục ổn định, thế giới này một lần nữa biến an bình, bình tĩnh. Châu Hải bước bắt đầu. Không biết là nguyên nhân gì, có lẽ là đưa tiễn cố thận nguyên nhân. Hắn luôn cảm thấy, trong lòng kia bất an dự cảm lại khôi phục lại. Vang một tiếng, tựa hồ là vỡ vụn mảnh đá, đục vào hô hấp mặt nạ bên trên thanh âm. Kia đại khái cũng chỉ là to bằng móng tay mảnh đá, rất nhỏ va chạm, lại phát ra kịch liệt vang minh. Mà khi cố thận đè xuống mặt nạ một bên ấn phím về sau, ngoại giới tất cả tiếng ồn ào âm, tất cả đều bị che đậy, mảnh đá đập mặt nạ thanh âm cũng không còn kịch liệt chói tai, mà là biến mười phần mờ mịt, như mộng đồng dạng. Rõ ràng ở vào loạn lưu bên trong, cả người hoàn cảnh xung quanh chợt trở nên yên tĩnh. Cũng may, bên trong cống băng tần bên trong còn có thể nghe được thanh âm của đồng bạn. Chỗ có thành viên báo cáo tình huống. Đội chủ nhà, Lý Thần, tất cả bình thường. Đội chủ nhà, Mạc Hoành Nghĩa, tất cả bình thường. Đội phó, Giang Vũ, tất cả bình thường. Đội phó, Cố Thận, tất cả bình thường. Cố Thận cái cuối cùng hoàn thành báo cáo. Bên trong cống băng tần bên trong vang lên Viên Nguyên chỉ huy thanh âm, rất tốt. Toàn thể thành viên chuẩn bị hạ xuống. Cố Thận quay đầu nhìn lại, từng mảnh tổ ong mảnh vỡ giống như lơ lửng tấm, tại bàng bạc nát tuyết quét phía dưới, dần dần biến trong suốt, cuối cùng chỉ còn lại một cái mơ hồ đại khái hình dáng. Chắc không được gọi tản chi phòng tuyến. Tại cựu thế giới trở về nhìn, kia thật rất như là một cây dù, một thanh che đậy thế giới loài người ô lớn. Giờ phút này, Cố Thận cảm thấy mình quanh thân có một cổ lực lượng cường đại, ngay tại đè ép nguyên giáp. Điều tra quân đoàn sinh tồn sổ tay bên trong nâng lên, đây là tới tự cựu thế giới triều tịch chi lực. Loại lực lượng này sẽ đối với sinh vật hữu cơ làng già, thể xác sinh ra đáng sợ ăn mòn tác dụng, mà nguyên giáp có thể tiến hành cực đại trình độ đó nữa. Trên thực tế, cho dù không có nguyên giáp, cũng có thể rời đi cứ điểm, chỉ cần thực lực bản thân đủ cường đại. Tứ giai đoạn siêu phàm giả có thể ngoại phóng lĩnh vực, liền có thể chống cự triều tịch chi lực. Nhưng cựu thế giới triều tịch lực lượng là thời thời khắc khắc vận chuyển, vĩnh viễn sẽ không ngừng. Siêu phàm giả phóng thích lĩnh vực thì cần muốn tiêu hao lực lượng. Nếu thật là lặn lội đường xa, một mực duy trì lĩnh vực ngoại phóng, tiêu hao đem phi thường to lớn. Ngoại trừ thần tọa cùng bọn hắn sứ đồ, cơ hồ không có mấy người có thể làm được loại chuyện này. Cho nên một ít đặc thù cứ điểm nhiệm vụ, nhất định phải từ nắm giữ hỏa chủng chi lực đặc thù tồn tại để hoàn thành. Đến ngược 3, 2, 1, tọa độ đã gửi đi, tất cả mọi người bắt đầu hạ xuống. 12 đạo thân ảnh tại nát tuyết cùng mảnh đá tung bay dài giữa không trung, xét qua yến chim cắt giống như đường vòng cung. Cựu thế giới khắp nơi tồn tại nguy hiểm, mà nhân loại đến ngũ châu về sau thăm dò 600 năm cũng chỉ là lục lọi ra một phần nhỏ nhất địa đồ. Mọi người tin tưởng ở đằng kia bộ hắc ám trong địa đồ tồn tại cái nào đó hy vọng chi địa, cho nên thăm dò vĩnh viễn cũng sẽ không dừng lại. Có thể nhân loại tộc quần mỗi một bước tiến lên đều mang ý nghĩa có cái thể vì thế hy sinh. Cố Thận rơi xuống một mảnh phế tích phía trên, bởi vì tuế nguyệt quá lâu, hắn căn bản là không có cách phân rõ chân mình đấy giẫm hòn đá đến tột cùng là làm bằng vật liệu gì, nhưng cúi đầu xuống, mơ hồ tại cấp độ phế tích khe hở ở giữa, nhìn thấy mài mòn phong hóa xương cốt. Vì tìm tới khối này bình an điểm hạ cánh không biết có bao nhiêu người bỏ ra sinh mệnh. Kế tiếp con đường nào? Mỗi một bước đều là đi tại tiền nhân nhóm xương khô phía trên. Cố Thận thần sắc có chút phức tạp, một cái bàn tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn, ngẩng đầu lên, là đội phó đội trưởng Tô Hà. Cái này trầm mặc ít nói trung niên nam nhân, trên thân lại tản ra làm cho người tin cậy đáng tin khí tức. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Mỗi một cái đạp vào cựu thế giới thổ những người, đại khái đều là ý nghĩ như vậy. Tô Hà liếc mắt khe hở ở giữa kia cố hải cốt, nhẹ nói, nhớ kỹ, đối với kẻ đến sau mà nói, giờ phút này chúng ta cũng là kính dâng máu tươi tiền nhân. Cái này là lần đầu tiên ta đạp vào cựu thế giới lúc, một vị tiền bối đối lời ta nói. Cố Thận yên lặng đem câu nói này nhớ kỹ. Lần thứ nhất rời đi cứ điểm. Không cần lo lắng, an tâm đi lên phía trước a. Tô Hà cười cười, nói, có ta bảo hộ. Buổi tối hôm nay tạm thời có việc, cho nên đổi mới muộn một chút, thật có lỗi. Chương 491, cô độc tinh thần lương thực, 1, chương 491, cô độc tinh thần lương thực, 1, cựu thế giới hoàn cảnh rất tồi tệ. Nơi này tràn ngập vỡ bụng hạn. Có lẽ tại 600 năm trước, nhân loại đến ngũ châu trước đó. Nơi này từng là một mảnh tĩnh mịch chi địa, nhưng bây giờ, bởi vì lô đen ăn mòn, cự bích bên ngoài thế giới cảnh quan, chỉ còn lại sụp đổ dòng xoáy. Chân trời mây trôi không ngừng lõm. Ở chỗ này, mắt thường thấy, cũng không phải là chân thực. Bởi vì mỗi một mai lỗ đen đều cố có khác biệt siêu phản tính, mà những này đặc tính không có quy luật, rất nhiều hiện tượng đều có mê hoặc tính, một khi đi nhầm, liền có thể sẽ mất mạng. Điều tra quân đoàn những năm này nhiệm vụ chủ yếu chính là tận khả năng lục lọi ra một bộ cự bích bên ngoài hoàn chỉnh địa đồ. 12 người đội ngũ, dựa theo diễn luyện lúc đội hình, tại cựu thế giới đất chết phía trên chậm chạp tiến lên. Nhiệm vụ lần này, chuẩn bị sung túc nguyên năng nhiên liệu nguyên giáp bên trong thì là chứa đựng đại lượng dịch dinh dưỡng cùng áp súc thực phẩm. Phần lớn thời gian, tổng thống trong kênh nói chuyện không có âm thanh. Đây là chuyên môn dùng để ứng phó điều hành chỉ huy dùng trung băng tần. Yên tĩnh, ngược lại là một chuyện tốt. Ý vị này không chuyện phát sinh. Cố Thận bên hai chỉ có bao cát quét sạch, nên ở mặt nạ bên trên phát ra rất nhỏ vỡ vụn thanh âm. Nguyên giáp mặt nạ rất tốt che giấu những này tạp âm. Hắn yên lặng nhìn trước mắt hạo đãng màu trắng cát bụi, toàn bộ cựu thế giới tựa như là một cái chậm chạp tử vong cự nhân mà đại địa bên trên theo gió mà lên, chính là gánh chịu cự nhân thống khổ nghẹn ngào. Tại phong tỏa tinh thần lực sau, Cố Thận giác quan bên trên cảm thụ bị phóng đại mấy lần, mấy chục lần. Hắn đạp vào cựu thế giới sau, trong lòng sinh ra một chút phức tạp cảm xúc. Sinh hoạt tại ách tâm chậm chạp chậm chờn, bình tĩnh mà bi ai ngắm nhìn đoạn này vỡ vụ lịch sử, nhân loại tại chính mình trong sử sách ghi chép chính mình chinh phục ngũ châu đại lục rất nhiều vinh quang, lại không có ghi chép càng lâu trước đó, bại trốn chạy trốn chật vật quá khứ. Ai cũng không biết, lịch sử phía sau chân tướng là cái gì. Chỉ có đạp vào cựu thế giới mới có thể hiểu. Nhân loại cái này tộc đàn, đến tột cùng nỗ lực qua bao nhiêu thê thảm đau đớn một cái giá lớn, kinh nghiệm cỡ nào thống khổ vạn dặm bốn ba, khả năng đến cự bích bên trong an toàn thế giới. So với sắc thái rõ ràng ngũ châu thế giới, nơi này chỉ còn lại hai màu trắng đen. Tại cực hạn ồn ào náo động hạ, che giấu chính là cực hạn tĩnh mịch. Bởi vì tử vong chân chính là im ắng lại tĩnh mịch. Đây là một đoạn cô độc lữ trình điều tra quân đoàn mỗi một cái bắc gia nhà thám hiểm, đều là cô độc lữ giả. CCC cho dù tại tổng khống băng tần bên ngoài, mỗi người đều có được chính mình tư nhân băng tần. Cho dù là tinh thần hệ siêu phàm giả, cũng cần cùng người giao lưu, đến gắn bó tinh thần của mình trạng thái. Tại dài rằng giặc cứ điểm nhiệm vụ bên trong, so với lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, càng khủng bố hơn chính là thời gian dài lặng im. Vi 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 một đạo tuổi trẻ âm thanh âm vang lên, Cố Thận tư nhân băng tần tiếp thu được một cái gia nhập tình cầu. Hắn hướng phía trước nhìn lại, nhìn thấy cách đó không xa chủ đội trước cấp trong trận hình, có một người trẻ tuổi đang quay đầu hướng chính mình phất tay ra hiệu, trong suốt mặt nạ hạ rõ ràng có thể nhìn thấy một phần chân thành ý cười. Cố Thận nhớ kỹ người trẻ tuổi này, Lý Thần. Nhiệm vụ lần này, Lý Thần là một cái nhân vật trọng yếu, hắn nguyên chi đồng có thể trợ giúp đội ngũ phát hiện đầu tiên nguy hiểm. Trọng yếu nhất là cựu thế giới là tại biến hóa, siêu phàm lực lượng không có quy luật có thể nói. So với mảnh này hạ mậu vô ngần vỡ vụ chi địa, nhân loại vĩnh viễn là nhỏ bé sinh linh. Một giây trước tổng kết ra trật tự quy luật, một giây sau liền có thể bị triệt để lật đổ. Nếu như nói đây là một mảnh nổ hải, như vậy chụp về phía nhân loại bọn nước, thời điểm đều đang biến hóa. Điều tra quân đoàn địa đồ chỉ có thể trên lý luận lẩn tránh phần lớn nguy hiểm. Một khi có lỗ đen đã xảy ra nhiều sóng, như vậy liền cần một lần nữa tìm kiếm mới quy luật hoặc là tuyến đường mới. Nguyên chi đồng đối lỗ đen khảo sát năng lực cực mạnh, có hắn tại có thể cực lớn trình độ bảo đảm địa đồ tính an toàn. Cố Thận đồng ý Lý Thần tình cầu. Cố Minh, hai đội có một cái chuyên môn nói chuyện phiếm băng tần, buôn ba trên đường sẽ rất cô độc, tất cả mọi người sẽ ở trong kênh nói chuyện giao lưu. Ta nhìn ngươi dứt khoát không có tiến bảo, cho nên đặc biệt đến hỏi một chút. Lý Thần thanh âm nghe rất ôn hòa, rất có sức cuốn hút. Đây là một cái dương quang sáng sủa tiểu hòa tử, mặc dù thực lực không có đến đệ tam giai, nhưng năng lực của hắn cũng đã đủ ưu tú, tại Bắc Châu có thể lấy được tán thành siêu phẩm giả, không có một cái nào là hạng người bình thường. Cố Thận thị lực không tệ. Hắn nhìn thấy, Lý Thần đối với mình nhíu mày, mới nói, muốn gia nhập sao? Cố Thận cười nói, thật không tiện. Ta khả năng không quá am hiểu ứng phó cảnh tượng như vậy. Không sao cả. Lý Thần cũng cười, quay đầu nhìn xem, đội ngũ phía sau nhất tên kia. Cố Thận quay đầu lại. Đội phó tối hậu phương, có một người trầm ổn nam nhân, phụ trách bọc hậu. Tô Hà. Vị trí này kỳ thật cũng không đơn giản, ngoại trừ kết thúc công việc, còn cần phụ trách hoàn thành số liệu thu thập cơ sở nhiệm vụ. Mỗi một lần điều tra quân đoàn xuất hành, đều sẽ tiến hành đại lượng số liệu thu thập nhiệm vụ liền lấy lần này mê cung nhiệm vụ nêu ví dụ. Chuyện quan trọng nhất cố nhiên là thăm dò hẻm núi lộ tuyến, nhưng dọc theo con đường này địa đồ biến hóa, cùng siêu phàm nguyên chất lưu động, phân bố, đều là hữu dụng lại trọng yếu tin tức. Những này đều là cựu thế giới tư liệu. Nhiệm vụ của lần này tin tức quyết định lần sau biên cương xa xôi an bài. Cho nên mới có bị điều tra quân đoàn phụng làm thứ nhất thiết luật câu nói kia. Còn sống, so cái gì đều trọng yếu. Chương 491, cô độc tinh thần lương thực 2. Chương 491, cô độc tinh thần lương thực 2. Mà số liệu thu thập độ hoàn thành, theo một ý nghĩa nào đó, chính là lần tiếp theo nhiệm vụ xuất hành độ an toàn. Ngoại trừ tại tao ngộ tình huống đặc biệt, lại đội trưởng phán định không cách nào giải quyết dưới tình huống, điều tra tiểu đội chọn đường cũ trở về, mà trong đội ngũ nguy hiểm nhất hai cái vị trí chính là phía trước nhất công kích vị cùng tối hậu phương bọc hậu vị. Nói chung, đội trưởng sẽ ở phía trước nhất, mà phó đội trưởng thì là phụ trách bọc hậu. Cố Thận nhìn xem cái kia trầm mặc ít nói đến cực hạn nam nhân, có chút kinh ngạc hỏi, "Tô Hà, thì gia nhập vào nói chuyện phiếm băng tần?" "Đương nhiên." Lý Thần tùy tiện cười nói, "Đa số thời điểm, hắn là không nói lời nào, bất quá lặn xuống nước cũng tốt, đại gia biết hắn tại, đáy lòng sẽ an tâm rất nhiều." Sau một khắc, hắn gửi đi một cái mời. Cố Thận lựa chọn đồng ý sau một khắc, bên hai cái kia lãnh tịch thế giới, đột nhiên biến tươi sống náo nhiệt. "Lão Mạc, ta chợt nhớ tới, ngươi lần trước đang đối kháng với huấn luyện cùng ta chuyện đánh cược. Có chơi có chịu, ngươi nói muốn giới thiệu cho ta một cô gái, muội tử ở nơi nào? Ta nói ngươi tiểu tử, có thể hay không có chút tiền đồ. Đừng lao nhớ thương muội tử, tốt xấu là chúng ta điều tra quân đoàn nhị đội tinh nhuệ, mới ra mấy lần cứ điểm, cầm mấy cái vinh dự, liền nghĩ như nữ tình trưởng chuyện, chờ ngươi cầm tới quân đoàn trưởng ban phát nhất cấp văn trường còn sợ không có muội tử. Phi, nhất cấp văn trường, món đồ kia là người sống có thể cầm tới sao? Ngươi sẽ không chuẩn bị đâm người giấy đốt cho ta đi. Người giấy quá khó coi, thật có ngày đó, ca nhất định cho vay ngươi mua xỉ lì cuộn khoản đốt đi." Một hồi cười to. Cố Thận yên lặng ngẩng đầu lên. Xa thiên mái vòm là đổ sụp dòng suối, vỡ vụn hạt, cùng bay múa đá vụn, trắng đen xen kẽ tuyết mảnh. Nói chuyện phiếm băng tần bên trong một mảnh vui sướng, giống như là một nháy mắt đi tới cái nào đó bầu không khí nóng nảy dưới mặt đất tử quán, buôn ba tại vứt bỏ cựu thổ bên trên lữ giả nhóm, không khí mặt nạ bên trong không có rượu tinh, lại rất là vui thích. Chỉ cần cùng chính xác người kết bạn, nhiều như vậy đường xa đều không cô độc. Cô độc là cái gì? Cô độc chính là một loại có thể nhấm nuốt tinh thần lương thực, trong lúc rảnh rỗi ngay một ngày. Yên lặng nghe xong nửa ngày, Cố Thận cảm thấy đám gia hỏa này so chính mình tưởng tượng bên trong thú vị. Tại trật tự đổ sụp cựu thế giới bên trên, một đám cầu thả các lao gia tập hợp một chỗ tán gẫu, thật đúng là một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh quan. Cố Minh, đám gia hỏa này nhóm dùng từ khả năng không quá văn nhã. Mấy phút sau, Lý Thần thanh âm lần nữa tại tư nhân băng tần vang lên. Hắn một mực tại quan sát Cố Thận, trong lòng hắn đây là cùng Tô Hà như thế trầm mặc ít nói ra hỏa, nhìn qua nhã nhặn bộ dáng, tỷ lệ lớn sẽ không thích hứng Bắc Châu ngôn ngữ tập tụ. Hắn có chút cẩn thận mở miệng. Nếu có một ngày, nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện nội dung tao nộ công khai, một câu như vậy hẳn là sẽ bị che đậy một nửa, ẩn chứa trong đó nào đó chút xưng hô cùng ngữ khí trợ từ thực sự bất nhã. Nếu như đây chính là bọn họ bình thường tiêu chuẩn, như vậy, còn tính là có văn hóa. Cố Thận ở trong lòng yên lặng mở miệng, cùng Tống Tử so sánh, đám gia hỏa này xem như có tư chất. Lão mạc, có chơi có chịu, không cần vung lại à, giúp lao tử tẩy trong một tháng quần, không quá phận à. Thêm ta một cái, muội tử ta cũng không muốn rồi. Nói đến, ta toàn một tháng biết tất, còn tại trong đội Cố Thận nghe nói chuyện phiếm trong kinh nói chuyện tin tức, đột nhiên hỏi, bọn hắn một mực tại trò chuyện tiền đặt cược. Đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Hoành Nghĩa dường như cùng rất nhiều người đánh cược, đều có thua. A Lý Thần có chút xấu hổ, ngươi ngày đó yêu cầu tham gia huấn luyện thường ngày, lão mạc mở đánh cược. Cược ngươi theo không kịp chúng ta huấn luyện, tình huống hiện tại ngươi cũng nhìn thấy, hắn thua rất thảm. Cố Thận nghe vậy, cười khẽ một tiếng. Thì ra là thế. Cực chính mình theo không kịp huấn luyện. Kia đích thật là thua rất thảm a, mấy ngày nay điều tra quân đoàn huấn luyện, Cố Thận toàn bộ hoàn thành, hơn nữa hoàn thành 10 phần thuận lợi, đối với hắn mà nói, phong bế tinh thần lực chính là một loại cực hạn tu hành, đi theo cái này tinh anh đội huấn luyện thường ngày, có thể làm cho chính mình tốt hơn cảm giác, cũng tốt hơn vận dụng nhục thân. Mấy ngày nay huấn luyện, vẫn là rất có thu hoạch. Chỉ là không nghĩ tới, hai đội bên trong có rất nhiều người giúp đỡ chính mình, nhìn qua chỉ có lão Mạc một người thua. Cố Thận nhẹ giọng cười một tiếng về sau, toàn bộ nói chuyện phiếm băng tần đột nhiên an tĩnh lại. Hắn lúc này mới ý thức được, mình bây giờ đang đứng ở công chúng băng tần bên trong. Tất cả mọi người lúc này mới phát hiện, băng tần bên trong có một người mới gia nhập. Cố Thận. Mạc Hoành Nghĩa ngạc nhiên quay đầu, người trẻ tuổi này tồn tại cảm thực sự rất hấp, cơ hồ cùng Tô Hà giống nhau, là người tàng hình không có người nhắc lên, tất cả mọi người quên còn có nhân vật như vậy tồn tại. Tiểu Lý kéo vào đến. Liên tại lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên. Tô Hà nhẹ nói, đã tiến đến một hồi lâu nói chuyện phiếm băng tần bên trong ngắn ngủi trầm mặc chốc lát, sau đó liền một hồi tiếng cười. Cố Thận nhìn xem trước mặt mình nổ tung nói chuyện riêng xin. Thì ra vừa mới yên tĩnh cùng cô độc đều là giả, chỉ là bởi vì chính mình không có được mọi người nhớ tới a, hắn toàn bộ đồng ý. Tư nhân trong kinh nói chuyện lập tức vang lên từng đạo vấn an thanh âm. Cố Minh, ta là Trúc Tiêu, gọi ta lão Tiêu là được. Tiểu Cố Minh, ta là đội chủ nhà Trương Ngưng, nguyên quán cũng là Đông Châu, chẳng qua là vắng vẻ đại nguyên khu, lại nói trưởng ra chuyện ta có thể nghe nói. Ngươi thật là như bức hỏng. Mà đám người chú ý lực rất nhanh bị công chúng băng tần bên trong phát biểu kéo về. Trầm mặc ít nói, Tô Hà lại mở miệng nói, nhớ không lầm, ngươi nói Cố Thận có thể kiên trì nổi, ngươi sẽ ngồi xổm xuống cho hắn liếm dạy. Chương 492, thổi lửa 1, liếm dạy. Lời vừa nói ra, liền Cố Thận đều bị chấn kinh. Bắc Châu các nam nhân tiền đặt cược đều chơi đến lớn như thế a? Hắn nhìn về phía Mạc Hoành Nghĩa ánh mắt biến cổ quái, mà Tô Hà lời nói, nhường toàn bộ tiểu đội công chúng nói chuyện phiếm băng tần đều lâm vào trong yên tĩnh. Thì ra, không mở miệng nói chuyện người, mới là vô cùng tàn nhẫn nhất loại người hung ác. Xoa, không phải liền là liếm dạy a? Lão Mạc tiến lên động tác vậy mà thật chậm lại, hắn quay đầu, hung hăng nói, Bắc Châu nam nhân có lời phải làm, lao tử cũng không thể ném chúng ta điều tra quân bản mặt. Cố Minh, ngươi nhấc chân. Đừng Cố Thận giật nảy mình. Lấy đám gia hỏa này nhóm chơi liều, làm ra cái gì hắn cũng không ngoài ý liệu. Cố Thận dở khóc dở cười, những người khác thì là ồn ào xem náo nhiệt. Nói chuyện phía băng tần bên trong, đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trầm thấp. Chuyện này, không sai biệt lắm là được rồi. Là Viên Nguyên thanh âm. Vị này hai đội phó đội trưởng cũng đang tán gẫu băng tần bên trong, hắn cùng Tô Hà như thế, phần lớn thời gian cũng không mở miệng, chỉ là yên lặng dự tính. Tại dài rằng giặc buôn ba bên trong, trong đội ngũ công kích vị trí so bọc hậu chi vị càng thêm nguy hiểm, Viên Nguyên phần lớn tinh lực đều cần thả đang nghiệm chứng địa đồ, cùng cảm thụ nguy cơ phương diện này bên trên. Giờ phút này, hắn mở miệng kêu dừng những này. Chỉ có điều, Viên Nguyên cũng không phải là muốn trách móc thủ hạ. Hắn cũng dừng bước, quay đầu nhìn qua Cố Thận, trong mắt có ba phần ấy nấy, "Tiểu Cố Minh, chuyện này kỳ thật là trách nhiệm của ta. Thật xin lỗi, ta lúc trước đối ngươi có chỗ thành kiến, hôm nay cố ý xin lỗi, hy vọng ngươi không nên truy cứu Mạc Hoành Nghĩa." Cố Thận giật mình. Bởi vì hồng trung chuyện, ta cùng Cổ Bảo cứ điểm sinh ra ma sát, Viên Nguyên nói khẽ, "Đoạn thời gian kia, tâm tình của ta có chút phẫn nộ, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cái này phẫn nộ quả thật ảnh hưởng tới ta quyết sách. Đối với quân đoàn trưởng đại nhân an bài, cùng ngươi tiến bảo, ta là giấu trong lòng tâm tình mâu thuẫn bất đắc dĩ mới tiếp nhận. Ban đầu đối kháng huấn luyện, Viên Nguyên không có chút nào che giấu mình đối Cố Thận xem thường chi tình. Dưới tay hắn siêu phàm giả, từng cái đều là tinh nhuệ. Lần này mang tới nhân viên, đều là chính mình sớm chiều ở chung nhiều năm chiến hữu, mà đối mặt nguy hiểm mê cung nhiệm vụ, hắn sao dám đem phía sau lưng giao cho một người xa lạ? Có thể mấy ngày ngắn ngủi, hắn đối Cố Thận ấn tượng sinh ra to lớn đổi mới. Người trẻ tuổi này đi theo điều tra quân đoàn tiến hành nguyên bộ huấn luyện, không có hô một tiếng mệt mỏi. Rất hiển nhiên, cái này căn bản liền không có đến cực hạn của hắn, mà tăng lớn huấn luyện lượng tăng lên đặc huấn, cũng không có đụng chạm đến Cố Thận cực hạn. Người trẻ tuổi này, thực lực rất sâu. Trong đội ngũ Trương Ngưng xuất thân Đông Châu, đặc biệt vì chính mình giới thiệu gần nhất Thanh Trùng Lăng Biên sự kiện, Viên Nguyên lúc này mới ý thức được, vì sao A Lưu Nhĩ đại nhân sẽ ngàn dặm xa xôi đem người trẻ tuổi này chờ đến Cố Bảo. Hắn đối Cố Thận cách nhìn hoàn toàn thay đổi. Đây tuyệt đối là một cái đáng giá tôn kính cường giả. Tựa như là năm đó công nhân 021, Tú Cốt đại tướng dưới trướng chí cường giả, Bắc Châu mấy năm gần đây thần thoại giống như nhân vật phong vân, nghe nói vị nhân vật thần bí kia cũng xuất thân Đông Châu, không biết có phải hay không ảo giác, Viên Nguyên tại Cố Thận trên thân thấy được cùng công nhân 021 tương tự một chút bóng dáng. Cả hai không giống nhau lắm, nhưng lại có rất nhiều phương diện tương tự. Hắn nghe tin tức ngầm nói công nhân 021 cũng họ Cố. Chỉ có điều, bây giờ Cố Thận so năm đó thanh danh vang dội công nhân 021 càng thêm tuổi trẻ. Lúc này mới vẹn vẹn 20 tuổi a. Chính mình tại số tuổi này, hẳn là vẫn chỉ là Bạch Thần lằn dưới trướng một vị lính gác a. Cố Thận cười cười, nói, việc nhỏ, chư vị không cần để ở trong lòng. Bắc Châu nam nhân, hoàn toàn chính xác đủ thẳng thắn. Quy tắc của nơi này rất đặc biệt, cũng rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, liền sẽ đoạt được tất cả mọi người tôn kính. Những này cầu thả các hán tử, cũng không phải là chỉ biết thẳng tới thẳng lui mang phu, bọn hắn thô bên trong có mảnh, rất nhiều chuyện, thấy rõ ràng, không cần nói thận. Từ trước đến nay Trầm Mặc Tô Hà, sẽ vào lúc này điểm phá Mạc Hành Nghĩa tiền đặt cược. Kỳ thật chính là thay lão Mạc, tuyển một cái tốt nhất dưới bậc thang. Đại gia cùng nhau tại biên cương xa xôi nhiệm vụ bên trong chinh chiến, cùng nhau hành động, chính là chiến hữu. Lúc trước những cái kia mâu thuẫn, tại cựu thế giới đổ sụp dòng xoáy bên trong, lại đáng là gì? Thay đổi đội hình a. Tô Hà nhẹ nói, số 7 trận hình, hai chi đội ngũ, 12 vị siêu phàm giả, bắt đầu riêng phần mình điều chỉnh bước nhiều lần, đội chủ nhà cùng đội phó xen kẽ cùng một chỗ. Tiếp lấy biến hóa trận hình công phu, Mạc Hành Nghĩa tới gần Cố Thận, do dự 2 giây, sau đó trầm giọng mở miệng, huynh đệ, chuyện lúc trước, xin lỗi. Cố Thận mỉm cười nói, Đông Châu bên kia, hành vi của ngươi như vậy sẽ bị chửi một câu giả mồm. Mạc Hành Nghĩa nao nao, sau đó cười ha ha. Vị tráng hán này dùng sức vô vô Cố Thận đầu vai, cười tủm tỉm nói, hảo tiểu tử, ta càng ngày càng thích ngươi. Một bên khác, Trúc Tiêu rỗi ra ngón tay khinh bị nói, lão Mạc, tiểu tử ngươi nói chuyện cẩn thận một chút ta, người ta tiểu Cố danh thảo có chủ, cẩn thận Thanh Trùng Lang Viên trừ cô nương dùng thuật bói toán nguyền rủa ngươi. Cố Thận dưới đáy lòng bất đắc dĩ cười cười, thuật bói toán nhưng không có nguyền rủa công hiệu a. Vị đại ca này hẳn là rời đi Đông Châu quá lâu. Trúc Tiêu thêm mắm thêm muối đem thủ lăng người thuật bói toán chỗ lợi hại nói một lần, lại là ngàn dặm tắc hồn, lại là thu nhận chẳng lành, quả thực đem Mạc Hành Nghĩa hù dọa. Hắn ngượng ngùng thu hồi cái tay kia, thần sắc nghiêm túc nói nhỏ, trừ họ để muội, vô ý ở giữa đắc tội, ngài tuyệt đối đừng để ý a. Chúc hai vị trăm năm tốt hợp sớm sinh quý tử, cho là bồi tội. Cố Thận đem một màn này nhìn ở trong mắt, lắc đầu, không có vết trần. Cựu thế giới không có biển sâu kết nối, thật sự là đáng tiếc a. Lần này lữ trình, nếu như Trử Linh cũng ở đây liền tốt. Những này Bắc Châu các hán tử, từng cái đều có thú vị linh hồn. Này một đám lữ giả, cho dù đạp vào vỡ vụn hầu như không còn đất chết, cũng có thể đi ra một đầu dương quang minh mị đại đạo đến. Biến hóa trận hình về sau, Cố Thận đi tới đội chủ nhà ban đầu vị trí, cùng Lý Thần song vai. Hai người tại toàn thể đội ngũ thê đội thứ hai, phía trước nhất liền là phụ trách công kích hành động đội dài Viên Nguyên. Công chúng nói chuyện phía mình này, vẫn như cũ náo nhiệt. Chỉ có điều Viên Nguyên, Cố Thận, Lý Thần ba người, thì là hoán đổi tư nhân băng thần, phát khởi tiểu quy mô nói chuyện riêng. Có lẽ ngươi muốn nói ta giả mồm, nhưng ta lần nữa biểu thị thật có lỗi. Viên Nguyên lời ít mà ý nhiều nói rằng, đây là đối ta lúc trước ngạ mạn, cùng thành kiến, nhất định phải cho ra ấy nấy. Nói quá lời. Cố Thận, căn bản liền không có đem chuyện này để ở trong lòng. Còn chúng tâm cảnh, cơ hồ in dấu tại thực chất bên trong. Hắn đến Bắc Châu thời điểm, liền làm xong ứng đối loại tình huống này chuẩn bị, chỉ cần có thể hoàn thành chính mình sự tình, như vậy ngoại giới cái nhìn, ngược lại thật là không có trọng yếu như vậy. Cho dù Viên Nguyên, còn có đoàn người này, đều không có nói với mình xin lỗi. Cố Thận vẫn như cũ sẽ đi xuống. Chỉ có điều, hắn sẽ một người cô độc hành tẩu tại đất chết bên trên. Trình độ lớn nhất, bảo đảm an toàn của mình. Bây giờ, cái này hắc bạch thế giới, biến tươi sống một chút, dường như cũng rất không tệ. Chương 492, thổi lửa, 2, chương 492, thổi lửa, 2, kế tiếp sẽ có một tuần tải hưu buôn ba kỳ. Viên Nguyên nói khẽ, sở dĩ biến hóa số 7 trận hình, là bởi vì đạo này trong trận hình, ba vị sức cảm ứng mạnh nhất siêu phẩm giả, có thể đi tại phía trước nhất, trước tiên cảm ứng bất chắc. Trên thực tế đây là một đoạn tương đối an toàn con đường, nhưng mê cung nhiệm vụ mấy lần trước ghi chép, nhắc nhở có thể sẽ có lô đen quy luật biến hóa. Cố Thận yên lặng nghe. Mấy ngày nay huấn luyện, đã chấp nhận, trong đội ngũ nắm giữ cường đại nhất sức cảm ứng mấy người. Đội trưởng Viên Nguyên, nắm giữ tinh thần hệ nguyên chi đồng năng lực siêu phẩm giả Lý Thần. Cùng, chính mình. Bởi vì Kim Cô duyên cớ, Cố Thận đến nay không có triển lộ qua tinh thần lực của mình, nhưng trực giác của hắn cảm ứng vẫn tồn tại, vẻn vẹn là môn này cảm ứng, liền đủ để mạnh hơn điều tra quân đoàn thành viên khác. Cũng không phải là những người này yếu, mà là nắm giữ xích hỏa Cố Thận quá mạnh. Ai cũng không nghĩ tới, tinh thần lực của hắn so trước mắt siêu phàm thực lực, cao hơn dòng giá hai cái đại cảnh giới. Mà tại đấu chiến Kim Cô tác dụng dưới, Cố Thận còn tại nếm thử đột phá càng lớn cực hạn. Loại trình độ này cảm ứng, đã không phải là bình thường tam giai đoạn siêu phàm giả có thể sánh được. Bởi vì lộ trình dài dằng dặc, chúng ta cần luân chuyển cảm ứng. Viên Nguyên nói khẽ, một ngày 24 giờ, ta sẽ phụ trách 12 giờ, còn lại 12 giờ, hai người các ngươi lại tiến hành luân chuyển. Cố Thận nhẹ gật đầu. Tinh thần lực phong thích cũng là một loại tiêu hao. Cho dù là cơ sở nhất cảm ứng, Người tinh thần thời gian dài ở vào căng cứng trạng thái bên trong, rất có thể sẽ chết lặng hoặc là mất đi hiệu lực, đây cũng là điều tra quân đoàn điều động tiểu đội nhân số ít nhất là 6 người nguyên nhân. 6 người đội ngũ, ít ra có thể bảo đảm thời gian dài buôn ba bên trong, có cơ sở nhất luân chuyển năng lực cảm ứng. Cho dù bị thương, cũng có thể làm ra ứng đối. Tiêu chuẩn 6 người đội ngũ phối trí bên trong, ít ra sẽ phân phối có 2 vị tinh thần hệ. Tại đã tìm tòi rõ ràng đặc biệt trong nhiệm vụ, sẽ tiến hành trình độ nhất định tính nhắm vào thay đổi, nhưng tinh thần hệ siêu phàm giả là tuyệt đối không thể thiếu, số lượng càng nhiều càng tốt. Cựu thế giới nguy hiểm lớn nhất là không thể khống, mà tinh thần hệ siêu phàm giả có thể trình độ lớn nhất lẩn tránh phong hiểm. Ít ra, có thể giúp đội ngũ đề cao còn sống trở về xác suất. Viên Nguyên vừa dứt lời, liền có một đạo quang hoa sáng lên. Lý Thần Mi Tâm đốt lên một sợi sáng như bạc ánh lửa, hắn mở ra chính mình nguyên chi đồng từng tia từng sợi siêu phàm nguyên chất, như gió hướng về trán của hắn thủ vị trí hội tụ, "Đội trưởng, ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Người trẻ tuổi này thành khẩn nói rằng, nguyên chi đồng ngoại phóng tinh thần tiêu hao sẽ nhỏ rất nhiều, ngày trước tiên có thể nghỉ ngơi. Viên Nguyên nhẹ gật đầu, không có cự tuyệt, nói, "Tốt." Cố Thận nhìn về phía viên kia đồng tử, đang đối kháng với huấn luyện bên trong, hắn cảm nhận được không chỉ một đạo rình mò khí tức, một trong số đó liền đến từ Lý Thần. Người trẻ tuổi này thực lực mặc dù chỉ có tầng thứ 6, nhưng tinh thần lực tu hành địa 10 phần vững chắc, nếu quả như thật tấn thăng đệ tam giai, có hy vọng thực hiện tinh thần lực siêu thoát cảnh giới. Cái này đích xác là một thiên tài. Mà nguyên chi đồng năng lực, tại biên cương xa xôi nhiệm vụ bên trong, có thể nói là thần kỹ. Hư vô mở mịt ngân sắc tinh thần, theo viên kia đồng tử xoay tròn, không ngừng ném tứ phương, phạm vi này rất rộng, trọn vẹn bao trùm hơn ngàn mét. Chỉ có điều, nguyên chi đồng xoay tròn là 360 độ không góc chết, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Cố Thận một đoàn người, cũng biết bị Lý Thần nguyên chi đồng tinh thần bao phủ. Kỳ thật cái này vốn là không có gì, chỉ có điều Xích Hỏa từ trước đến nay là một vị tính khí nóng nảy hạng người, bởi vì bị Kim Cô tù lấy, Cố Thận không cách nào hoàn toàn đem nó trường khống, tại cảm ứng được đê giai năng lực rình mò thời điểm, một sát na liền phải kích phát bản năng, bạo khởi phản công. Cố Thận vội vàng áp chế, đem Xích Hỏa gắt gao để lại, ngạch thủ Kim Cô ánh lửa cái này mới không có hiện hiện. Chỉ là một màn này, tại Lý Thần trong mắt, liền khó tránh khỏi có chút kinh khủng. Hán Nguyên Chi đồng tại điều tra tầm mắt thời điểm, không thể tránh khỏi quét đến Cố Thận, vẻn vẹn một cái chớp mắt, kia cố quen thuộc sợ hãi cảm giác liền truyền vào trong lòng. Đây chính là S cấp năng lực Gamma. Lý Thần trong lòng mơ hồ có dự cảm, nếu như không phải tiểu Cố Minh áp chế kia phần năng lực, chính mình Nguyên Chi Đồng có thể sẽ bị ép khép kín. Viên Nguyên meo cặp mắt lại. Hắn không phải tinh thần hệ siêu phàm giả, đảm nhiệm tiên phong vị, chỉ là bởi vì hắn thực lực bản thân đã tới tứ giai, thuần túy trên thực lực nghiền ép trong đội ngũ cái khác siêu phàm giả. Tinh thần lực tự nhiên nước lên thì thuyền lên, cao hơn ra một cái đại cảnh giới. Liên quan tới Nguyên Chi Đồng dị dạng tinh thần ba động, Viên Nguyên chỉ là mơ hồ cảm ứng được ra lông. Hắn cũng không rõ ràng, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Hắn thấy Cố Thận là một cái rất người thần bí, trên hồ sơ giới thiệu đây là một vị là S cấp siêu phàm giả, vừa vặn bên trên lại không có một tơ một hào tinh thần khí tức, đối kháng huấn luyện cũng tốt, mô phỏng thực chiến cũng được. Tại cổ bảo mấy ngày nay ở chung, Viên Nguyên cảm thấy Cố Thận trên thân cất giấu rất nhiều át chủ bài. Chỉ tiếc, điều tra quân đoàn những ngày huấn luyện còn chưa đủ lấy nhường Cố Thận vận dụng những này át chủ bài. Sinh hỏa yếu ớt chiếm cứ mà quay về, không cần phải lo lắng. Cố Thận nhìn về phía Lý Thần, ôn nhu an ủi, cứ việc bung ra nguyên chi đồng quét hình tầm mắt tốt, 6 tiếng sau, ta đến thay ca. Lý Thần thanh âm rất nhẹ ừ một tiếng. Đội ngũ buôn ba. Tới thay ca lúc, Cố Thận mở hai mắt ra, vô vô Lý Thần đầu vai, ra hiệu hắn có thể đem nguyên chi đồng thu hồi. Vận dụng 6 giờ năng lực. Lý Thần có chút ra rời. Hắn luốt luốt mi tâm, thu hồi nguyên chi đồng đồng thời đẩy cõi lòng mong đợi nhìn về phía Cố Thận. Hắn đã sớm không thể chờ đợi. Đông Châu S cấp, đến tột cùng là dạng gì năng lực? Có thể bạn bạn không nghĩ tới. Cố Thận cũng chỉ tại mi tâm môi qua, ảo thuật tựa như theo đầu ngón tay gạt ra một sợi ngọn lửa nhỏ. Chỉ là, cái này sợi ngọn lửa nhỏ thực sự quá là nhỏ bé, nhỏ đến nhẹ nhàng một mạch, liền có thể thổi tắt. Lý Thần thấy có chút trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm cái này nên không phải là vị này S cấp yêu nghiệt năng lực a. Cái này cũng quá hàn sâm chút. Cố Thận nhìn thấy Lý Thần phản ứng, có chút bất đắc dĩ, hắn cũng không có cách nào, đang đối kháng với Kim Cô dưới tình huống, có thể hái ra như thế một sợi xích hỏa, cũng đã rất không dễ dàng. Chỉ có điều, nếu như chỉ là cảm ứng nguyên chất lời nói, cái này một sợi lửa đã đầy đủ dùng. Sau một khắc, Cố Thận nhẹ nhàng đối với đầu ngón tay thổi một khí. Kia mờ mịt ngọn lửa, run lẩy bẩy, nhẹ nhàng thổi, thật đem nó thổi diệt. Không, không đúng. Lý Thần nhíu mày, nhìn hướng bốn phía. Đội ngũ bốn phương tám hướng, mơ hồ giấy lên vô hình ánh lửa, kia một sợi rất nhỏ lửa, bị Cố Thận nhẹ nhàng thổi, tán thành mấy trăm miếng càng thêm nhỏ vụn, mắt thường không cách nào bắt giữ hỏa hoa, thiêu đốt tại cựu thế giới tàn phá tập tục bên trong. Kia là cho tàn, cũng là huy quang. Trong đội ngũ mỗi một vị siêu phàm giả đều đã nhận ra phần này dị dạng. Linh linh toái toái lửa mảnh, theo lấy bọn hắn bốn ba, cùng nhau phiêu lưu, kia là đổ sụp thế giới bên trong hy vọng, cũng là chỉ dẫn con đường phía trước của mình. Cố Thận nhẹ nói, con đường sau đó, có ta. Đợt, tắm rửa một cái. Trạng thái chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, xem như giết cái hồi mã thương. Chương 493, vết đao, 1, chương 493, vết đao, 1, một sợi xích hỏa phiêu tán tứ phương, hóa thành mấy trăm sợi lửa mạnh. Lý Thần kinh ngạc nhìn xem một màn này. Chính mình nguyên chi đồng là một cái cần phải không ngừng xoay tròn khả năng bảo trì 360 độ tầm mắt khoáng đạt năng lực, đây đã là cực nó cường hãn tinh thần năng lực. Mà Cố Thận dò xét phạm vi, so với mình còn muốn càng rộng. Mấy trăm sợi mơ hồ thiêu đốt lửa mạnh, đồng bền hơi mở, vây quanh đám người. tất cả mọi người cảm nhận được một sợi yếu ớt ấm áp. Đây chính là Đồng Châu S cấp A. Đội ngũ phía sau, Mạc Hành Nghĩa nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, tiểu tử này không phải là loại kia tinh thần lực cao hơn thực lực bản thân một cái lớn đẳng cấp biến thái a. Rất có thể, có lẽ sẽ càng mạnh. Trúc Tiêu nói khẽ, tại Đồng Châu còn có một cái tuổi trẻ yêu nghiệt, tên cứ gọi Bạch Tụ Cố Minh, bây giờ cùng hắn nổi danh, S cấp cũng có thể vượt cảnh mà chiến nhân vật, không cách nào tính toán theo lẽ thường. Tại đệ tam giai, tinh thần lực ổn định cao hơn thực lực bản thân một cái lớn đẳng cấp. Vậy cũng thật là đáng sợ a. Mạc Hành Nghĩa không dám tin cảm khái nói, trước mắt công khai tình báo đến xem, toàn bộ điều tra quân đoàn có thể làm đến bước này, hẳn là cũng chỉ có một vị a nghe đến đó, Trúc Tiêu cười cười, đối với chúng ta mà nói, kia là lệch trời, đối loại này yêu nghiệt mà nói, một bước này mặc dù khó, nhưng vẫn là có cơ hội đột phá. Ta cảm thấy, Cố Minh tinh thần lực chưa chắc sẽ so nhất đội cái kia tiểu quái vật yếu. Đó là ngươi không cùng tiểu quái vật kia giao thủ. Mạc Hành Nghĩa thấp giọng cục, nói, tên điệp nhưng là chân chính biến thái. Hắn nhìn về phía phương xa phiêu cấp tới tuyết phong cuối lửa mảnh, thị lực đã không cách nào bắt giữ cô thận tản ra kia sợi ánh lửa, những này lửa mảnh nội ẩn lấy cực kỳ nhỏ tinh thần, thuần túy là dùng để dò đường lưới. Cho dù Mạc Hành Nghĩa không phải tinh thần hệ siêu phàm giả, cũng có thể cảm nhận được những này tràn lan tinh thần lực, cũng không tính cường đại. Hắn gãi đầu một cái, dù chỉ có chính mình có thể nghe nói thanh âm nói, cố thận, thật có thể cùng tiểu quái vật kia so tinh thần lực a? Biên cương xa xôi nhiệm vụ, hoàn toàn chính xác rất buồn tẻ. Cho dù là có công chúng băng tần, có thể nói chuyện phiếm. Trên đường thời gian, vẫn như cũ sẽ khiến người ta cảm thấy nhàm chán. Người không phải máy móc, luôn luôn trên đường, nhất định sẽ cảm giác được rã rời. Trên tinh thần, cùng trên nhục thể. Tại kinh nghiệm tiếp cận 10 ngày buôn ba về sau, toàn bộ đội ngũ bầu không khí biến có chút trầm thấp, may mắn là dọc theo con đường này đều không có tao ngộ ngoài ý muốn một đoàn người thuận lợi đến nhiệm vụ mục đích. Tòa kia được vinh dự mê cung vỡ vụn tuyết sơn. Xa xa nhìn lại, bay đầy trời tuyết, từ phương xa hẻm núi nhập khẩu tung bay mà đến. Còn như thiên thần chạm cắt một bữa, đem tòa này tuyết sơn chặt vì làm hai nửa, chỉ lộ ra một đạo đen nhánh thâm thúy chật hẹp nhập khẩu. Giờ phút này, phụ trách tiên phong vị trí dò xét nguyên chất chấn động, chính là Lý Thần. Nguyên chi đồng quay tròn xoay tròn lấy, tất cả bình thường. Lý Thần thanh âm tại băng tần chỉ huy bên trong vang lên. Trong đội ngũ những người khác, thần sắc rõ ràng biến phân chấn, biên cương xa xôi nhiệm vụ, tại bước ra cự bích một phút này lúc, liền mang ý nghĩa lúc nào cũng có thể tao ngộ nguy hiểm. Có thể an toàn đến mê cung nhiệm vụ lần này liền thành công một nửa. Cố Thận theo ánh mắt của mọi người, cùng nhau nhìn về phía tòa kia hẻm núi. Hắn meo cặp mắt lại. Dọc theo con đường này tinh thần cảm ứng nhiệm vụ, tuy nói là ba người luân chuyển, nhưng trên thực tế, hắn chưa hề buông lòng qua cảnh giác. Sinh hỏa phân tán ra tới những cái kia lửa mạnh, tại chính mình không có cảm ứng nhiệm vụ thời điểm, liền tính tính lơ lửng tại cựu thế giới trong gió lạnh, đi theo chính mình tiến lên. Nhiều một tầng phòng hộ, nhiều một phần an tâm. Đang nhìn hướng tòa kia tên là Mê Cung Mỹ Lệ Tuyết Sơn thời điểm, Cố Thận trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một loại cảm giác kỳ dị. Hắn có thể cảm thấy, sinh hỏa đột nhiên vọt đống lúc đích. Tòa này trong mê cung, tồn tại có thể cùng sinh hỏa sinh ra liên động đồ vật. Hoặc là nói, cùng mình xích hỏa bên trong kia một sợi minh vương chi khí có liên hệ vật. Bởi vì phần này cảm ứng quá mức yếu ớt, Cố Thận căn bản không kịp tinh tế cảm thụ, một cái chớp mắt về sau liền tan thành mây khói, hơn nữa lại chưa dâng lên qua. Thấy lại hướng mê cung, chỉ cảm thấy kia là một tòa yên lặng im ắng tử vật. Ban đầu rung động cũng tốt, cảm ứng cũng tốt, tựa hồ cũng chỉ là một loại ảo giác. Liền tại lúc này, Viên Nguyên âm thanh âm vang lên. Chờ một chút, hắn rũi ra một cái tay, ra hiệu đội ngũ phía sau tốc độ chậm lại, tại nguyên chỗ ngừng chân. Cố Thận nhìn hướng đội trưởng, đây là trong đội ngũ duy nhất một vị tứ giai siêu phàm giả, chẳng lẽ hắn cảm ứng xảy ra điều gì dị dạng a? Tô Hà, nguyên cảm nhận ứng nghi có dị dạng phản ứng a? Viên Nguyên tại băng tần chỉ huy bên trong đối thoại phó đội trưởng. Tất cả bình thường. Hồng Trung đội ngũ tại mê cung nhiệm vụ bên trong toàn quân bị diệt, lấy điều tra quân đoàn trước kia quy hoạch, nhiệm vụ của bọn hắn chỉ là dò xét thứ 38 đường đi khả thi. Trên lý luận mà nói, sẽ không đi ra mê cung, càng không có cơ hội nhìn thấy cái gọi là Lục Châu. Cho nên tại xuất hành trước đó, định ra kế hoạch thời điểm, Viên Nguyên cho rằng Hồng Trung là tao ngộ nào đó phiến lỗ đen nhiêu sóng mà hấp động kia, rất có thể liền giấu ở trong mê cung. Lớn nhất khả năng chính là lỗ đen cắt đứt Hồng Trung đội ngũ đường lui, khiến vị đội trưởng này hạ lệnh tiến lên, liều chết đánh cược một lần, sau đó trông thấy Lục Châu. Chỉ là cái này giả thiết, lại có một cái không cách nào giải thích địa phương. Cái kia chính là Hồng Trung là làm sao trở về? Lý Thần, từ giờ khắc này cần ngươi thời điểm bảo trì nguyên chi đồng vận chuyển. Viên Nguyên nhìn về phía bên cạnh người trẻ tuổi. Lý Thần thần sắc chỉnh trọng gật đầu, mở ra chính mình trong mắt màu bạc, bắt đầu tuần sát bát phương. Cố Thận Viên Nguyên lời còn chưa dứt, Cố Thận nhẹ nhàng nâng lên hai ngón tay, biến mất tại phương xa trong gió tuyết bể nát lửa mảnh, tại thời khắc này cùng nhau sáng lên, như là cho tàn lại cháy. Phụ trách dò xét siêu phàm nguyên chất cảm ứng nghi, cùng trong đội ngũ hai vị đáng tin tinh thần hệ siêu phàm giả, bảo đảm kế tiếp mê cung nhiệm vụ khai hoang tính an toàn. Toàn bộ đội ngũ, liền ngần ấy một chút tiến vào ưu dáng dấp hạp khẩu đường hầm bên trong. Đội hình sửa đổi, số 3 trận hình. 12 đội ngũ, chậm chạp biến thành chữ nhất hình. Tuyết sơn hẻm núi lối vào, chỉ là phương xa nhìn qua chật hẹp, trên thực tế nó tinh tế là cùng hai mảnh hùng hậu đá núi so sánh lộ ra hiện ra, tiến vào mê cung về sau, bóng tối bao trùm, nơi này nhập khẩu đủ để cho 12 người đội ngũ sóng vai thông qua. Nhưng đáng sợ chính là như vậy thị giác lừa gạt. Đội trưởng, ta cảm ứng được rất mãnh liệt nguyên chất. Lý Thần thần sắc trịnh trọng. Mê cung lối vào, cất giấu một tòa lỗ đen, ngàn vạn phải gìn giữ trận hình, nơi này chỉ có trung tuyến là có thể thông qua. Bóng tối bao trùm chỗ, tồn tại trật tự sụp đổ khó giải hiện tượng, một khi vi phạm, rất có thể sẽ bị nuốt liền xương vụn đều không thừa. Viên Nguyên thấp giọng cảnh cáo. Liên quan tới mê cung chuẩn xác tình báo, điều tra quân đoàn cùng cổ bảo cứ điểm liên thủ thăm dò 10 năm gần đây, tổng kết ra rất nhiều quy luật, giờ phút này chỗ lối vào chính là một cái quy luật điểm. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều hết sức nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí đi theo đội trưởng. Cố Thận mặt không đổi sắc. Hắn phóng thích bên ngoài xích hỏa truyền về cụ thể cảm ứng. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía tòa này tuyết sơn hẻm núi nhập khẩu phía trên. Ngay tại Cố Thận ánh mắt chỗ rơi chỗ, bóng đêm vô tận bên trong, ẩn giấu đi một mảnh lớn đại hắc động, con đường này cũng không có điều tra quân đoàn trong tình báo khó như vậy đi, chỉ cần có thể bắt được lô đen nguyên chất hình dáng. Như vậy trung tuyến bên ngoài, vẫn là có những khu vực khác có thể hành động. Chỉ có điều, Cố Thận không nói gì, hắn tính tính đi theo đội ngũ, đi tại phía trước thứ ba vị trí. Xích hỏa lửa mảnh, trên không trung chậm rãi phiêu cướp, cựu thế giới trật tự đổ sụp hiện tượng, cùng ngũ châu cảnh nội những cái kia hai cảnh, diệu cảnh, hoàn toàn liền không là một chuyện. Kia phiến chiếm cứ tại trên sơn nham lớn đại hắc động, không biết sinh bao nhiêu tuổi, cùng thâm căn cố đế. Ngay cả từ trước đến nay thao thiết xích hỏa, đều đúng không sinh ra khẩu vị. Cố Thận có thể cảm ứng được xích hỏa đối với mấy cái này nguyên chất bài xích tâm lý. Nghĩ đến là chính mình xích hỏa, đem phiến địa vực này cổ lão nguyên chất cùng ngũ châu giới bên trong nguyên chất tiến hành tương đối. Nơi này nguyên chất, hương vị quá kém. Hoàn toàn chính xác, tại cựu thế giới trong hoàn cảnh như vậy, những này lỗ đen có thể không chút kiêng kỵ dã man sinh trưởng, đem một mảnh lại một mảnh vỡ vụn quy tắc toàn bộ liên tiếp, chính mình xích hỏa không biết muốn ăn bên trên bao lâu, khả năng gặm được một chút phế liệu, muốn chân chính chạm đến hạch tâm căn bản là si tâm vọng tưởng chuyện. Đáng tiếc, cựu thế giới thật đúng là một mảnh hoang vu đất chết. Cho dù mình có thể thôn vệ nguyên chất cũng không cách nào từ dạng này thổ nhưỡng bên trong mò được chỗ tốt gì. Tiến vào tuyết sơn hẻm núi về sau lộ tuyến cũng không phức tạp, là một đầu thẳng tắp thẳng tắp. Không lâu sau đó, hắc ám lui tán, kia phiến không biết giấu ở nơi nào lỗ đen dần dần bị đám người bỏ lại đằng sau. Cố Thận thần sắc phức tạp quay đầu, nhìn về phía tòa kia siêu đại hắc động một lần cuối cùng. Cố Minh, là cảm thấy tim đập nhanh a? Lý Thần chú ý tới một màn này, cười hỏi thăm. Cố Thận cười cười, ân. Lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hắn không dám nói, chính mình quay đầu coi trọng cái nhìn kia, là âm thầm cảm thấy tiếc nuối cùng đáng tiếc. Thật rất đáng tiếc a. Nếu như quấn quanh ở kia phiến lô đen trung quanh vô tự trật tự, vỡ vụn không còn tồn tại, như vậy chính mình xích hỏa nhất định có thể ăn non nê. Tòa này trong mê cung lỗ đen hoàn toàn chính xác được cho đại gia hỏa. Viên Nguyên mở miệng, hai tay của hắn đè xuống song đao, đã làm tốt tùy thời tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái chuẩn bị, giờ phút này trên người vòng quanh nhàn nhạt đao khí, nhẹ nói, ta đi theo Trọng Nguyên đội trưởng xuất chinh qua hơn trăm lần nhiệm vụ, lớn nhỏ thai cảnh, hắc điểm lỗ đen, được cho thấy qua việc đời. Không có mấy cái nhiệm vụ có thể cùng mảnh này mê cung so sánh, cũng có số lượng như thế phức tạp quy luật điểm dứt bỏ số lượng, những này quy luật điểm cơ hồ đều chiếm được trọng độ nguy hiểm đánh giá. Trọng độ nguy hiểm. Cố Thận nhíu mày. Chương 493, vết đao 2, chương 493, vết đao 2, hấp điểm lô đen cũng có đẳng cấp, giống vừa mới lôi vào cái kia, mặt ngoài cuốn quanh không ngừng một tầng quy luật, bình thường sứ đồ không cách nào đem nó tình hóa, thì là trọng độ nguy hiểm cấp. Viên Nguyên bình tĩnh nói, tựa như là siêu phàm năng lực bình xét cấp bậc, loại này lỗ đen bình xét cấp bậc đại khái tương đương với A cấp, cho dù A Lưu Nhĩ đại nhân mang theo tín vật, đến nơi này cũng chỉ có thể lựa chọn né tránh, tôn trọng quy luật. Tương đương với A cấp. A Cố Thận dưới đáy lòng thì thào mở miệng. Chắc không được, chính mình xích hỏa trước mắt đối với nó không có hứng thú. Là nguy hiểm hệ số quá cao nguyên nhân, xích hỏa không muốn ăn, cũng ăn không vô. Tiện thể nhắc lên, Phi Nguyệt thành cứ điểm tương đương với S cấp đổ sụp điểm. Viên Nguyên nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, nữ hoàng lớn người lựa chọn để nó trưởng thành, cái này kỳ thật không tính là sáng suốt cách làm. Nếu như trước tiên lựa chọn tiêu diệt Phi Nguyệt Thành sẽ không trở thành bây giờ cái dạng này. Cố Thận lập tức trầm mặc. Hắn biết bây giờ Phi Nguyệt Thành là cái dạng gì. Trước kia vững như tấm sắt một tòa cứ điểm, giờ phút này biến thành thành không. Tất cả mọi người rút lui, từ đại tướng Nghị Sương dẫn đầu dưới trướng quân đoàn, phụ trách trấn thủ tòa này cứ điểm, đến đối kháng tòa kia hai cảnh bên trong lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá, chúng ta đều tin tưởng nữ hoàng đại nhân lựa chọn. Viên Nguyên cười cười, nói, toàn thể Bắc Châu nhân dân đều đang đợi lão sư của ngươi, là phiến đại địa này mang về tin tức tốt. Hy vọng chúng ta lần này tìm kiếm có thể tìm tới cây tiên sinh manh mối. Cố Thận chậm rãi gật đầu. Đội ngũ rời đi hẻm núi nhập khẩu về sau, một lần nữa biến hóa trận hình, vẫn như cũng là quen thuộc số 7 trận hình. Hắc ám rút đi, thay vào đó thì là trướng mắt phong tuyết, từng mảng lớn tuyết trắng bay múa tại khô sơn vách đá ở giữa, toàn bộ thế giới từ trong bóng tối thoát ly, lại ngâm vào bệnh trạng hừng hực bên trong. Nguyên giáp mặt nạ tự hành điều chỉnh độ sáng, đến ứng đối bộ này chói mắt kỳ cảnh. Một khối đứt gãy cự thạch đem hẻm núi thẳng tắp mở, tuyết sơn nội bộ dạn nứt về sau, lập tức phun ra bốn cái phương hướng khác nhau lối vào. Mà kinh khủng là, Cố Thận tại cái này bốn cái trong cửa vào, phân biệt cảm ứng được bốn loại khác biệt lỗ đen tồn tại. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ nhiệm vụ mệnh danh là mê cung nguyên nhân. Theo giờ phút này, sẽ cùng ở lại làm lựa chọn. Kế tiếp sẽ là một cái tiếp theo một cái phân nhánh miệng, rất khó tưởng tượng lúc trước nhóm đầu tiên đến mê cung siêu phàm giả, tiến hành như thế nào lựa chọn. Lại là giấu trong lòng như thế nào tín niệm, hướng về phía trước bốn ba. Vẹn vẹn là nhìn về phía trước mặt bốn châu ngã ba, liền khiến lòng người dâng lên một hồi tuyệt vọng. Con đường sau đó tuyến sẽ rất phức tạp. Viên Nguyên nhẹ nói, điều tra quân đoàn tiến hành mấy trăm lần biên cương xa xôi nhiệm vụ, mới tổng kết ra như vậy một đầu lộ tuyến. Hắn hít sâu một hơi. Một đoạn này là gian nan nhất đường. Tiếp xuống lô đen số lượng gia tăng thật lớn, đã từng tổng kết quy luật có lẽ cũng có chỗ biến động, mỗi người đều ngừng thở, cẩn thận tiến lên. Biên cương xa xôi buôn ba mười ngày, trải qua khẩn trương cùng giờ phút này so sánh, đã là không đáng giá nhắc tới. Chắc không được, vừa rời đi cự bích thời điểm, công chúng nói chuyện phiếm băng tần sẽ náo nhiệt như vậy. Lúc trước bốn ba chỉ là làm nóng người, giờ phút này mới là đăng hí. Trực diện lúc sinh tử, một người đi nhầm một bước đều có thể sẽ cho toàn bộ đoàn đội mang đến phiền toái cực lớn. Cố Thận tinh thần chưa từng như này tập trung qua, hắn có thể thao túng xích hỏa cũng không nhiều, nhưng hôm nay đã có ba thành số lượng lửa mảnh tiêu tán tại trong gió. Đây là rất chuyện kinh khủng. Những này lửa mảnh chẳng biết lúc nào bị lô đen nuốt sống. Dọc theo con đường này, Cố Thận thấy được rất nhiều cổ quái kỳ dị quy luật, điểm trong đó có một bộ phận, cho dù là điều tra quân đoàn cũng không có thăm dò rõ ràng quy luật, chỉ là tổng kết ra cái nào đó mơ hồ rời xa phạm vi. Chỉ có điều, chính mình xích hỏa thì không giống. Những này lửa mảnh mặc dù biến mất, nhưng mình mơ hồ ở giữa cảm giác được kia vài miếng lô đen đại khái quy luật. Cố Thận cứ như vậy đang cùng theo đội ngũ tiến lên trên đường, một người yên lặng lục lọi. Một đoạn đường này thực sự rất dài. Viên Nguyên mang theo hai chi đội ngũ, một lần lại một lần tại chỗ ngã ba tiến hành lựa chọn, kéo dài mê cung tam thập bát phía trước lộ tuyến. Vài giờ sau, tất cả mọi người tốc độ tiến lên biến chậm lại. Cố Thận chú ý tới Lý Thần sắc mặt tại căng cứng sau khi đã có chút tái nhợt. Nguyên chi đồng cường độ cao vận chuyển đối tinh thần lực là rất lớn phụ tải, hắn bắt đầu nhanh chóng tiêu hao dịch dinh dưỡng cùng tinh thần bổ tề. Trong đội ngũ những người khác trạng thái đều không có tốt quá nhiều. Bắc Châu siêu phàm giả thể năng hoàn toàn chính xác đều rất tốt, những người này trời sinh tại trời đông giá rét hoàn cảnh trong trường thành, dân phong dũng mãnh thiện chiến, chỉ là tại phương diện tinh thần tu hành lại hơi có vẻ thô ráp. Bắc Châu không có xuân chi hô hấp vĩ đại như vậy hô hấp pháp, những này chiến sĩ tinh nhuệ nhóm, cho dù là Lý Thần loại này điều tra quân đoàn bên trong xếp hàng đầu ưu tú tinh thần hệ thiên tài đang hô hấp pháp trên tu hành cũng muốn chênh lệch một chút. So với Đông Châu, những người này năng lực thực chiến càng cường đại, nhưng tinh thần tu hành lại muốn mỏng yếu rất nhiều. Cố Thận nhìn về phía tuyết bay ở xa, tại băng tần chỉ huy bên trong nhẹ nói, đại gia có thể thử phía bên phải Nazi 20m, không có đoán sai, cái này mai quy luật điểm lực lượng sẽ kéo dài không ngừng mà áp bách siêu phàm giả tinh thần, phía bên phải Nazi về sau, tình huống sẽ chuyển biến tốt đẹp một chút. Gian nan tiến lên đội ngũ thành viên, nghe vậy đều là khẽ giật mình. Bọn hắn đoạn đường này đi được rất là khó khăn, càng đi càng cảm thấy đến tinh thần căng cứng. Mà Cố Thận đích thật là duy nhất được cho nhẹ nhõm người. Phía bên phải, Viên Nguyên tự mình thử một chút, sau đó trước tiên ra lệnh, toàn thể đội ngũ bảo trì trận hình, cấp tốc điều chỉnh vị trí. Hô sau một khắc, đội ngũ công chúng băng tần bên trong vang lên từng đợt bật hơi thư giãn thanh âm. Quả nhiên, điều chỉnh về sau, mỗi người tinh thần áp lực đều giảm mạnh. Tin tức này nếu như truyền đến điều tra quân đoàn, chỉ sợ đa số người đều sẽ khịt mũi coi thường. Bọn hắn có thể sẽ không tin tưởng, Viên Nguyên tính tình như vậy cưỡng con lửa, sẽ tin tưởng một cái Đông Châu người trẻ tuổi nói lên quy luật điểm đề nghị. Hoặc là nói, bọn hắn càng không nguyện ý tin tưởng, lại có một cái thần kỳ như vậy tinh thần hệ siêu phẩm giả, có thể tại lần đầu tiếp xúc trong thời gian ngắn, khám phá kinh khủng lô đen quy luật. Kế tiếp giao lộ, là muốn xoay trái đúng không, có thể đem đội hình thay đổi thành số 4 trận hình. Sau đó toàn thể tựa ở mặt vách trái bưng tiến lên. Cố Thận nhìn về phía Viên Nguyên, đương nhiên, đây chỉ là đề nghị của ta. Viên Nguyên meo cặp mắt lại. Hắn không có đi hỏi, Cố Thận là thế nào cho ra đề nghị này. Chỉ là tại toàn thể đội ngũ tại chỗ ngã ba xoay trái về sau, xem như đội trưởng hắn, tự mình đến tới Cố Thận vị trí chỉ định tiến hành cảm thụ. Quả nhiên, kia cổ vô hình áp bách giảm mạnh. Đội hình thay đổi, số 4 trận hình. Viên Nguyên quả quyết ra lệnh. Kế tiếp, Cố Thận dựa vào cảm ứng của mình, lần nữa cho ra đề nghị. Toàn bộ đội ngũ tiêu hao giảm mạnh, mỗi người đều cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Lại về sau, Cố Thận đề nghị bị Viên Nguyên một chữ không sót chuyển biến thành mệnh lệnh. Không có người nghĩ đến, lần này mê cung nhiệm vụ sẽ thay đổi cao như thế hiệu. Rất nhanh, liền đã tới nhiệm vụ lần trước ghi chép điểm. Bởi vì Cố Thận cho ra đề nghị toàn thể đội ngũ trạng thái tinh thần đều bảo trì địa tướng làm tốt đẹp. Cảm ơn Lý Thần đã nhớ không rõ, đây là lần thứ mấy mở miệng nói hai chữ này. Gia hỏa này, thật sự là một cái thần kỳ người. Dọc theo con đường này 43, trong bất chi bất giác, tất cả mọi người đối Cố Thận quan điểm đều cải biến. Có lẽ là bởi vì rất nhiều dài dằng dặc trong đêm tối, những cái kia đom đóm giống như lửa mảnh chiếu sáng hắc ám, nhường cái này thăm dò đội có thuộc về mình một chút quang minh có thể theo tìm. Cố Thận chỉ là cười cười, không nói gì. Sau lưng khối kia lớn đại hắc động, mang tới tinh thần áp bách đã biến mất. Hiển nhiên, đội ngũ đã đi tới một cái tương đối an toàn vị trí. Hắn meo cặp mắt lại, phía trước chính là Hồng Trung xuất lĩnh cái kia tinh nguyện đội, chỗ đến điểm cuối cùng sao? Phong tuyết biến không còn kịch liệt. Viên Nguyên mũi chân chạm đến cái gì, hắn nhíu mày, nhẹ nhàng phát lực, một bộ bị tuyết lớn vùi lấp thể xác, lộ ra đất tuyết. Thi thể. Theo cỗ thi thể kia mặt ngoài tuyết mảnh, bị Viên Nguyên vung đào trấn khai. Toàn thể đội ngũ đều rơi vào trong trầm mặc. Những người này điên lặng nhìn xem cỗ thi thể kia. Lão Diêu Viên Nguyên thu hồi bội đao, ngồi xổm người xuống, hốc mắt có chút ướt át. Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú ngày cũ chiến hữu khô cạn hai gò má, cỗ thi thể này chủ nhân chính là điều tra quân đoàn nhị đội lao binh một trong. Toàn bộ nhà thám hiểm đội ngũ đều dâng lên băng lãnh bi ai chi ý mê cung nhiệm vụ mục tiêu một trong, chính là tìm tới ngày xưa chiến hữu di thể. Rất nhanh, bốn phía tầng tuyết bị gỡ ra. May mắn chính là hết thể năm bộ thi thể, không một giảm bớt. Những này đều là Hồng Trung tinh nhuệ đội đồng đội. Những thi thể này bị đặt ở cùng một chỗ, kế tiếp nếu như nhiệm vụ thuận lợi, tại nguyên năng nhiên liệu dư giả dưới tình huống, nhà thám hiểm đội ngũ sẽ mang theo những chiến hữu này thi thể cùng nhau trở về cứ điểm. Không đúng lắm, Cố Thận nhìn xem những này mới mẻ đào được thi thể lâm vào trong suy tư. Bọn hắn nguyên giáp nhìn qua cũng không có tổn hại vết tích, Điều này nói rõ bọn hắn sinh tiền không có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng không có chiến đấu, bọn hắn vì sao lại chết ở chỗ này? Lời vừa nói ra, trong đội ngũ siêu phàm giả nhóm lại bắt đầu lại từ đầu xem kỹ thi thể. Không, Lao Diêu Nguyên giác bên trên có vết thương. Ngồi xổm ở thi thể trước đó Viên Nguyên, ánh mắt sáng lên, hắn kinh ngạc mở miệng, là vết đao. Hơn nữa, Lao Diêu dự bị nguồn năng lượng bị lấy đi. Cố Thận đi tới Lao Diêu trước thi thể. Hắn nhìn xem cố thi thể kia. Vết đao vị trí không ở trước ngực, mà là tại phía sau, gọn gàng một đao, xuyên thấu phía sau lưng, theo ngực đâm ra, bởi vì xuất đao lưu loát duyên cớ, chỉ để lại rất nhỏ một vết nứt. Xương da phía dưới, đạo này vết dạng bị đông cứng đến để ép khép lại, nếu như không phải cẩn thận kiểm tra, rất khó phát giác. Lý Thần thanh âm có chút run rẩy, là ai? Ra đao. Đây là một cái rất tàn nhẫn vấn đề, nhưng cũng là một cái rất chân thực vấn đề. Đám chìm trong bi ai đội ngũ thành viên, nhìn chăm chú cái kia đạo vết đao, nguyên một đám lâm vào tĩnh mịch bên trong. Chỉ có Cố Thận một người trả lời Lý Thần vấn đề. Hắn nhẹ giọng mở miệng, hỏi ngược lại, là ai còn sống rời khỏi nơi này? DS, cuối tháng. Câu nguyện phiếu. Chương 494, đại xà, 1, chương 494, đại xà, 1, xương tuyết bao trùm tại nguyên giáp phía trên, quóng đến phát cứng rắn. Mà cái kia đạo hẹp mảnh vết đao, cơ hồ biến mất tại tuyết sắc bên trong. Trong đội ngũ mỗi một cái thành viên đều lâm vào trong yên tĩnh. Là ai ra đao? Đáp án đã vô cùng sống động. Tích tích tích. Ngay tại toàn viên trầm mặc thời điểm, nguyên chất máy dò phát ra bén nhọn thanh âm báo động. Viên Nguyên đột nhiên đứng người lên, quay đầu nhìn về phía lúc đến phương hướng, máy dò thanh âm báo động từ phương xa vang lên. Khiến người ta ra đầu tê dại là, quay đầu nhìn lại, cái tiết như cũng là một mảnh hoàn hảo hoàn mỹ đường dài. Mắt thường đi xem, nhìn không ra mảy may khác biệt. Nhưng không người nào dám lui lại một bước, nguyên chi đồng tản ra ánh sáng màu bạc dần dần thu liễm. Lý Thần thần sắc khó coi, thấp giọng nói, ta không cách nào cảm ứng trở về địa điểm xuất phát phương hướng nguyên chất, có một cổ lực lượng cường đại, đoạn tuyệt bắt nguồn. Thì ra là thế. A Viên Nguyên nheo cặp mắt lại. Hắn từng suy đoán, Hồng Trung đội ngũ nhất định tao ngộ không thể nào hiểu được siêu phàm hiện tượng mới có thể dẫn đến toàn quân bị diệt. Bây giờ đến xem, suy đoán chính xác. Bên trên một đội ngũ tao ngộ dị dạng tại lúc này tái diễn. Đội trưởng, trở về địa điểm xuất phát đường gãy rồi. Băng Tần chỉ huy bên trong truyền đến hỏi thăm thanh âm, kế tiếp, làm sao bây giờ? Đương nhiên là tiến lên. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, không phải sao? Viên Nguyên lạnh lùng nói, cho dù đường không có đoạn, nhiệm vụ lần này mục tiêu chủ yếu cũng là xác định Lục Châu tồn tại. Nếu như Hồng Trung nói lời là thật, như vậy Lục Châu liền tại phía trước cách đó không xa. Toàn thể thành viên, nguyên địa chỉnh đốn, chuẩn bị xuất phát. Thu được. Từ đầu đến cuối trầm mặc Tô Hà giờ phút này cái thứ nhất đáp lại, đội phó Tô Hà đã làm tốt xuất phát chuẩn bị. Giang Vũ, tùy thời chờ lệnh. Từng đạo tiếng đáp lại, tại băng tần bên trong băng lên. Hai đội giờ phút này tinh khí thần trạng thái cực dai, sĩ khí cao vút, không có chút nào dã rời chi ý. Trước khi lên đường, bọn hắn liền làm đủ chuẩn bị tâm lý, cho dù tao ngộ chặn đường cướp của cũng không sợ hãi. Đã Hồng Trung có thể tìm tới trở lại quê hương con đường như vậy, bọn hắn nhất định cũng có thể. Tại chính mắt thấy chiến hữu tử vong dị dạng về sau, bọn hắn bức thiết muốn biết cái kia đạo vết đao chân chính chân tướng. Mà chân tướng liền tại phía trước cách đó không xa. Ngắn ngủi mấy chục giây, toàn thể đội ngũ liền hoàn thành chỉnh đốn, bảo trì đội hình, tiếp tục đi tới. To lớn tuyết rơi lướt qua thương khung, tiếng gió gào thét tại mê cung núi đá hẹp trong khe phồng lên. Cố Thận quay đầu lại, tại trước khi lên đường, hắn một lần cuối cùng nhìn về phía đầu kia bị chặt đứt trở về địa điểm xuất phát đường lui, phiêu đãng tại tuyết trong gió lửa mảnh, dính dính tại vách núi nham thạch ở giữa, dường như cảm nhận được một tia nhiệt độ. Kia là cùng tuyết rất tương tự nhiệt độ, nhưng khác biệt chính là lửa mảnh dính phụ vách đá, so tuyết càng băng. Tuyết lớn đầy trời, phiêu đãng rơi xuống. Cao đại nam nhân xuề bàn tay ra, phủi phủi đầu vai tuyết mảnh. Cổ bảo cứ điểm bên trong xây một tòa quy mô không lớn lang viên, rất nhiều anh kiệt liền chôn xương nơi này, từng khối bia đá chứng kiến bọn hắn cả đời truyền kỳ đã hắt vấy mà ra nhiệt huyết. Tòa này lang viên bên trong thổ nhưỡng là màu đỏ, dù là bị đông cứng tuyết bao trùm, vẫn như cũ cực nóng nóng hổi. Mà giờ khắc này, thổ nhưỡng bị mấy vị binh sĩ đào mở, một ngụm chất gỗ quan tài đang tiến hành xuống mồ quá trình. Một bên bia đá đã chuẩn bị xong. Điều tra quân đoàn, hai đội, mê cung nhiệm vụ trở lại quê hương đội trưởng, Hồng Trung. Châu Hải yên lặng nhìn xem một màn này. Quản linh cứu và mai táng Hồng Trung là Lâm Lâm đại nhân ý tứ. Những ngày này, liên quan tới thi thể thuộc về vấn đề, điều tra quân đoàn hai đội đã cùng cổ bảo cứ điểm thương lượng không chỉ một lần. Mà Lâm Lâm đại nhân hồi phục rất đơn giản, hắn cự tuyệt giao ra Hồng Trung. Bởi vì quân đoàn trưởng duy trì, hai đội không thể làm gì. Hai đội đội trưởng Trọng Nguyên, thân ở nơi khác, đang xuất lĩnh hai đội cấp cao nhất cái đám kia siêu phẩm giả, ở bên cánh chiến tuyến cựu thế giới chấp hành nào đó trận cực kỳ trọng yếu biên cương xa xôi nhiệm vụ. Thế là tiếp tuyến biên chỉ có thể làm nghiêm khắc yêu cầu, cùng phẫn nộ kháng nghị. Đáng tiếc, cổ bảo cứ điểm không để mình bị đẩy vòng vòng. Mấy vị phụ trách an táng thi thể binh sĩ đều đeo cực kỳ hoàn mỹ mạnh ăn khớp vật liệu hộ cụ, từ đầu vũ trang tới đuôi. Một màn này nếu như bị điều tra quân đoàn nhị đội trông thấy, nhất định sẽ dị thường phẫn nộ. Đây là anh hùng thi thể, mà bọn gia hỏa này tựa như là tại an táng nào đó cố mang theo vị rút thi thể. Sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là Lâm Lâm đại nhân ý tứ. Mê cung nhiệm vụ hai lần xuất phát đã kéo dài hơn 10 ngày. Cái này hơn 10 ngày bên trong, Lâm Lâm đại nhân đối Hồng Trung thi thể tiến hành không chỉ một lần quan sát cùng nghiên cứu, đều không thu hoạch. Hắn không cách nào tìm tới sinh tử bộ xuất hiện dị dạng nguyên nhân. Trên đời này chuyện quỷ dị nhất, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Vốn nên kinh đảo hải lãng biệt cả, một mảnh gió êm sóng lặng. Trực giác nhạy cả người, sẽ ngửi được trước khi mưa báo tới kiềm chế, Châu Hải là loại người này, Lâm Lâm càng là. Theo Hồng Trung trở về sau, Châu phó quan trong lòng liền từ đầu đến cuối quần quật lấy chẳng lành, thẳng đến gặp phải Cố Thận, mới thoáng thong thả một chút, đóng giữ cổ bảo những trong năm này, tao ngộ rất nhiều sự kiện, to to nhỏ nhỏ, trực giác của hắn chưa hề phạm sai lầm. Mà lần này, hắn vô cùng duy trì chuẩn tướng đại nhân quyết sách, mai táng Hồng Trung, không còn tiến hành thi thể nghiên cứu, cũng hoàn toàn đoạn tuyệt điều tra quân đoàn nhị đội suy nghĩ. Đợi đến mới nhất một lần mê cung nhiệm vụ, chuyển đến hồi âm, lại căn cứ mang về manh mối, đến quyết định phải chăng khởi động lại nghiên cứu. Bộ quan đại nhân, xảy ra chuyện. Cách đó không xa, có một vị lính gác thần sắc khẩn trương chạy tới. Châu Hải nhíu nhíu mày, xảy ra chuyện. Sinh tử bộ bên trên, mê cung nhiệm vụ thành viên lần nữa đã mất đi tinh thần cảm ứng. Tin tức này nhường Châu Hải trong lòng lộn bộ một tiếng. Hắn hỏa tốc chạy tới chỉ huy tác chiến chỗ, giờ phút này phòng chỉ huy hoàn toàn cháy khét. Lâm Lâm đại nhân đứng trang nghiêm tại vị trí trung ương, một bên khác tóc bạc đến eo Á Lưu Nhị sắc mặt lạnh lùng như băng. Vị này sứ đồ thần sắc vô cùng khó coi, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn màn hình lớn. Sinh tử bộ truyền thâu số liệu quăng tại trên màn hình, 12 vị siêu phàm giả hồ sơ toàn bộ biểu hiện bỏ mình. Bỏ mình hai chữ này không nhất định là đúng nghĩa vật lý tử vong, nhưng sinh tử bộ bên trên tạm giữ lại khí tức tiêu tán, liền mang ý nghĩa bọn hắn ít ra lâm vào tinh thần tử vong hoàn cảnh. Lại một lần xuất hiện A Lưu Nhĩ thanh âm có chút khàn giọng. Lần trước mê cung nhiệm vụ chính là như thế, không có ai biết cứ điểm bên ngoài đội ngũ đến tột cùng kinh nghiệm cái gì. Nàng ánh mắt không có chút nào nazi, đáng tiếc sinh tử bộ tin tức không có có sóng chấn động, 10 phần bình ổn, không giống như là sẽ có kỳ tích xuất hiện bộ dáng. Là tin tức tốt. Lâm Lâm bình tĩnh nói rằng, cái hiện tượng này mang ý nghĩa Cố Thận đã tới cùng lần trước thăm dò đội như thế vị trí. Hắn là trong phòng tác chiến chấn định nhất người, không có cái thứ hai. Sinh tử bộ dị dạng, ta cho rằng không có giá trị tham khảo. Hồng Trung đã có thể trở về, như vậy liền nhất định tồn tại trở về phương pháp xử lý. Lâm Lâm chậm rãi nói rằng, lần này mê cung nhiệm vụ chính là vì tìm ra dẫn phát dị dạng nguyên nhân thực sự. Ta muốn Cố Thận bọn hắn giờ phút này đã chạm đến chân tướng. Xem như cự bích bên trong cứ điểm, chúng ta giờ phút này không cách nào cho tới bất kỳ trợ giúp nào, duy nhất có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện bọn hắn bình an trở về. Câu nói này nói đến 10 phần tỉnh táo. Lâm Lâm quyền điều động hạ, đem những cái kia bỏ mình hồ sơ tất cả đều xóa đi. Giờ này phút này, dạng này mặt trái tin tức sẽ chỉ làm chỉ huy tác chiến đoàn đội sĩ khí sa sút. Lâm Lâm tiếng nói 10 phần bình ổn, trực tiếp bác bỏ sinh tử bộ quyền uy, nhưng cẩn thận tính toán. Hai cái đội ngũ biên cương xa xôi về sau, dẫn phát sinh tử bộ dị dạng thời gian tiết điểm, đích thật là xê xích không nhiều. Đây cũng không phải là lời nói vô căn cứ. Có lẽ thật sự có đặc thù nào đó quy luật điểm đưa tới như vậy dị dạng. So sánh dưới còn có một cái chuyện quan trọng cần chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Trên màn hình tin tức lần nữa biến động, mấy chục trên trăm ống kính tại cùng thời khắc đó hình chiếu đi lên. 2 giờ trước, tản chi phòng tuyến thiên nhãn cảm ứng được mãnh liệt phong áp. Lâm Lâm nhẹ giọng mở miệng nói rằng, kia cổ phong ép đến từ hướng chính bắc. Lời vừa nói ra, Châu Hải thần sắc lập tức ngưng trọng lên. Tại cổ bảo cứ điểm đóng giữ nhiều năm như vậy, hắn quá rõ ràng phong áp hai chữ hàm nghĩa chân chính. Bắc Châu thiên nhãn bố trí độ khó cực cao, cự bích bên ngoài là trật tự đổ sụp thế giới, mà xem như giảm sóc khu vực tản chi phòng tuyến, là cuối cùng có thể kết nối tinh thần mạng lưới khu vực, cùng loại với thế giới loài người xúc tu. Dù là những này xúc tu rất ngắn, nhưng có, dù sao cũng so không có mạnh hơn. Tại bố trí thiên nhãn về sau, tản chi phòng tuyến tại tao ngộ nguyên chất triều tịch xung kích trước đó, đã có thể sớm cảm nhận được dự cảnh. Những cái kia nguyên chất triều tịch xung kích sẽ sớm dẫn phát rất nhiều dị tượng. Địa chấn, phong áp, thủy triều. Chờ một chút, mà lần này tản chi phòng tuyến chuyển về hướng gió đổ thì là có vài đạo kinh khủng lốc xoáy. Phong áp sơ bộ quy mô thống kê là A cấp, tản chi phòng tuyến sẽ nên đón trong 20 năm mãnh liệt nhất một lần xung kích biển sâu, cho ra dự đoán kết quả là tản chi phòng tuyến nguyên năng đốt hết về sau có thể chặn đường 95 nguyên chất triều tịch, còn thừa 5 lực lượng sẽ rót vào phòng tuyến, đụng vào lớn trên vách đá. Nếu như chúng ta không làm ra ứng đối, như vậy cái này 5 lực lượng rất có thể xông phá cự bích. Lâm Lâm chậm rãi quay đầu nhìn về phía phòng chỉ huy tác chiến bên trong mỗi người, mỗi chữ mỗi câu nói rằng, chư vị của bảo muốn gió nổi lên, cuồng phong gào thét, bão tuyết dần dần tắt, rét lạnh cùng vỡ vụn thế giới đã thành cựu thế giới cái bóng, bị ngã ở sau lưng, 12 người đội ngũ đứng tại tuyết sơn hẻm núi địa điểm đối ra. Không ai có thể nghĩ đến, mê cung 38 cuối cùng lộ tuyến, thăm dò đúng là như thế nhẹ nhõm. Không qua mấy chục phút mà thôi, trước mắt tầm mắt rộng mở trong sáng, cao thiên nổi lơ lửng mây trôi, từng mảng lớn quang minh ném trên mặt đất, trên thân một mảnh ấm áp. Phương xa chính là tất cả lữ giả tha thiết ước mơ ngọc ảo chi hương. Đường đi điểm cuối cùng, Lục Châu. Chương 494, đại xà 2, chương 494, đại xà 2, Viên Nguyên trở nên thất thần. Hắn cảm thấy thể nội máu tươi đều đang sôi trào cuộn, một loại mãnh liệt lòng cảm mến ở trong lòng dâng lên, thì ra Hồng Trung tại trên giường bệnh nói tất cả đều là thật. Lục Châu ngay tại mê cung bên ngoài, Lục Châu đang ở trước mắt. Trong đội ngũ tất cả mọi người đều đắm chìm trong nhìn thấy Lục Châu thích thú bên trong, lộ ra si mê nụ cười. Duy chỉ có một người, thần sắc khác biệt. Cố Thận nhíu mày, hắn ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chú lòng bàn chân tầng tuyết thật dày, tại ngân bạch tuyết sắc bên trong có một ít vỡ vụn tản mát mảnh gỗ vụn, Hồng Trung theo mê cung trong nhiệm vụ cũng mang về một mảnh mảnh gỗ vụn. Cố Thận duỗi ra hai ngón tay vê lên một mảnh mảnh gỗ vụn. Lần này hắn cảm nhận được quen thuộc tinh thần ba động, đây là lão sư thánh một khí tức. Chỉ có điều, cái này mai mảnh gỗ vụn bên trên ẩn chứa tinh thần ba động, đã là 10 phần yếu ớt, hơn nữa còn mang theo điều vong cùng tịch diệt ý cảnh. Cố Thận có chút hoang mang đứng tại Tuyết Sơn hẻm núi cửa ra vào. Nơi này chính là mê cung cuối cùng. Phương xa kia từng mảng lớn lục sắc, cùng xanh thẳm cao thiên, đẹp đến mức như vẽ quyển đồng dạng. Chỉ có điều, càng mỹ lệ hơn đồ vật, càng là nguy hiểm. Cố Thận cảm thấy kia phiến lục châu quá đẹp, đẹp đến mức giống như là một giấc mộng. Có lẽ, thật chính là một giấc mộng. Chờ một chút, hắn rũi ra một cái tay, đè xuống chuẩn bị tiến lên Lý Thần. Chư vị, chớ nóng đội tiến lên. Cái này một thanh âm, vận dụng còn sót lại tại lửa mảnh bên trong tinh thần chi lực. Bốn phương tám hướng từng mai lửa mảnh, quay chung quanh đám người, giờ phút này đã có rút lại thành một cái phương viên mấy chục mét vòng tròn, hỏa diễm rung động. Đạo thanh âm này, tại lửa mảnh rung động về sau, cuồn cuộn đẩy ra. Sau một khắc, Lý Thần quay đầu lại, chỉ bất quá hắn thần sắc, một mảnh mờ mịt sau khi, còn mang theo phẫn nộ. Cố Minh, ngươi không nhìn thấy a? Đây là Lục Châu a. Lý Thần lạnh lùng mở miệng. Hắn vuốt ve Cố Thận bàn tay, đi thẳng về phía trước. Cố Thận meo cặp mắt lại, nhìn xem Lý Thần đỉnh đầu không ngừng xoay tròn, lại đình chỉ thả tỏa hào quang viên kia trong mắt màu bạc. Chẳng biết lúc nào, Nguyên Chi Đồng đã ngừng một chuyện. Có lẽ, giờ phút này thân ở Tuyết Sơn xuất khẩu, đã là một giấc mộng. Toàn bộ đội ngũ đều tại chậm chạp tiến lên, duy nhất hơi khác thường chính là đội trưởng Viên Nguyên, vị này tứ giai siêu phàm giả thần sắc, cùng đội viên khác khác biệt, bình thường là vui sướng, bình thường là thống khổ, như cùng chỗ tại dãy rùa bên trong. Cố Thận hít sâu một hơi, hắn lần nữa duỗi ra hai ngón tay, chuẩn bị cùng Kim Cô đối kháng, phóng xuất ra càng nhiều hơn một chút xích hỏa, đến tỉnh lại trong mộng cảnh đám người. Làm đầu ngón tay hắn đụng vào xích hỏa một phút này, phanh, một cỗ quen thuộc chấn động ở trong lòng dâng lên. Cố Thận con ngươi co vào, kia cỗ chấn động, chính mình khi tiến vào hẻm núi trước đó liền cảm thụ qua một lần. Có đồ vật gì cùng xích hỏa hoặc là cùng Minh Vương tinh thần sinh ra cảm ứng, cộng minh. Lần này quen thuộc chấn động tái khởi, ngay sau đó vang lên chính là sau lưng đổ sụt vỡ vụn đá núi thanh âm, một mảnh to lớn cháy lấp bao phủ tại cao thiên phía trên, rầm rầm như xiềng xích va chạm giống như kim thiết thanh âm dày đặc vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, bao phủ ở trong giấc mộng lạc đường người chỗ nhìn thấy là một mảnh che lấp bên trong giấy lên mặt trời. Mặt mũi của bọn hắn còn mang theo nụ cười thản nhiên, mà Cố Thận chỗ nhìn thấy thì là một đầu bản đứng người dậy, có vài chục mét đầu rắn to lớn, kia cái gọi là mặt trời chính là kia cự xà chỗ mở ra kim sán nóng bỏng một đôi mắt rắn. TTT đá núi tức là bảy rắn, đường về tức là thần rắn. Tại điều tra quân đoàn nhiều năm như vậy tư liệu trong hồ sơ, chưa hề đề cập tới, tại cự bích bên ngoài, sinh tồn lấy cái loại này kinh khủng siêu phàm sinh linh. Đầu này một cái không cách nào dòm cùng toàn bộ diện mạo thân rắn chỉ sợ mấy trăm mét trường. Nhân loại không cách nào tại cựu thế giới sinh tồn. Nhưng con rắn này, có thể. Cái này chỉ sợ là chấn động toàn bộ Bắc Châu tin tức trọng đại, mà kinh khủng nhất là tại Hạ Mậu Vô Ngần cựu thế giới xuất hiện một cái siêu phàm sinh linh, có phải hay không liền mang ý nghĩa cái thứ hai, hoặc là nói vô số. Thực sự trầm trọng, mê cung cuối cùng căn bản cũng không phải là cái gì hy vọng, mà là một trận thông hướng tuyệt lộ mộng cảnh. Đầu này tiến về Lục Châu mộng ảo chi hương hy vọng chi kính, nhưng thật ra là đầu nhập đầu này to lớn thần rắn ôm ấp tìm chết con đường. Đầu kia cao cao chiếm cứ đại xà thu nạp thân thể, Cố Thận đột nhiên lấy ra quỷ diện xa, đem nó đeo lên, đeo lên quỷ diện xa. Giờ phút này tinh thần lực của hắn bắt đầu đột nhiên ngưng tụ tăng phúc. Quỷ diện xa hiệu quả, cái này phong ấn vật bắt đầu ăn mòn Cố Thận tinh thần hải. Chỉ có điều giờ phút này, quỷ diện xa trực tiếp tao nội chính là đấu chiến Kim Cô, mà Cố Thận tinh thần hải bên trong xích hỏa thì là cảm ứng được đê giai phong ấn vật khiêu khích, chủ động khuấy động lên áp chế chi ý. Hai tướng đụng nhau về sau, một sợi xích hỏa thuận lợi phóng thích mà ra. Cố Thận mi tâm giấy lên hừng hực ánh lửa, hắn thấp tiếng giống giận, tỉnh lại. Đạo này trên tinh thần lôi chấn thanh âm tại nhà thám hiểm trong đội ngũ nuôi cái siêu phạm giả trái tim vang lên, như một cây đại truy, trung điệp nện nát trận này hỏng động. Cái thứ nhất thanh tỉnh chính là Viên Nguyên, vị đội trưởng này trước kia liền ở vào rẽ rủa trong cung cảnh, có Cố Thận xích hỏa thanh âm, hắn trực tiếp tránh thoát trận này ảo mộng, dùng 2 giây, nhìn đến thời khắc này chấn động không gì sánh nổi hình tượng. Viên Nguyên tiếng giống giận dữ âm, tại tuyết trong gió vang vọng. Điều tra quân đoàn, toàn thể đội biên, nên chiến. Cái thứ hai thanh tỉnh, không phải tinh thần hệ siêu phàm giả Lý Thần, mà là phó đội trưởng Tô Hà. Tinh thần của người đàn ông này lực tu hành tương đối kiên cố, xem như hai đội bên trong cứng rắn nhất một người. Không đợi đội trưởng gầm thét vang lên, hắn liền mượn xích hỏa cảnh âm, tỉnh ngộ lại. Phó đội trưởng Tô Hà tại thanh tỉnh về sau phản ứng đầu tiên không phải lùi lại mà là tiến lên, hắn trực tiếp hướng về kia cao cao tại thượng quái vật khổng lồ xông tới giết. Cái này trầm mặc ít nói nam nhân hành động vô cùng dũng mãnh, hắn đạp đi lên, dẫm tại lưu động trên vách đá dự đứng, kia là bay lượn bảy rắn, mấy giây về sau nhảy lên thật cao, hắn vung đánh một quyền, đây là tam giai đỉnh cấp cường giả toàn lực một quyền. Phanh, âm bạo thanh âm nổ tung, cao thiên phía trên đại xà con ngươi lạnh lùng, cánh môi có chút nhếch lên, tựa hồ là đang cười, nó thậm chí không có trốn tránh, chính là bình tĩnh như vậy mà lạnh lùng nhìn xuống khiêu khích chính mình miểu con kiến hôi. Một quyền này lôi cuốn lấy Tô Hà sở tu hành mà ra lĩnh vực tử phôi, trên không trung nổ tung kịch liệt oanh minh thanh âm, nát tuyết tung vãi đãng. Tô Hà rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn về phía kia con đại xà bị phong tuyết che giấu lạnh lùng sông đồng, xuyên thấu thật dày sương mù, tràn phóng tấm hồn phách người u ám kim mang. Một quyền này không có cho nó lưu lại mảy may vết thương, chỉ có điều mục đích đã hoàn thành. Một quyền này vốn là sấm to mưa nhỏ một quyền, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu náo ra động tĩnh đủ lớn, toàn bộ đội ngũ tại Cố Thận xích hỏa tỉnh lại, cùng kịch liệt ngoại giới tạp âm phía dưới, nhao nhao hồi tỉnh lại. Nên chiến, nên chiến. Rút đao thanh âm vội vàng vang lên, không cần bất kỳ khai thông, cái này điều tra quân đoàn tuyệt đối tinh nhuệ chi sư, tại thanh tỉnh về sau trong vòng 3 giây hoàn thành đội hình điều chỉnh. Lý Thần đỉnh đầu Nguyên Chi đồng lại bắt đầu lại từ đầu xoay tròn, trong đội ngũ 10 giữa hai người xây dựng một đầu cùng hưởng tinh thần kết nối, mỗi người trạng thái tinh thần đều tại Nguyên Chi đồng cân đối phía dưới biến ổn định. Giang Vũ rũi ra hai tay, trên mặt đất nát tuyết nhao nhao nghịch quyển mà lên, hóa thành hoàn toàn mơ hồ màn mưa. Vệ cấp năng lực vũ triều lĩnh vực tử phôi phát động. Trên mặt đất vang lên chói tai ma sát thanh âm, vũ triều ý đồ đem đại xà thân thể kéo xuống dưới đất, nhưng mà kia từng mai lân phiến dường như kèm theo cường ngạnh lĩnh vực bảo hộ chi lực, trực tiếp làm vỡ nát vùng lĩnh vực này. Vũ triều vô hiệu. Tuyết sơn hẻm núi cuối trong đội ngũ toát ra mấy đạo chói mắt huy quang, tam giai siêu phàm giả các loại năng lực, tại lúc này toàn bộ thi triển ra. Tại Nguyên Chi đồng kết nối phóng đại hiệu quả phía dưới, những này bản là có thể đánh nát một tòa tiểu sơn đầu cường hãn công kích, đụng vào vảy rắn phía trên, nhiều nhất chỉ là va chạm ra chướng mắt ánh lửa. Duy nhất tạo thành lớn nhất tổn thương là đội trưởng Viên Nguyên. Hắn rút ra song đao, giống như báo săn đồng dạng tại đại xà trên thân cuồng vũ mà đi, đao đao hung ác, giống như đại giang rót rơi, chém vào tại vảy rắn phía trên, không chỉ có bắn tung tóe ra xí mục ánh lửa, còn để lại nhạt nhẽo bạch vân. Viên Nguyên so Tô Hà càng thêm hung hãn, hắn một thân một mình theo đuôi rắn bộ tới, trực tiếp chặt tới đầu rắn vị trí, mà kia con đại xà giữ vững trước sau như một lạnh lùng. Cuối cùng Viên Nguyên nhảy lên thật cao, đem trường đao cắm vào mắt rắn bên trong. Đang một tiếng vang dọn, tất cả năng lực, lĩnh vực, tất cả đều bị trừ bỏ. Mà Viên Nguyên đao chạm, cũng bị bắn ra, đại xà trong con mắt bạo bắn ra một đạo kim mang, như sâu thiên chi huy, trực tiếp đem cả người hắn bắn thủng. Cao thiên mây trôi phía trên, có một chùm tiên diễm nóng hổi huyết dịch nổ tung. Nóng hổi mưa máu hạ xuống, rủ xuống hàng tại mỗi người nâng lên trên khuôn mặt. Lý Thần Thần sắc tái nhợt, hắn kinh ngạc nhìn xem một màn này, cảm giác linh hồn nhận lấy trọng kích. Đội trưởng Viên Nguyên thi thể trên không trung kia nóng bỏng đồng quang nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp nổ tung, vỡ vụn thành ngàn vạn phiến huy quang. Mà hắn Nguyên Chi đồng thì là không bị khống chế run lẩy bẩy. Không phải là bởi vì khẩn cấp kết nối 12 người, siêu phụ tải vận chuyển, mà là bởi vì hắn nhìn thấy thứ không nên thấy. Ngân sắc chi đồng nhìn thẳng kia to lớn xà linh, cảm nhận được phương diện tinh thần bên trên không có gì sánh kịp áp bách. Lý Thần ánh mắt chậm rãi chảy ra máu tươi. Hắn dương thủ nhìn lại, mong muốn đem đội trưởng tử vong trước cuối cùng một màn nhớ trong đầu, nhưng mà sau cùng tầm mắt lại biến một mảnh sáng trắng. Đúng nghĩa sáng trắng. Hắn bị tước đoạt thị lực. Nguyên Chi đồng kết nối cũng tại thời khắc này cắt ra. Tần số truyền tin đã sớm tại viễn trong ngộng vỡ vụn, nhưng không có Nguyên Chi đồng tinh thần kết nối, đối cái đội ngũ này cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì. Bởi vì mỗi người đều lâm vào rung động tĩnh mịch bên trong. Kia con đại xà cũng không có làm gì, chỉ là lấy tiêu căng chi tư, tinh tinh chờ đợi cùng nên đón sự tiến công của bọn họ, liền đánh nát điều tra quân đoàn nhị đội tinh anh đội toàn bộ tiến công dục vọng. Mong muốn đối kháng dạng này quái vật, đến dạng gì thực lực? Tứ giai siêu phàm giả toàn lực công kích, cũng chỉ có thể làm được miễn cưỡng lưu lại vết thương. Như muốn giết chết, chỉ sợ cần phong hào cấp bậc thực lực a. Không, theo không có người thấy dạng này quái vật. Nhân loại siêu phàm giả bên trong cấp cao nhất phong hào, thật có thể đem giết chết sao? Chương 495, nô vương chương 495, nô vương quần quần tuyết triều theo đỉnh núi rơi xuống. 12 vị siêu phàm giả đứng tại mê cung cuối cùng, bị to lớn che lớp bao phủ. Giờ phút này giữa thiên địa duy nhất quang, chính là kia đại xà mắt vàng. So sánh cùng nhau, nhân loại là nhỏ bé lại ti tiện sinh linh. To lớn tuyệt vọng, giống như thủy triều dâng lên, tại đội trưởng Viên Nguyên sau khi bị giết chết, cái này tiểu đội phát khởi cuối cùng điên cuồng phản kích. Đến từ Đông Châu Hán Tử Trúc Tiêu giống giận rút ra dao quân dụng, quanh thân nhóm lửa quang, hắn dẫm lên núi đá, nổi giận suy nghĩ muốn bật lên. Vang một tiếng, không sai mà lần này, đại xà căn bản cũng không có cho hắn đứng dậy cơ hội. Một vệt nhanh đến căn bản nhìn không thấy hư ảnh lướt qua. Thật dài đuôi rắn cuối đuôi đảo qua, tựa như là chụp chết một cái ông tác hưởng con muỗi, toàn thân đốt lửa nổi giận nam nhân trực tiếp bị đập thành bọt máu. Sau một khắc, lạnh đấu xương xương tuyết bên trong có nặng nghề dày đặc tiếng xạ kích đâm. Bắc Châu đặc chất mạnh ăn cướp đạn, đánh nát trời cao. Đây là quân đội khoa học kỹ thuật bên trong có khả năng nghiên cứu ra mạnh nhất đơn binh vũ khí. Những viên đạn này toàn bộ bắn trúng bảy rắn, nhưng mà làm người tuyệt vọng chính là mạnh ăn cướp đạn căn bản là không có cách đánh nát bảy rắn, chỉ là tràn ra chói mắt kỳ quang. Loại trình độ này tiến công, liền áp chế đều làm không được. Đội ngũ phía sau giá thương hai vị siêu phàm giả, sau một khắc liền bị mắt rắn vô tình nhìn chăm chú. Ông long long từ cái này song xà đồng bên trong mãnh liệt bắn mà ra kỳ quang, trong chốc lát đem bọn hắn bao phủ. Tính cả khối chỗ đứng chi địa cùng nhau hủy diệt. Không hai mắt mù Lý Thần vẫn như cũ có thể cảm ứng được bốn phía yếu ớt khí tức. Từng đạo sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng tàn lụi. Ý vị này trong đội ngũ thành viên chiến hữu của mình nhóm đang nhanh chóng tử vong. Súng ống âm thanh biến mất. Lĩnh vực quần quận tinh thần lực cũng đã biến mất. Cuối cùng một cô cường đại khóa chặt chi lực đính tại trên người hắn. Lý Thần ngẩng đầu lên, một đôi không động hư không còn người, đối mặt đại xà kim sán hai mắt, hắn sát mặt xám trắng, làm cô thân thể bị sợ hãi chiếm đầy. Giờ phút này hắn sinh ra chạy trốn thật đáng buồn suy nghĩ, chỉ là tay chân không nghe sai khiến, mong muốn xê dịch một bước đều biến vạn phần khó khăn. Hắn tựa như là một cây cỏ gỗ, đinh ngay tại chỗ. Tê băng lánh le lưới thanh âm, tuyết phong lôi cuốn lấy hàn ý, rủ xuống hạ xuống trước mặt, mặc dù hắn cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng lại có thể tưởng tượng ra giờ phút này ác ngộng. Cái kia đại xà, đem đầu lâu hạ xuống cùng mình ngang hàng độ cao, ngay tại lạnh lùng tưởng tận xem xét chính mình. Nó có ngàn vạn loại phương pháp, hủy diệt đoàn người mình, giờ phút này chỉ là lựa chọn nhất thú vị kia một loại. châm rãi trêu đùa bỡn đến chết. Tuyệt vọng kiềm chế tới cực hạn, liền biến thành phẫn nộ. Lý Thần Yên lặng nắm lung nắm đấm, hắn cảm giác trong thân thể mình lực lượng dường như khôi phục. Dù chỉ là yếu ớt một tia, nhưng ít ra cái này một tia lực lượng cho hắn phản kháng chỗ trống. Tại đỉnh đầu hắn, cái tia máu chảy trong mắt màu bạc một lần nữa xoay chậm chậm lên. Hắn đem hết toàn lực gầm thét một tiếng, sau đó một quyền đánh vào băng lãnh miệng rắn phía trên. Cái này là nhân loại một quyền, cũng là tuyệt vọng đến cực hạn một quyền, càng là nhỏ yếu vô lực một quyền. Lạch cạch, thanh thúy một tiếng, không có cái gì xảy ra. Một vị không sở trường tiến công tinh thần hệ siêu phàm giả đánh ra một quyền, thậm chí không có đả thương lần tiến, chỉ là lực phản chấn nhường cái này mai nắm đấm ra thịt rạn nứt, chảy ra máu tươi. Lý Thần thân thể run không ngừng, to lớn thực lực sai biệt tại thời khắc này đem tuyệt vọng phóng đại gấp mấy trăm lần. Hắn mong muốn mở ra máu chảy đồng tử, mong muốn bức bách chính mình tại sinh mệnh trước mắt nhìn hàm hàm đối phương, chết được có tôn nghiêm một chút, nhưng mà những này đều làm không được. Hắn duy nhất có thể làm đến chính là áp chế thân thể sợ hãi, tận khả năng chẳng phải run rẩy. Nhìn xem một màn này, đại xà cánh môi nhếch lên, lộ ra nụ cười. Sau một khắc, hai con mắt của nó lần nữa giấy lên kim sắc, tiếp lấy chính là oanh một tiếng, bắn nổ quyền phong, vạch phá băng lanh không khí, tại Lý Thần trước mặt quyền vang, rầm rầm phát động mấy chục đồng xương tuyết, một đạo cao lớn thân ảnh màu đen, tại thời khắc này xuất hiện tại Lý Thần trước mặt. Phó đội trưởng Tô Hà thiêu đốt toàn thân hắn siêu phàm nguyên chất, đánh ra trước nay chưa từng có đỉnh phong một quyền này đánh vào không có chút nào phòng bị đại xà đầu lâu phía trên, cùng nộ khí lãng chấn động, hẻm núi bốn phía núi đá nhao nhao sụp đổ. Mà quyền phong diệt đi về sau, không có cái gì cải biến. Đại xà đầu lâu chỉ hơi hơi nghiêng lệch một cái nhỏ xíu góc độ, cái góc độ này nhìn qua, càng giống là chính nó làm điều chỉnh. TT Tô Hà đem Lý Thần cản ở sau lưng mình, hắn bình tĩnh nhìn xem trong đuổi mù mắt rắn. Oeng! Kim quang mãnh liệt bắn mà ra, tuyết sương mù vỡ vụn, máu tươi thiêu tận. Tất cả sợ hãi, tất cả phẫn nộ, tất cả tuyệt vọng đều bị mắt rắn bên trong tuân ra kim quang chôn bụi. Cả tòa sơn cốc lâm vào giải tịch. Trường phong hạo đãng, thổi tan tinh tuyết. Chỉ còn lại một người. Cô độc đứng đấy. Theo tác chiến bắt đầu một phút này, Cố Thận liền định ngay tại chỗ. Hắn không có cùng Biên Nguyên cùng nhau rút đao, cũng không có rút lui tới đội phó phía sau tiến hành xạ kích. Đeo lên quỷ diện xa sau, kiềm chế đã lâu tinh thần lực đạt được phong thích, tinh thần của hắn biển lâm vào tuyệt đối trong bình tĩnh. Sau đó, Cố Thận chỗ mi tâm bốc cháy lên một sợi xích hỏa. Chỉ có điều, lần này là đen nhánh lửa. Hắn yên lặng nhìn xem trận này thảm thiết chiến đấu. Máu tươi hắt vấy, ở tại trên mặt tuyết, như mực đồng dạng bắt mắt. Tại thê cháy mạnh tuyết sơn hẻm núi chiến trường, hắn là duy nhất của chúng. Mà tất cả mọi người đều chấp nhận vị này quần chúng tồn tại hợp lý tính. Không có người lôi kéo hắn, càng không có người đụng vào hắn. Trên thực tế, có người đang chạy bên trong tiếp xúc hắn, chỉ có điều như cái bóng đồng dạng giao hòa, xen kẽ mà qua. Hắn tại vươn tay, ý đồ đè lại Lý Thần một phút này, liền ý thức được trận này mộng cảnh không đúng. Chiến đấu kết thúc về sau, Cố Thận nhìn về phía kia cao cao chiếm cứ mà lên đại xà. Hắn nhẹ nói, ta vốn cho rằng giấc mộng này mở đầu cùng điểm cuối cùng là mê cung cuối cùng, cùng xa xa Lục Châu như vậy, liền có thể giải thích Hồng Trung rời đi mê cung sau những lời kia. Nam nhân kia hoàn toàn chính xác nói lời nói thật. Hắn thấy được Lục Châu, chỉ có điều là hư giả Lục Châu, bởi vì quá chân thực, cho nên chính hắn đều tin tưởng. Bây giờ suy nghĩ một chút, đó là cái cấp thấp sai lầm. Giấc mộng này điểm khởi đầu ở nơi đó. Cố Thận quay đầu lại, hắn nhìn về phía lúc đến phương hướng, đây hết thệ cơn ác mộng bắt đầu, đến từ trở về địa điểm xuất phát con đường vỡ vụn một phút này. Hồng Trung đội ngũ thi thể bị tuyết lớn chôn ở trước mặt địa phương. Cố Thận mang theo cười chào phùng nói, đã Hồng Trung nhìn thấy Lục Châu, như vậy bọn hắn hẳn là cũng nhìn thấy. Cái kia đội ngũ coi là trở về địa điểm xuất phát con đường bị triệt để phá hỏng, nhưng trên thực tế cũng không có. Đúng không? Kia con đại xà bình tĩnh nhìn chăm chú lên Cố Thận. Mắt rắn bên trong không lạnh lùng đến đâu, mà là lóe ra dị dạng hào quang. Nó tê tê thổ tín. Đối Cố Thận, cùng đối cái khác người không giống. Nó giữ vững tôn kính tĩnh tĩnh lắng nghe, không cắt đứt. Kia là một đầu an toàn đường, từ đầu đến cuối đều không có tao ngộ lỗ đen nhiêu sóng, tất cả mọi người có thể trở về địa điểm xuất phát, chỉ cần tại lúc ấy làm ra quay người động tác, liền có thể an toàn rời đi. Chỉ có điều nhân loại chưa hề tại cứ điểm bên ngoài tiếp xúc qua người sinh linh như vậy, càng không biết nguyên chất dụng cụ sẽ bị lừa gạt, cho nên bọn hắn chỉ có thể lựa chọn tiếp tục đi tới, bước vào giấc mộng này. Cố Thận thì thào nói rằng, cho nên trở lại quê hương anh hùng Hồng Trung, nhưng thật ra là một cái đáng xấu hổ kẻ chạy trốn. Hắn tại tối hậu quan đầu lựa chọn chạy trốn, đồng thời tranh đoạt đồng bạn nguyên năng hải tâm, là bởi vì điều tra quân đoàn quán thâu tín ngưỡng a. Vô luận như thế nào, đều phải sống trở về cứ điểm. Cố Thận lắc đầu. Bất luận là nguyên nhân gì, trở lại quê hương anh hùng xưng hô thế này, hiện tại nghe vào đều giống như một chuyện cười. Hắn chậm rãi rủ xuống hai tay. Không chỉ là mi tâm, Cố Thận toàn thân trên dưới đều giấy lên ngọn lửa màu đen, tại quỷ diện xa ra chỉ phía dưới, Nhiễm Minh Vương khí tức xích hỏa không ngừng phóng thích, tại quanh người hắn đốt thành một mảnh hùng vượng đen nhánh lửa bực. Cho nên nơi này phát sinh tất cả, cũng là mộng a. Cố Thận nhìn qua đại xà, bình tĩnh nói rằng, tinh anh đội tinh thần lực căn bản là không có cách phá giải giấc mộng này. Cho nên bọn hắn vô luận như thế nào chiến đấu, kết cục đều là đã định trước. Bên trên một chi đội ngũ cũng hẳn là như thế đi. Đại xà cánh môi một lần nữa nhếch lên, nó lại một lần nữa lộ ra mỉm cười. Bao phủ tại mê cung này, nhiệm vụ phía trên tầng tầng mạng che mặt đã để lộ hơn phân nửa. Cố Thận hít một hơi thật sâu, ta thật rất hiếu kỳ, nếu không phải tại một cảnh mà là tại trong thế giới hiện thực, ngươi sinh linh như vậy coi là thật tồn tại à? Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua không ngừng rủ xuống hàng to lớn rắn sọ. kim mang tại mắt rắn bên trong cuộn cuộn. Cả hai giữ vững cực khoảng cách gần đối mặt. Giờ phút này, xích hỏa bên trong mãnh liệt cảm ứng lại một lần nữa vang lên. Cố Thận đã làm tốt chuẩn bị nên chiến, nhưng hắn tại cùng kia hoàng kim mắt rắn đối mặt thời điểm, chỗ cảm nhận được không phải mãnh liệt sát ý, mà là một cỗ trước nay chưa từng có nóng bỏng cộng minh. Trái tim nhảy lên tốc độ dường như đều chậm lại. Tinh thần của hắn trong biển vang lên một đạo lanh lảnh mà thanh âm êm ái. Đương nhiên, Cố Thận con ngươi co vào, hắn bạn không nghĩ tới, cái này con đại xà vậy mà có thể sử dụng tinh thần cộng hưởng, phát ra âm thanh. Nó đáp lại chính mình. Mà kinh khủng nhất là, đạo này tinh thần thanh âm cũng không kịch liệt, nhưng quỷ diện xa lại điên cuồng rung động. Bao phủ tại Cố Thận trên hai gò má tầng kia âm u sương mù, không thể thừa nhận cái này quá tinh thần lực mạnh mẽ, trực tiếp tản ra, tự hành chốc ra. Ta chỉ là muốn nhìn một chút ngài khuôn mặt đại xà, tinh thần thanh âm vang lên lần nữa. Quỷ diện xa rơi xuống về sau, Cố Thận kinh ngạc nhìn xem cặp kia chân thành vô cùng hoàng kim đồng tử. To lớn rắn sọ rơi lập xuống đất, cao cao chiếm cứ đại xà, hạ xuống thân thể, thể hiện ra vô cùng cung kính cùng thần phục cùng bái tư thế. Nó cúi đầu xuống, trước kia bộ kia tiêu căng vô thượng dáng vẻ, không còn sót lại chút gì, chỉ còn lại khiêm tốn cùng chân thành. Nơi đây xương giá, sinh linh tuyệt tích, trật tự vỡ vụn, nguyên chất đổ sụp. Tôn ngài chi mệnh, 21 năm, chưa dám rời đi. Đại xà nhìn chằm chằm Cố Thận mi tâm kia sợi u hỏa. Tinh thần hải bên trong vang vọng thật lâu âm thanh kia, rất là khàn giọng. Nô Vương, thẳng đến hôm nay, rốt cục đợi đến ngài giá lâm. DS, cuối tháng ngày cuối cùng. Câu nguyện phiếu. Chương 496, Vĩnh Hằng Kim Vệ Hoa, 1, chương 496, Vĩnh Hằng Kim Vệ Hoa, 1, Nô Vương. Thẳng đến hôm nay, rốt cục đợi đến ngài giá lâm. Nô Vương. Cố Thận giật mình, mới ý thức tới đây là tại cùng mình đối thoại. Không, càng chuẩn xác mà nói, là cùng mình mi tâm kia một sợi Minh Vương chi hỏa tiến hành đối thoại. Tự Lăng Viên thần chiến về sau, Minh Vương hỏa chủng kia sợi khí tức, liền cùng mình mi tâm xích hỏa sinh ra giao hỏa, hai tướng hỗn hợp về sau, mặc dù Cố Thận trước mắt còn không thể luyện hóa hỏa chủng, nhưng giơ tay nhấc chân đã có thể biểu hiện ra mơ hồ thần áp lực. Đây cũng là vì cái gì xích hỏa có thể trực tiếp nghiền ép quỷ diện xa nguyên nhân. Đây là Minh Vương chưa đốt chi hỏa, mặc dù bây giờ thế nhỏ, nhưng cuối cùng có một ngày sắp thành liệu nguyên. Kia con đại xà sau khi nói xong, liền duy trì lấy túi đầu cung kính dáng vẻ. Cố Thận sờ lên trán của mình thủ, hắn nhíu mày chậm rãi nhìn về phía tòa này mê cung. 21 năm, cái này con đại xà là đời trước Minh Vương lưu lại sủng thú. Lâm Lâm nuôi một đầu nắm giữ tinh thần thôi miên năng lực chó, như vậy Minh Vương nuôi như vậy một đầu thức tỉnh năng lực đại xà, dường như cũng hợp tình hợp lý, chỉ có điều con rắn này cũng quá lớn chút, là bởi vì ở trong giấc mộng nguyên nhân a. Giải trừ mộng cảnh, nhường ta nhìn ngươi tại trong thế giới hiện thực bộ dáng. Cố Thận hạ đạt thứ một cái chỉ thị, hoàn cảnh bốn phía cũng không hề biến hóa. Nô Vương, ngài hiện tại thấy chính là ta chân thực bộ dáng. Kia con đại xà cung kính mở miệng. Cố Thận con ngươi có chút co vào. Ta hành tẩu ở chân thực cùng hư ảo ở giữa, chính là tịnh thổ bên trong đưa đỏ chi linh. Màu hoàng kim dài nhỏ mắt rắn nhìn chằm chằm Cố Thận, đại xa chậm chạp thổ tín, thanh âm nhỏ dính, ngài bị thương nặng, đem ta an trí nơi này, nói là chờ đợi vận mệnh luân chuyển bên trong lần tiếp theo gặp nhau. Như vậy, đây hết thể Cố Thận nhìn xem đầy đất máu tươi. Như ngài không chê, những này siêu phàm giả đều có thể rút ra trở thành tịnh thổ bên trong hồn phách. Đại xa nhỏ giọng nói rằng, những năm này, ta là vua chuẩn bị rất nhiều linh hồn, tại mảnh này hẻm núi phía dưới, chôn lấy rất nhiều sáng chói hồn hỏa, ngài minh hỏa có thể tùy ý ăn non nê. Rút ra. Nghe xong câu nói này, Cố Thận xích hỏa vậy mà thật sinh ra cảm ứng. Xích hỏa bao trùm tại tầm mắt phía trên. Hắn dường như thật xem thấu tòa này một cảnh. Hai đội tinh anh đội những này siêu phàm giả cũng không có chế tử, mà là trầm luân tại giấc mộng này bên trong, tinh thần của bọn hắn lâm vào tịch diệt, mà nhục thân thì là bị tuyết lớn bị đông. Thì ra, sinh tử bộ dị dạng chính là bởi vậy mà đến. Cái này con đại xà, tuần hoàn theo tiền nhiệm Minh Vương ý chí, một mực chiếm cứ nơi này, thu tập nhà thám hiểm linh hồn. Mà kinh cũng là Viên Nguyên, Lý Thần, Tô Hà, những người này linh hồn, giờ phút này tựa như là một sợi ảm đạm ánh lửa, chính mình một cái ý niệm trong đầu, liền có thể quyết định đem nó dập tắt, hoặc là một lần nữa giấy lên. Loại này giấy lên, cũng không phải là trực tiếp tỉnh lại, mà là lấy một loại khác loại phương thức, nhóm lửa linh hồn. Những này trầm luân tại đại xà thế giới tinh thần bên trong siêu phàm giả, một khi bị xích hỏa lấy loại phương thức này dẫn triệu khôi phục, như vậy bọn hắn sẽ thành Minh Vương có tốt. Cái này chính là rút ra. Ý nghĩ này vẹn vẹn hiện lên một cái trước mắt, liền bị Cố Thận từ bỏ. Ta không cần rút ra. Cố Thận lạnh lùng nói rằng, ta muốn bọn hắn đều sống tới. Đại xà nao nao, nhu hòa nói rằng, Nô Vương, kỳ thật bọn hắn cũng chưa chết, chỉ là tinh thần lâm vào trầm luân. Đây là ngài năm đó dặn dò, nếu không có ngài tín vật cùng nhắc nhở, tuyệt đối không thể như vậy cho đi. Đời trước Minh Vương lưu lại mệnh lệnh như vậy. Cố Thận có chút meo cặp mắt lại. Những này siêu phàm giả tinh thần có thể khôi phục, có thể lại trước đó đại xà chiếm cứ tại trên sơn nham. Cố Thận quay đầu nhìn lại, lạnh đấu xương trong gió tản ra một sợi lại một sợi ảm đạm hồn hỏa. Kia là quá khứ người linh hồn cuốn lượn quanh co mê cùng, tại lúc này không tiếp tục cần giấu, vô số đầu lộ tuyến kéo dài quyết tán, giờ phút này bích lũy tựa như không khí đồng dạng. Cố Thận tại tòa này tuyết sơn trong mê cùng thấy được số chi không rõ lưu ly người, không chỉ là điều tra quân đoàn siêu phàm giả, còn có cái khác lục địa một chút nhà thám hiểm bộ đội. Lúc trước đến mê cung những người kia có thật nhiều đều chôn vào trong đống tuyết. Đại xà giữ linh hồn của bọn hắn chờ đợi Minh Vương rút ra, mà nhục thể của bọn hắn thì đã tại đóng băng bên trong vĩnh tịch. Những người kia nhục thân bị nghiêm trọng ăn mòn, đã không cách nào khôi phục. Cố Thận nhẹ nhàng nói rằng, ta đã biết, khôi phục những người trước mắt này liền có thể. Không thể không nói, nhìn thấy kia nổi lên đại lượng hồn hỏa, là thật nhường Cố Thận trong lòng thất kinh. Những này đều là mình có thể rút ra tinh thần. Bất quá, coi như bên trên một vị minh vương thủ đoạn có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng khôi phục rách nát nhục thân. Cần tuân ngài ý. Đại Sa nhẹ nhàng cúi đầu, nó phun ra mảnh lưỡi, một hồi kim sán xương mù dâng lên mà ra, điều tra quân đoàn nhị đội 11 đóa hồn hỏa, tại kim trong xương mù lượn lờ tiêu tán. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, nhưng thật ra là ở trong giấc mộng bộc phát, mà hai đội người tham chiến cũng không nhận được chân chính tổn thương. Nếu nói có, chính là một chút trên tinh thần tổn thương. Vừa mới cuộc chiến đấu kia, Đại Sa gặp được xa cách 21 năm quân chủ nó lẩm đem Cố Thận quan sát xem như một loại thẩm tra giống như nhìn chăm chú, thế là không giữ lại chút nào hiện ra chính mình sức chiến đấu mạnh nhất. Điều tra quân đoàn nhị đội tinh anh tiểu đội chưa hề trải qua chiến đấu khốc liệt như thế. Mặc cho bọn hắn dùng sức tất cả của liếng, phối hợp vô cùng ăn ý, cả tràng chiến cuộc vẫn như cũng là như bẻ cánh khô khuynh đảo chi thế. Thất bại thảm hại. Sống tới sau cùng Lý Thần, thậm chí cho rằng đây là Đại Sa buồn bực ngán ngẩm một trò chơi. Trên thực tế, Đại Sa cũng không có loại này kéo dài thời gian ác thú vị, hắn chỉ là tại hướng Cố Thận biểu hiện ra thực lực của mình. Nhìn xem cái này 11 đóa hồn hỏa dần dần tiêu tán tại chính mình minh vương cảm ứng bên trong, Cố Thận đấy lòng dễ dàng rất nhiều. Chương 496, Vĩnh Hằng Kim Tuệ Hoa 2, chương 496, Vĩnh Hằng Kim Tuệ Hoa 2, hắn nhìn về phía cái này con Đại Sa, nếu mày hỏi, ngươi đi theo ta đã bao nhiêu năm? Đại Sa Hoàng Kim Đồng có chút có rút lại một chút. Nó dường như đang tự hỏi, mà tại dài rằng giặc trầm mặc về sau, nó chậm rãi mở miệng, "Nô Vương, tự hạ sinh về sau, chúng ta chỉ gặp qua một lần, đây là vượt quá Cố Thận dự kiến trả lời." Hắn trước kia có chút lo lắng, đây là đời trước Minh Vương nuôi dưỡng chi vật, có thể hay không nhận ra thân phận chân thật của mình. Theo vừa mới cảm ứng đến xem, nó tựa hồ là thông qua Minh Vương hỏa chủng khí tức đến phân biệt chủ nhân. 21 năm, ngươi chỉ trưởng thành 21 năm. Cố Thận có chút hãi nhiên. Cái này con Đại Sa, tại trong thế giới hiện thực cũng có 100 mét lớn nhỏ, theo vừa mới hiện ra chiến lược đến xem, cái này chỉ sợ là có thể trực tiếp phá hủy một tòa thành thị chiến lược, không có hai vị phong hào liên thủ, gần như không có khả năng đối với nó tiến hành ngăn cản. Nếu như muốn dựa theo biển sâu xung quân nhiệm vụ nguy hiểm cấp đến phán định, cái này đặt cơ sở là S cấp nhiệm vụ. Đại Sa cúi đầu, nhắm lại hai con ngươi, lộ ra một bộ tĩnh mịch quan tượng chi tư, từ nó mi tâm chậm rãi hiện ra một sợi u màu đen của bóng đêm hỏa diễm. Cố Thận xích hỏa, lần nữa khuấy động ra loại kia quen thuộc cộng minh chi ý, thì ra là thế đời trước Minh Vương, đúng là đem hỏa chủng thật phân ra một sợi, để lại cho 21 năm trước cầu rắn. Chắc không được, nó có thể tại cựu thế giới sinh tồn, dạng này một con rắn linh, thôn vệ siêu phàm nguyên chất cùng người chết tinh thần, tại Minh Vương hỏa chủng ôn dưỡng phía dưới lớn lên, 21 năm, trưởng thành ra thực lực như thế, cũng là hợp tình lý. Cố Thận mở miệng lần nữa, liên quan tới 21 năm chuyện, ngươi còn nhớ rõ nhiều ít. Đây là hắn vô cùng quan tâm vấn đề. Cố Trường Chí tiên sinh, tự đủ. Lúc trước hắn thăm dò cựu thế giới về sau, cùng Minh Vương đại chiến một trận, đem nó chấm dứt. Mà thời điểm đó Minh Vương đã điên rồi, hoàn toàn mất khống chế. Tính toán, 21 năm trước, không sai biệt lắm chính là Minh Vương mất khống chế thời gian điểm, hắn tại cựu thế giới mê cung bố trí con rắn này linh, có lẽ liền cùng chẳng lành mất khống chế có quan hệ. Đại Sa chậm rãi lắc đầu. Khi đó, ta linh trí chưa mở. Nó khàn giọng nói rằng, chỉ nhớ rõ, ngài cái này một sợi lửa, tại tịnh thổ trong dưỡng dục ta sẽ đi theo ngươi, cho đến tịnh thổ sụp đổ, thế giới vỡ vụn. Cái này con Đại Sa, là theo tiền nhiệm Minh Vương tịnh thổ bên trong thai nghén mà ra. Cố Thận meo cặp mắt lại, bởi vì đồng nguyên hỏa chủng nguyên nhân, hắn nhìn cái này con Đại Sa càng thêm thân thiết. Rồi ra một tay nắm, Đại Sa chậm rãi đem đầu bu lại, lúc trước bước vào Đại Sa mộng cảnh thời điểm, lửa mảnh dính bám vào băng lãnh tuyết nham phía trên, Cố Thận liền mơ hồ cảm thấy dị dạng. Cái này con Đại Sa nhiệt độ cơ thể so tuyết còn lạnh, nhưng bởi vì hỏa chủng cùng Minh Vương vĩ lực dẫn đạo, động vật máu lạnh cũng giác tỉnh nhân loại tình cảm. Bàn tay đụng vào một phút này, Cố Thận cảm nhận được một loại vô thượng quy tắc tại hắn cùng Đại Sa ở giữa cái đế, tựa như là rút ra người chết hồn như lửa. Hắn tùy thời có thể thu hồi thuộc về mình hỏa chủng chi lực, chỉ là thu hồi lực lượng về sau, Đại Sa lực lượng đem thật to suy giảm. Nếu như tiếp tục chiếm cứ tại cựu thế giới bên trong, chỉ có một loại kết cục, tử vong. Cố Thận cũng không có làm như vậy. Hắn nhìn về phía cái này con Đại Sa, ánh mắt chiếu tới chỗ xuyên thủng linh hồn. Suy tư sau một lát, Cố Thận ôn nhu mở miệng, "Kỳ thật, ta không phải 21 năm trước đưa ngươi nuôi ở chỗ này người kia." Đại Sa mê võng ngẩng đầu lên, kim sán mắt rắn bên trong tràn ngập hoang mang. "Nhưng ta kế thừa hắn kia một sợi lửa." Cố Thận bình tĩnh nói rằng, "Ngươi có thể lựa chọn đi theo ta sẽ ban cho ngươi lâu dài hơn sinh mệnh, ngươi cũng có thể lựa chọn tự do, ta cũng sẽ không thu hồi cái này một sợi lửa." Nô Vương Đại Sa trầm mặc một lát, vẫn như cũ sử dụng xưng hô thế này. Nó nhẹ nhàng nói rằng, "21 năm, ta theo tịnh thổ trong sinh ra, bị cất đặt ở đây, linh hồn một mảnh hỗn độn, chỉ nhớ rõ một thanh âm thanh kia nói cho ta, đi theo kia sợi lửa, lửa, tức là Nô Vương." Mà 21 năm sau, nó thấy rất rõ ràng, Cố Thận, tức là kia sợi lửa, Cố Thận, tức là vị kia vương. Cho nên Đại Sa cung kính nói rằng, "Nô Vương, ta lựa chọn đi theo ngài, cũng không phải là vì lâu dài hơn sinh mệnh, mà là vì trong lòng chân chính hướng tới tự do." "Tốt." Cố Thận nhẹ gật đầu, hắn không nói thêm gì nữa, mà là hỏi, "Ngươi tên gì?" Danh tự Đại Sa lần nữa mắt lộ mở mịt. Nó lắc đầu, "Tự tịnh thổ xuất sinh đến nay, nó liền chưa bao giờ có danh tự." Cố Thận mỉm cười nói, để cho ta nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi. Toàn bộ bộ dáng. Thanh âm rơi xuống đất. Oanh vỡ vụn thanh âm, bên hai bên cạnh liên miên bất tuyệt bắn tung tóe nổ vang. Tòa này trong một cảnh, đại xà không chút kiêng kỵ triển lộ chính mình vĩ lực, đầu kia khổng lồ thân rắn lại thật là mê cùng cuối cùng xuất khẩu, đá núi sụp đổ, tuyết bay vỡ nát. Một đầu xuyên qua trời cao cùng trời màn dài thân thể, ở trước mắt nâng lên. Đại xà hăng hái chấn thân, phun ra ra du dương tê minh. Mỗi một mai màu đen dài bảy đều đóng mở rung động, khuấy động ra thanh thúy thanh âm rung động. Cặp kia mắt rắn hoàng kim chi sắc tràn đầy mà ra. Nó lân tiến, từ màu đen chuyển hóa làm kim sáng chi sắc, giống như là từng mảnh hình thoi cánh hoa, phát ra êm thai và chạm thanh âm. Tại thời khắc này, Cố Thận cũng triển khai chính mình một cảnh. Tịnh thổ, trực tiếp giáng lâm. Đứng thẳng lên đại xà, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Trong trí nhớ mình tịnh thổ là một mảnh hỗn độn bộ dáng, mà giờ khắc này thì hoàn toàn khác biệt. Sa thiên có một gốc tham thiên chi thụ, rủ xuống vô tận bóng cây xanh râm mát, trừ cái đó ra, bốn phương tám hướng, giặt rào sinh cơ dày đặc. Có đầy trời kim sáng cánh hoa quay chung quanh chính mình bay múa. Những này cánh hoa cùng mình lân phiến nhan sắc hòa lẫn. Cái này chính là tịnh thổ bộ dáng bây giờ. Cố Thận tiện tay lấy xuống một mảnh kim tuệ hoa, giơ lên trước mặt, nhìn về phía đại xà. Hắn chậm rãi nói rằng, đây là tịnh thổ bên trong biểu tượng vĩnh hằng kim tuệ hoa, cùng ngươi lân phiến nhan sắc giống nhau như lúc. Thứ này về sau, tên của ngươi liền gọi kim tuệ hoa. Chương 497, lập tức đường về, đầu tháng cầu người phiếu. 1. Chương 497, lập tức đường về, đầu tháng cầu người phiếu. 1. Ngay ngột ngạt thanh âm, tại tịnh thổ thế giới mái vòm phía trên nổ vang. Ngay tại cần mẫn khổ nhọc thiết ngũ, bị cái này trầm đục giật nảy mình. Hắn dâm lên thủ sát, nhìn về phía thanh âm chỗ phương hướng. Ngoa tạo. Một đầu trăm mét đại xà, nâng cao thân thể, che khuất bầu trời. Một màn này, cho dù ai trông thấy, đều chấn động không gì sánh nổi. Đây là thần tọa đại nhân mang về sủng vật. Đây là người có thể thuần phục đồ chơi. Đây là ăn cái gì lớn lên. Sau một khắc, thiết ngũ ánh mắt cùng kia đại xà đối mặt, hắn nhìn thấy kia đối hoàng kim đồng bên trong lạnh lùng ánh mắt. Vẹn vẹn là trên tinh thần truyền đến uy áp, liền nhường linh hồn hắn không bị khống chế run rẩy lên. Kia con đại xà, chỉ sợ ở vào thời kỳ đỉnh phong chính mình, cũng không phải đối thủ. Nô vương đại xà lạnh lùng nói rằng, tinh thổ bên trong có cái tinh thần không thuần túy con đệm, cần ta giúp ngài nghiền chết hắn a. Tinh thần không thuần túy. Đây nói đúng thiết ngũ từng tín ngưỡng tiểu thần chuyện, tiếp thụ qua tiểu thần thần lực quán đâu, linh hồn của hắn hoàn toàn chính xác đã không thuần túy, dù là bây giờ thờ phụng chính mình, vẫn như cũng không cách nào tẩy đi sâu trong linh hồn tiểu thần lạc ấn. Không cần. Cố Thận cười nhạt nói, hắn bây giờ là ta tín đồ, cũng là tịnh thổ trồng cây người. Nô vương quả nhiên lòng dạ rộng lớn. Đại xa nhìn về phía thiết ngũ ánh mắt lạnh lùng như cũ, nhưng tinh thần ba động chuyển ra thanh âm biến nhu hòa một chút. Ở chỗ này giới, linh hồn của hắn nhất định có thể được tới sung túc tịnh hóa. Đạo này tinh thần truyền âm cũng không có tị ý thiết ngũ. Đại xa tiếng nói, ong long long như tiếng sấm đồng dạng, nổ vang tại mái vòm trong tầng mây. Thiết ngũ nghe được tê cả da đầu. Chủ yếu là cái đồ chơi này thực sự quá có cảm giác các bách. May mắn thần tọa đại nhân thay mình ngăn lại. Thần tọa đại nhân, đây là sủng vật của ngài. Thiết ngũ sắc mặt trắng bệch, cẩn thận từng ly từng tí truyền âm. Là. Cố Thận mỉm cười vô vô đại xa đầu, nói, kim tuệ hoa, cái tên này thế nào thần tọa đại nhân đặt tên trình độ. Dường như có chút hỏng beta, thiết ngũ âm thầm đoán thầm một câu, nhưng thần sắc không thay đổi, đội vàng đại hỉ, vỗ tay phụ hòa nói, rượu. Hay lắm. Hay lắm. Đại xa hoàng kim đồng tử bên trong lướt qua một sợi u oán vẻ phức tạp. Kim tuệ hoa. Mặc dù cái tên này ngụ ý rất tốt, nhưng nghiệm đi ra thực sự rất không còn khí thế. Nhất là Cố Thận sau cùng cái kia biệt danh. Về sau, liền gọi ngươi A Hoa. A Hoa. Có lầm hay không, nó đường đường trăm mét đại xà. Đối chiến lúc, nếu như tự giới thiệu, chẳng lẽ muốn báo chính mình là Minh Vương tọa hạ Kim Vệ Hoa, lại Sương Vệ Hoa, hoặc là A Hoa. Tinh thổ huy quang tử từ tiêu tán. Băng phong gào thét. Cố Thận mang theo đại xà, trở về trong mê cung. Hắn lấy ra một cái mảnh gỗ vụn, nghiêm túc nói, có một chuyện, phi thường trọng yếu, ngươi còn nhớ rõ. Cái này mai mảnh gỗ vụn A. Hồng Trung trở lại quê hương trong nhiệm vụ, thu hoạch duy nhất, cũng là hắn kia phiên lời chứng tín vật, chính là cái này mai mảnh gỗ vụn. Biển sâu không cách nào phán đoán cái này mai mảnh gỗ vụn chân chính thuộc về. Có thể Cố Thận lần nữa lục tìm tới cái này mai mảnh gỗ vụn. Hắn cảm nhận được lão sư khí tức. Điều này rất trọng yếu. Mảnh gỗ vụn là tại đại xà trong mộng cảnh tàn mát. Chẳng lẽ nói, lão sư bọn hắn từng tới nơi này? Cái này mai mảnh gỗ vụn đại xà con người trong nháy mắt tế mị co vào. Trên người nó lân phiến đều tại rung động, ngựa khí biến ngưng trọng lên, đương nhiên nhớ kỹ, có 3 cái lữ giả từng từ nơi này đi ngang qua. Có 2 cái siêu phàm giả thực lực rất mạnh, không dễ trêu chọc, bởi vì bọn hắn không có chân chính bước vào mê cung nguyên nhân, ta không có đối bọn hắn cưỡng ép thi triển một cảnh. 3 cái lữ giả, còn có 2 cái thực lực cực mạnh siêu phàm giả. Lão sư, còn có sư tỷ. Cố Thận một nháy mắt liền khóa chặt 3 người này thân phận chân thật, cảm ứng của mình là chính xác, lão sư thật xuất hiện qua ở đây. Chỉ là sau một khắc hắn lại không nghĩ ra. 3 người bọn họ ban đầu là theo Phi Nguyệt Thành cứ điểm siêu đại hình thái cảnh bên trong rời đi, làm sao lại tới đây? Cổ Bảo Chính Bắc cùng Phi Nguyệt Thành phương vị, trên lệch cách xa vạn dặm, có thể nói là không liên hệ chút nào. Chờ một chút, Cố Thận hồi tưởng đến đại xà lời nói, hắn bắt được một cái rất trọng yếu điểm, ngươi vừa mới nói, bọn hắn không có chân chính bước vào mê cung, chỉ là từ nơi này đi ngang qua. Không sai, đại xà chậm rãi gật đầu. Nó nhìn ra Cố Thận hoang mang, giải thích nói rằng, nô vương, ngài chỉ sợ không hiểu rõ mảnh đất này giới. Bởi vì đại lượng trật tự sụp đổ điểm tồn tại, không gian khi thì sẽ xảy ra vặn mẹo, có chút địa điểm có lẽ thẳng tắp khoảng cách cách xa nhau không xa, nhưng trên thực tế lại cách xa nhau lại trời. Giống nhau đạo lý, hai nơi xa đối ngàn dặm địa điểm, chỉ cần thông qua một mảnh trật tự sụp đổ chi kính, liền có thể nhẹ nhõm đến. Cựu thế giới trật tự sụp đổ, quy tắc phá hủy, ở chỗ này xảy ra cái gì cũng có khả năng. Như vậy, tòa này mê cung cuối cùng là cái gì? Cố Thận nhìn về phía đại xà. Những cái kia chấp hành biên cương xa xôi nhiệm vụ các nhà thám hiểm, có thể đến nơi này, liền coi là trong trăm có một hạnh vận nhi, bọn hắn tại mê cung cuối cùng thấy được Lục Châu. Có thể cái gọi là Lục Châu, chỉ là một giấc mộng. Hồi bẩm nô vương đại xà thanh âm nghe vào có chút nghĩa mai cùng vẻ cười nhạo. Nó di chuyển chiếm cứ thân hình khổng lồ, đổi thoải mái bản nắm tư thế, lười biếng nói rằng, mê cung cuối cùng. Không có cái gì. Cố Thận trầm mặc. Nhiều năm như vậy, ta không biết rõ vì cái gì. Sẽ có nhiều như vậy nhà thám hiểm, đến đây giải mã tòa này sụp đổ tuyết sơn bí mật. Chẳng lẽ bọn hắn không có nghĩ qua, không phải mỗi một tòa mê cung đều có xuất khẩu. Nơi này chỉ có nhập khẩu, không có xuất khẩu. Cùng nó nói là mê cung ta càng muốn xưng là xảo huyệt. Đại xà suy nghĩ thật lâu, dùng như thế một cái tìm từ, hỏa chủng giao phó nó trước nay chưa từng có trí tuệ, những năm gần đây hấp thu hồn hỏa, cũng làm cho nó rình mò tới phương nam ấm áp thế giới bên trong một chút mảnh vỡ ký ức. Nơi này duy nhất ý nghĩa chính là chứng kiến ta cùng ngài trùng phùng. Cố Thận lần nữa rơi vào trầm mặc. Hắn xuề bàn tay ra, chạm đến lấy băng lãnh đàn núi. Cho nên, lão sư bọn hắn hành tẩu tại mê cung bên ngoài, nhưng thật ra là bởi vì quy luật điểm tác dụng, nhìn qua rất gần, nhưng kỳ thật khoảng cách cực xa. Mà những cái kia phiêu rơi xuống dưới mảnh gỗ vụn, thì là tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị đại xà lĩnh vực lôi kéo tiến vào trong một cảnh. Ân, trước mắt chỉ có thể đạt được như thế một lời giải thích. Muốn từ mê cung tìm lão sư tung tích phương pháp xử lý, xem ra là không thể được. Đúng rồi, còn có một chuyện. Cố Thận hỏi lần nữa, liên quan tới lần trước đến mê cung những nhà thám hiểm kia, ngươi còn có ấn tượng à? Đại xà chất phát gật gật đầu. Tinh thần lực của nó 10 phần hùng hậu, có thể bệnh ra chân thật như vậy mộng cảnh, thậm chí liền nguyên cảm nhận ứng dụng cụ đều có thể lừa gạt, trí nhớ tự nhiên cũng là cực dai, cái này 21 năm qua mỗi một ngày xảy ra chuyện gì, đều bị hắn chứa đựng trong đầu. Ta muốn biết lần trước thăm dò xảy ra chuyện gì, những người này là chết như thế nào? Cố Thận thần sắc trịnh trọng mở miệng. Vừa dứt tiếng, chương 497, lập tức đường về, đầu tháng cầu nguyện phiếu. 2, chương 497, lập tức đường về, đầu tháng cầu nguyện phiếu. 2, quanh người hắn phong tuyết liền phi tốc đảo lưu, mộng cảnh tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Sau lưng vang lên thanh âm quen thuộc. Thứ 38 đường đi thăm dò, lần thứ 17. Trước mắt không có vấn đề, nguyên năng nhiên liệu nên thay đổi. Cố Thận quay đầu lại. Hắn thấy được một cái 6 người tiểu đội, mà xuất lĩnh đội ngũ, giờ phút này ngay tại ra lệnh người, chính là tiểu đội trưởng Hồng Trung. Toàn thể thành viên thay đổi nguyên năng nhiên liệu, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Cái đội ngũ này đã tới chính mình trước kia đến điểm cuối cùng kế tiếp. Chính là nguyên chất dụng cụ xuất hiện cảm ứng sai lầm, chúng người ý thức được đường lui của mình bị cắt đứt. Cố Thận như cùng một mảnh không tồn tại cái bóng, tinh tinh đứng tại thời không khe hở khoảng cách bên trong, nhìn xem trận này thăm dò nhiệm vụ đến tiếp sau thúc đẩy. Cảnh tượng tái hiện, cái đội ngũ này so với mình dự đoán muốn đoàn kết. Tất cả mọi người quyết định tiếp tục đi tới, mà cho đến nơi này đều tất cả bình thường, nhưng kế tiếp bọn hắn sẽ phải bước vào kim tuệ hoa trong mộng cảnh, lấy cái này tiểu đội thực lực, đây là vô giải mộng cảnh. Hồng Trung dựa vào cái gì đào thoát? Ở trong giấc mộng, những người này thấy được Lục Châu, thấy được mê cung cuối cùng không tồn tại hy vọng. Mà tại kim tuệ hoa chuẩn bị lấy đi tinh thần của bọn hắn thời điểm, Hồng Trung đông nhiên theo trong mộng cảnh bừng tỉnh. Hắn một thân một mình tránh thoát giấc mộng này. Ngay sau đó chính là không chút do dự ra tay, một đao chém nát lao diêu nguyên giáp, tú ra cái này mai nguyên năng nhiên liệu hạch tâm, sau đó phi tốc thoát đi mê cung. Hắn trở về hiện thực về sau hành vân nước chạy trọn ra đây hết thảy. Phản phất có người tại chỉ dẫn, còn lại ký ức liền không trọng yếu. Kim Tuệ Hoa nhìn ra Cố Thận chỉ là muốn hiểu rõ nam nhân này trốn cấp chi tiết. Nó đem đoạn này tinh thần hình ảnh phản chiếu dừng lại tại lúc này, yếu ớt nói rằng, nam nhân kia trên thân có một cái vô cùng bị dị phong ấn vật, dường như có không thể tưởng tượng nổi vận mệnh chỉ dẫn chi lực. Tinh thần của hắn cơ hồ trầm luân, nhưng lại tại thời khắc mấu chốt đột nhiên thanh tỉnh, hắn tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tìm tới duy nhất chính xác chạy trốn phương pháp xử lý. Cố Thận meo cặp mắt lại. Nghe nói Hồng Trung là điều tra quân đoàn bên trong cực kỳ may mắn lao binh, hắn xuất ra trinh mỗi một lần nhiệm vụ đều bình yên mà về. Gia hỏa này vận khí sát thực nghịch thiên, cho dù gặp phải Kim Tuệ Hoa loại này hai nạn cấp bậc ngộ cảnh, vẫn như cũ có thể chạy trốn. Hiển nhiên, đây cũng không phải là hắn thực lực có thể làm đến. Gia hỏa này trên thân nhất định có cái nào đó khó lường phong ấn vật, có lẽ chính là theo cựu thế giới một lần nào đó thăm dò trong nhiệm vụ đoạt được. Cố Thận duỗi ra ngón tay, chậm rãi kích thích. Kim Tuệ Hoa ngộ cảnh, theo tâm ý của hắn, như vậy lưu động, về tới Hồng Trung đánh thức một phút này. Hắn ý đồ ở trong giấc mộng tìm kiếm viên kia phong ấn vật hạ lạc, nhưng rất đáng tiếc, tìm không thấy. Hồng Trung đeo nguyên giáp, nhìn không ra có vận dụng phong ấn vật động tác, toàn bộ đánh thức quá trình đều là tự phát. Vậy rất có thể là một cái bị động phòng ngự phong ấn vật. Tại chủ nhân tao ngộ ách nạn thời điểm, chủ động kích hoạt. Bất quá, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Tuệ Hoa lạnh lùng nói rằng, tinh thần của hắn đã bị ta hủ thực. Không được bao lâu, liền sẽ tinh thần trầm luân vĩnh tịch chết đi, không chỉ có như thế, cái này sợi ăn mòn chi lực sẽ còn quyết tán. Như ngài không muốn mảnh này trong mê cung hồn hỏa, đường về sau cũng có thể tìm kiếm dấu ấn tinh thần của hắn, ngài có thể rút ra rất nhiều linh hồn, tinh thổ bây giờ quá trống trải, vừa bạn cần muốn nhân thủ. Cố Thận thần sắc trong nháy mắt thay đổi, ngươi vừa mới nói cái gì, ngươi ăn mòn chi lực sẽ còn quyết tán? Kim Vệ Hoa gật đầu. Ngài chẳng lẽ không phải muốn tại tinh thổ bên trong tổ kiến một đội quân a? Đại xà TT Thổ Tín tiếc nuối nói rằng, những năm này ta một mực tại là ngài lên ngôi mà cố gắng, chỉ có điều đến nơi đây người thực sự quá ít. Cố Thận lập tức im lặng, hắn bạn không nghĩ tới cái này con đại xà đi sự tình vậy mà như thế điên cuồng, chỉ sợ năm đó Minh Vương đem hắn ném ra thời điểm đã tiếp cận điên, muốn đem sống linh hồn của con người kéo vào tịnh thổ tổ kiến đại quân, cái này cần là cỡ nào phát rồi chuyện. Loại chuyện này về sau đừng làm. Cố Thận nhíu mày, lập tức ra lệnh, ta tịnh thổ tự có những biện pháp khác có thể khuất trường, không cần dùng loại phương thức này. Nhắc tới lấy linh hồn, loại phương pháp này sẽ mang đến cho ta phiền toái rất lớn. Thứ nay về sau, ngươi không thể lại chủ động tập giết nhân loại. Kim Vệ Hoa con ngươi mở mịt, vô ý thức nhẹ gật đầu, nhớ kỹ cái mệnh lệnh này. Linh hồn của nó mặc dù sinh trưởng 21 năm, nhưng cơ hồ là một tờ giấy trắng. Duy nhất đạt được chỉ dẫn chính là Minh Vương Hỏa Chủng tàn dư ý chí. Đối với thiện và ác, nó không có khái niệm. Về phần sinh cùng tử, nó đản sinh tại Minh Vương Tịnh Thổ trong, càng là không quan tâm những này sâu kiến sinh tử. Cố Thận rốt cuộc biết, vì cái gì tiền nhiệm Minh Vương cuối cùng sẽ rơi vào thê thảm như thế kết quả. Nếu như trên đời này thật sự có vận mệnh quy tắc tại vận chuyển, như vậy tiền nhiệm Minh Vương đi sự tình, vẹn vẹn chính mình biết một góc của băng sơn, liền đủ để treo chọc đại lượng chẳng lành. Ngươi có biết, kia sợi ăn mòn chi lực sẽ dẫn đến hậu quả gì? Cố Thận sắc mặt khó coi, thấp giọng răn dạy. Đại xà rủ xuống đầu, thần sắc bị khuất. Kia sợi ăn mòn chi lực kỳ thật không tính cường đại, sẽ chỉ ở tinh thần hải bên trong truyền bá. Kim Vệ Hoa thấp giọng giải thích, chỉ cần tinh thần lực đủ cường đại, liền đầy đủ chống cự, dầu gì lấy ngài vĩ lực cũng đủ để giải khai. Cố Thận thần sắc phức tạp, cái này con đại xà tinh thần lực cường đại mà đáng sợ, cho dù là Viên Nguyên cũng không có cách nào khám phá nó bệnh một cảnh, mà lưu lại ăn mòn chi lực, dù chỉ là yếu ớt một sợi, có thể chống cự người cũng là ít càng thêm ít. Hắn biết Kim Tuệ Hoa trưởng thành đến bây giờ bộ dáng, toàn bộ là bởi vì tiền nhiệm Minh Vương chỉ dẫn. Cái này ngây thơ sinh linh, xuất sinh về sau duy nhất có thể lấy dựa vào chính là Minh Vương hỏa chủng còn sót lại tinh thần. Kia sợi tinh thần tà ác tới cực điểm, truyền cho Kim Tuệ Hoa cũng đều là săn giết cùng thôn vệ. Nhiều năm như vậy, chỉ có Hồng Trung may mắn trốn qua một kiếp, mà Kim Tuệ Hoa lưu lại ăn mòn chi lực chỉ là ra ngoài đỉnh chuỗi thực vật thợ săn truy sát bản năng. Chỉ có điều tình huống hiện tại rất tồi tệ, cùng Hồng Trung tiếp xúc qua người cũng có thể tao nộ Kim Tuệ Hoa tinh thần ăn mòn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa nếu như xử lý bất đương như vậy, kế tiếp sẽ có một trận bệnh tâm thần độc quét sạch cổ bảo cứ điểm, không, thậm chí càng hỏng bét. Điều tra quân đoàn nhị đội mạnh mẽ yêu cầu đem Hồng Trung tiếp về đất liền. Một khi bằng lòng như vậy, quyết tán phạm vi đem sẽ thay đổi không có khống chế, muốn lập tức khởi hành đường về. Cố Thận chỉ có thể cầu nguyện A Lưu Nhị cùng Lâm Lâm có thể sớm cảm thấy được Hồng Trung tinh thần hải bên trong kia sợi ăn mòn virus, ít ra thái độ cương ngạnh cự tuyệt điều tra quân đoàn tiếp về anh hùng yêu cầu. GS, rốt cục đánh vỡ nguyện phiếu ma chú, quá khó khăn, tắt, đầu tháng ta tiếp tục cầu nguyện phiếu, ngày mai còn có tăng thêm. Chương 498, mê cung chi sụp đổ, 1, chương 498, mê cung chi sụp đổ, 1, đại nhân Kim Tuệ Hoa cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài muốn đường về sao? Ta có thể đi theo ngài cùng một chỗ sao? Cố Thận ngẩng đầu lên, nhìn xem kia nhìn không thấy cuối khôi ngô thân thể. Nếu như đem những người kia mang về Bắc Châu, sợ rằng sẽ gây nên to lớn rối loạn, có lẽ tản chi phòng tuyến căn bản liền sẽ không cho mình mở cửa. Cố Thận mơ hồ có thể cảm giác chính mình xích hỏa cùng Kim Tuệ Hoa tạo thành cảm ứng. Nếu như tịnh thổ lực lượng đủ cường đại, có lẽ thật đúng là có thể đem hắn ghi vào trong đó. Chỉ là chính mình thực lực hôm nay còn làm không được loại chuyện này. Ngươi tiếp tục lưu lại nơi này. Cố Thận hơi suy tư một chút, xuê bàn tay ra, thao xuống một nhỏ sợi Kim Tuệ Hoa tinh thần chi hỏa. Đây là Minh Vương hỏa chủng đồng nguyên lực lượng, để vào chính mình tịnh thổ bên trong, hẳn là có thể đem giữa hai bên cảm ứng kéo dài tới khoảng cách rất xa. Cho dù chính mình tại Ngũ Châu cảnh nội, chỉ cần không phải Nam Châu, hẳn là cũng có thể cùng Kim Tuệ Hoa tiến hành giao lưu tinh thần. Kim Tuệ Hoa cảm nhận được chính mình một sợi linh hồn bị hái, nó yên lặng cúi đầu, ngữ khí biến có chút thương cảm. Nô Vương, ngài muốn bức bỏ ta sao? Nói câu nói này thời điểm, đại xà Hoàng Kim Đồng Trung Nguyên trước hừng hực ánh mắt rõ ràng ảm đạm rất nhiều. Đối với nó mà nói, trên đời này đa số chuyện đều không quan trọng, cũng không cần quan tâm. Tại băng phong trong hạp cốc, chờ đợi cùng quân chủ chủ phụng mới là lớn nhất số mệnh. Nhưng hôm nay mãi mới chờ đến lúc tới xa cách 21 năm chủ phụng, liền muốn lần nữa phân biệt. Đây hết thảy dường như là bởi vì chính mình cho quân chủ đại nhân chiều gây hòa bưng, cả hai tâm ý tương liên. Cố Thận cảm nhận được cái này cái đại gia hỏa tâm ý, hắn bất đắc dĩ xuề bàn tay ra, vô đầu của nó túi, nhu hòa nói rằng, trên đời tất cả biệt ly cũng là vì tốt hơn chủ phụng. Không được bao lâu, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đại xà phờ phạc mà nhẹ gật đầu. Cố Thận nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi lưu tại này, thì thật còn có một cái nhiệm vụ. Nghe được nhiệm vụ hai chữ, Kim Tuệ Hoa trong mắt nổi giận, mới lại cháy lên. Vừa mới viên kia mảnh gỗ vụn là đối ta người rất trọng yếu lưu lại. Cố Thận chậm rãi nói, ngươi tại mê cung cuối cùng nhìn thấy ba người kia là lao sư của ta, sư minh cùng sư tỷ. Từ hôm nay trở đi, ta ban cho ngươi tự do, ngươi không cần khô canh giữ ở trong mê cung. Kim Tuệ Hoa mắt rắn có chút mở mịt, theo giáng sinh tại thế tới hôm nay trùng vùng, nó chưa hề nghĩ tới rời đi. Nếu có thể lời nói, giúp ta tìm tung tích của bọn hắn. Cố Thận nghiêm túc nói, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải chiếu cố tốt chính mình. Cựu thế giới bên trong trật tự sụp đổ cực kỳ nguy hiểm. Đại xà chăm chú đem mệnh lệnh đi lại. Nói xong những này, Cố Thận đứng tại Tuyết Sơn hẻm núi trước đó, hắn nhìn về phía mảnh này bối rối cổ bảo quân đội mười mấy năm mê cung trọng địa qua nhiều năm như vậy, điều tra quân đoàn đều đem nó liệt vào trọng điểm thăm dò đối tượng. Trên thực tế, mê cung hoàn toàn chính xác trị được nhân loại thăm dò. Nó cuối cùng không phải lục châu, mà là một đầu đã thức tỉnh siêu phàm lực lượng đại xà. Hai lần tinh nhuệ đội thất bại, nhất định sẽ gây nên quân đoàn trưởng cấp bậc đại nhân vật coi trọng. Lần tiếp theo đến mê cung, khả năng chính là Phong Hào xuất lĩnh đỉnh cấp nhà thám hiểm đội ngũ. Mà Kim Vệ Hoa tinh thần mộng cảnh, nếu như bị Phong Hào khám phá, nó tồn tại sẽ thành rung động cả nhân loại thế giới nặng cân tin tức. Cố Thận cũng không hy vọng xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng, giúp ta đem những người này ký ức xóa đi a. Hắn nhìn về phía đại xà, ôn nhu mở miệng, tựa như là ngủ một giấc. Nhìn thấy Lục Châu cũng tốt, phát sinh chiến đấu cũng tốt, đều chỉ là ảo mộng bên trong chôn bụi ký ức. Chờ chúng ta rời đi, ngươi liền hủy đi mảnh này mê cung. Bởi vì Kim Cô hạn chế, Cố Thận không tiện tự mình động thủ. Chuyện này vẫn là giao cho Kim Tuệ Hoa tốt. Đại xà chậm rãi gật đầu. Nó nhìn hướng bốn phía lượn lờ đá lởm chởm đá núi, lạnh lùng vô tình mảnh đồng bên trong, chậm rãi hiện ra một tia khó mà nói rõ tâm tình rất phức tạp. Từ lúc đã thức tỉnh linh trí, nó liền không còn là động vật máu lạnh. Nó có thể suy nghĩ, có thể hưởng thụ hỉ nộ ai ô chiếm cứ nơi này 21 năm. Hôm nay thu được tự do ngược lại là có chút. Không bỏ. Kim Vệ Hoa nhấc đứng người dậy, nó lân phiến bắt đầu rung động, khuấy động ra kim sán hoa lửa. Gió lớn quét sạch mà qua. Trên không trung vang lên trầm thấp đốt hát. Thanh âm kia có chút giống là cổ văn, chữ chữ tối nghĩa, không thể nào hiểu được, nhưng cẩn thận lắng nghe, lại dường như có thể cảm nhận được một loại nào đó lực lượng cường đại giáng lâm. Đối Cố Thận mà nói, cái này ngâm sướng thanh âm cũng đều vừa. Kim Tuệ Hoa linh hồn liền xuất từ chính mình tỉnh thổ. Những này ngâm sướng thanh âm, rất có thể cũng là Minh Vương lưu cho tinh thần của nó truyền thừa. Mộng cảnh chậm rãi biến mất. Cố Thận cúi đầu nhìn về phía lòng bàn chân của mình, khắp nơi trên đất tản mát đá vụn, cùng hắt vây máu tươi, toàn đều biến mất. Toàn bộ thế giới bị to lớn vầng sáng bao phủ, từng mảng lớn trắng bệnh tuyết bay quét mà qua. Chỉ có trải qua lúc trước trận kia thảm chiến người mới biết được, giờ phút này liên tình an bình mang ý nghĩa như thế nào may mắn. Đại xà không thấy bóng dáng, nhưng trên sân nham bao trùm bông tuyết, mơ hồ quần quần Kim Tuệ Hoa giống như dự mang. Trong đội ngũ siêu phàm giả nhóm, nguyên một đám như ác mộng bừng tỉnh giống như mở hai mắt ra. Bọn hắn đối mắt nhìn nhau, thấy được đối phương bình yên vô sự bộ dáng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cùng rung động. Vừa mới xảy ra chuyện gì? Lão Mạc nhìn xem hai tay của mình, nguyên giáp phía dưới quần áo bị mồ hôi nhiễm ẩm ướt đánh đấu, cơ hồ dính tại trên da thịt, mà hai tay của mình thì là chưa thấm huyết tinh. Hắn chỉ là mơ hồ cảm thấy chính mình nhất định kinh nghiệm cái gì, chỉ là ký ức bị xóa đi. Băng Tần chỉ huy bên trong một mảnh lặng im. Đại xà xóa đi trong đội ngũ mỗi một cái siêu phàm giả ký ức, nhưng bọn hắn sâu trong nội tâm siêu phàm cảm ứng, nhưng như cũng dừng lại tại sợ hãi cảm xúc phía trên. Đây là không cách nào xóa đi phản ứng sinh lý. Nếu như giấc mộng này không có biến mất, như vậy bọn hắn hiện tại đắm chìm trong cơn ác mộng, sợ rằng sẽ cho rằng mình đã chết. Chúng ta vừa bước vào nào đó trận một cảnh. Lý Thần phản ứng đầu tiên, thanh âm hắn khàn giọng, mi tâm một hồi thiêu đốt nóng hổi, trước kia vận chuyển bình thường nguyên chi đồng giờ phút này đúng là vô luận như thế nào đều không thể mở ra. Cái này là bực nào quỷ dị? Giải thích duy nhất chính là kinh nghiệm một cơn ác mộng tẩy lễ, nhưng không hợp lý là có thể cho toàn thể đội ngũ lưu lại ám ảnh ác mộng, vì cái gì không người thụ thương? Hắn quay đầu nhìn về phía sau lưng, trong đội ngũ không có người nào bị thương tổn, nhưng từng cái thần sắc tái nhợt, khuôn mặt sinh sợ, ký ức giống như bị xóa bỏ một đoạn. Ta nhớ được, nguyên chất dụng cụ đã xảy ra dị biến. Chờ một chút, Lý Thần đột nhiên tiếp cận dụng cụ, giống như gặp quỷ, lẩm bẩm nói, nguyên chất dụng cụ biểu hiện tất cả bình thường. Đáng chết, mộng cảnh căn nguyên tìm tới, nguyên chất dụng cụ căn bản cũng không có dị biến, là theo khi đó nhập mộng sao? Đội trưởng Viên Nguyên thần sắc căm trầm, hắn một cái tay nắm chặt trường đao chui đao, một cái tay khác thì là gắt gao đặt tại lồng ngực của mình vị trí. Sau khi tỉnh lại, trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt, khó mà bình ổn. Tuy là tứ giai siêu phàm giả, nhưng trí nhớ của hắn cùng đội viên khác như thế, trống rỗng. Nhưng theo thân thể phản ứng đến xem, Viên Nguyên có thể khẳng định chính mình lúc trước nhất định kinh nghiệm nào đó trận mộng cảnh. Nhưng trong mộng cảnh tất cả nội dung giống như là bị người xóa bỏ đồng dạng, vô luận như thế nào cố gắng cũng không nhớ rõ, duy nhất lưu lại hình tượng. Chương 498, Mê Cung Chi sụp đổ 2. Chương 498, Mê Cung Chi sụp đổ 2. Tựa hồ là mình bị một chùm sáng trực tiếp xé nát, nội liền một tia huyết đục đều không thừa cái chủng loại kia. Không kịp tiếp tục suy nghĩ, Viên Nguyên đỉnh đầu vang lên trầm muộn oanh minh thanh âm, hắn rút ra trường đao, thả người bật lên, đao vực thi triển ra. Trong cơn ác mộng bất lực cùng thống khổ cảm giác tại xuất đao giờ phút này không còn xuất lại chút gì. Bành! Một cái to lớn núi đá theo hẻm núi phía trên lăn xuống, chỉ xuất một đao, Viên Nguyên liền đem nó bổ đến sụp đổ. Nhưng cả tòa hẻm núi đều rung động, bốn phương tám hướng núi đá đều nhao nhao nứt ra. Đi! Viên Nguyên chống ra đao vực, đem lúc trước tim đập nhanh cùng hoang mang đè xuống. Tòa này mê cung không biết là thế nào, đúng là tự nội bộ rung động vỡ vụn, xem ra căn bản là không cách nào tiến lên. Đã nguyên chất dụng cụ cảnh báo là giả, như vậy việc cấp bách chính là trở về địa điểm xuất phát. Toàn thể thành viên rút lui mê cung. Giờ phút này trận hình nhanh chóng đổi chỗ, phụ trách bọc hậu Tô Hà trở thành tiên phong chi vị. Toàn thể thành viên giữ vững cực tốt trật tự, cấp tốc hướng về tuyết sơn bên ngoài rút lui. Bởi vì lúc trước tìm tòi, tất cả mọi người đối trở về địa điểm xuất phát lộ tuyến đều xe nhẹ đường quen, lại thêm nguy cơ sinh tử áp bách, toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên đều tăng lên cực lớn. Điều tra quân đoàn cường đại nhất năng lực kỳ thật chính là rút lui. Mỗi một vị siêu phàm giả tiến vào quân đoàn về sau đều sẽ nhớ kỹ trong quân đoàn thứ nhất thiết luật, vô luận như thế nào đều muốn còn sống. Cố Thận tại trong đội ngũ có chút quay đầu, tại xích hỏa gia chỉ nhìn chăm chú phía dưới, hắn trông thấy núi đá cuồn cuộn tuyết sắc bên trong có ảm đạm kim quang xen lẫn trong đó, kia nhưng thật ra là từng mảnh vảy rắn như kim tuệ hoa nhi đồng dạng phồng lên xuyên thẳng qua tại tuyết lớn bên trong. Đây là chỉ có chính mình khả năng nhìn thấy kỳ cảnh, thì ra tại trong thế giới hiện thực thật tồn tại như thế quái vật khổng lồ áp vung vẩy bờ dài, liền có thể khai sơn phá thạch, tuyết sơn sụp đổ, lăn lộn thành triều. Thời khắc nguy cấp giáng lâm, hai đội những này siêu phẩm giả căn bản không kịp mang theo đồng bào thi thể cùng nhau rút lui, tốc độ của bọn hắn nhất định phải tăng lên tới cực hạn mới có cơ hội đào thoát trận này đột nhiên xuất hiện tuyết lở. Oanh long 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 tại tuyết triều đuổi theo phía dưới, đám người thành công thoát đi mê cung. Tiêu như thiên thần đục mở lớn lĩnh, trước kia đóng mở nhất tuyến thiên chấn động ra vô số tấn nát tuyết, tại thời khắc này dường như một lần nữa bế hợp, cơ hồ cạn kiệt thể lực đội ngũ ngay tại mê cung cách đó không xa nghỉ ngơi. Lý Thần hai tay đè xuống đầu gối, nhìn xem mê cung bị tuyết lớn cùng đá vụn bao phủ rung động hình tượng. Từng viên lớn mồ hôi theo cái trán lăn xuống, nện ở nguyên giáp trong suốt mặt nạ phía trên. Hắn lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, nếu như chúng ta chạy lại chậm một chút, Tô Hà thanh âm cho đến giờ phút này còn duy trì tỉnh táo, chúng ta liền cùng lao diêu, nguyên tử cùng một chỗ, bị chôn ở nơi đó. Chỉ có điều câu nói này lại làm cho người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Đây là cùng tử thần thi chạy. Ta chưa hề gặp qua tình huống như vậy, Mạc Hành Nghĩa theo quỷ môn quan bên trong chạy trốn, hồi tưởng đến lúc trước tất cả, luôn cảm thấy mười phần mộng ảo. Nguyên chất dụng cụ cảnh báo vang lên một phút này. Trong mê cung mộng cảnh hẳn là liền bao phủ xuống. Trong mộng cảnh, đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Hắn thì thào nói rằng, ta có loại ảo giác, có lẽ chúng ta đã chết qua một hồi. Trúc Tiêu cảm thấy lời này quả thực nói đến chính mình trong tâm khảm, vô ý thức mong muốn phụ họa một tiếng, nhưng nhìn thấy đội trưởng âm trầm khuôn mặt, vội vàng thấp giọng mắng, thật đặc biệt nương suối quẩy a. Tranh thủ thời gian nhắm lại ngươi miệng quả đen a. Suối quẩy hai chữ này xúc động Cố Thận linh cảm, hắn lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ bên trong, không thể không thừa nhận lần này đội điều tra ngũ tại trong mê cung tao ngộ đích thật là cơn ác ngộng, mà cái này cơn ác ngộng cũng hoàn toàn chính xác từ chính mình mà lên. Tại kế thừa Minh Vương hỏa chủng chi lực sau, trên người mình dường như liền lây dính chẳng lành khí tức, nhưng theo kết quả bàn luận đến xem, đám gia hỏa này lại chính là bởi vì cùng với mình mới miễn ở tử vong. Nếu như không có chính mình, bọn hắn sẽ bị đại xà toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Như vậy cuối cùng là một loại suối quẩy, vẫn là một loại may mắn đâu? Tiểu Cố Cố Thận bên thai tư nhân bên trong kinh nói chuyện, vang lên một đạo thanh âm khàn khàn. Hắn ngẩng đầu trở về nhìn lại. Sau khi rút lui, đội ngũ sau cùng vương, Viên Nguyên một thân một mình, nắm song đao mà đứng. Sau cùng rút lui trên đường, Viên Nguyên thi triển đệ tứ giai đao vực chém vào đá vụn, cùng quần quần tuyết triều. Có đến vài lần, đội ngũ suýt nữa bị tuyết triều ép bên trên, đều bị hắn đao vực ngăn lại. Mọi người cũng không biết rõ, trận này kinh tâm động phách chạy trốn, kết quả là đã định trước thành công. Đối Kim Tuệ Hoa mà nói, đây chỉ là một trò chơi, nó muốn làm chính là tuân theo Cố Thận chi ý chí, chế tạo ra đầy đủ cảm giác cấp bách bức bách trước mắt nhà thám hiểm đội ngũ, nhanh nhanh rời đi mê cung. Chỉ là trận này trò chơi muốn bức thật một chút, lấy tình huống trước mắt xem ra, Kim Tuệ Hoa rất có làm loại chuyện như vậy thiên phú, hiệu quả không tệ. Mỗi người trước mắt đều ở vào trở về từ coi chết may mắn bên trong, không dành suy nghĩ sâu xa lúc trước ngộng cảnh cùng với khát chi tiết. Nhưng có một cái ngoại lệ, đó chính là Viên Nguyên. Cái này nắm song đao nhìn lại mê cung sụp đổ nam nhân, chậm rãi thu đao, ý vị thâm trường tại tư nhân trong kinh nói chuyện nói ra hai chữ: cảm ơn. Cố Thận vẻ mặt không thay đổi, hỏi: làm gì cảm ơn ta? Có một số việc không cách nào giải thích, mà ta từ trước đến nay không phải một cái tìm căn hỏi đấy người. Viên Nguyên nhẹ nhàng nói rằng: thu đao người thuận theo tâm ý làm việc, tuân theo lòng son xuất đao, một số thời khắc liền sẽ có được trong minh minh thiên ý chỉ dẫn. Rất có ý tứ lời giải thích. Cố Thận lắc đầu: ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lần này đội ngũ toàn viên chạy trốn, nhìn qua kinh tâm động phách, may mắn dị thường, nhưng ta rất rõ ràng chuyện này cũng không phải đơn giản may mắn hai chữ liền có thể giải thích. Viên Nguyên buông xuống đôi mắt, cười một cái tự dễ ước: trùng hợp toàn viên Tô Tỉnh, trùng hợp mê cung sụp đổ, trùng hợp ta có thể gánh vác được sau cùng những cái kia tuyết triều. Đây cũng quá đúng dịp. Suy đi nghĩ lại, nhất trùng hợp vẫn là trong đội ngũ tạm thời gia nhập ngươi. Cố Thận không có gì có thể nói. Đối với Viên Nguyên loại này không nói ăn khớp không nói chứng cứ, chỉ nói trực giác người, hoàn toàn chính xác không có gì có thể nói. Không nên hiểu lầm. Ta chỉ là muốn thuận theo tâm ý, đối ngươi nói một tiếng cảm ơn mà thôi, cũng không phải là muốn tìm kiếm những này trùng hợp phía sau đồ vật. Viên Nguyên ung dung thở ra một hơi dài. Đoạn đường này đảo vòng, nhìn qua, hắn là nhất ung dung không đội người kia. Nhưng trên thực tế, trong lòng cũng của hắn một hồi không chắc. Chỉ bất quá hắn là đội trưởng, thời khắc nguy cấp, nhất định phải chấn định. Giờ phút này, cuối cùng là chậm thở ra một hơi. A Lưu Nhĩ đại nhân nói, ngươi là nữ hoàng bệ hạ chọn chúng người. Hắn ngâm nghĩa lâm vào trầm mặc Cố Thận, mỗi chữ mỗi câu nghiêm túc nói, trước kia, ta còn chưa tin. Hiện tại, ta tin. Đợt, rất xin lỗi a, tình trạng của ta không tốt lắm. Viết thật lâu, xây một chút sửa đổi một chút, có thể cam đoan chất lượng độ dài liền chỉ có nhiều như vậy. Tiếp xuống 3 ngày ta muốn hơi hơi nghỉ ngơi một chút, chỉnh sửa mảnh cương, cho nên mỗi ngày đổi mới số lượng từ đại khái đều là 4000 tả hữu. Chờ trạng thái chuyển tốt lại, khôi phục lại nhiều càng, nên đón đại cao trào. Vạn mong chư vị thông cảm.